chỉ có Lưu Hạo còn chấn định như thường, hắn thấy Tần Mặc 3 năm qua đi, như cũ còn tại Nguyên Anh kỳ bồi hồi, trong lòng liền có chút khinh thường, nghĩ đến lại có mấy năm, chưa hẳn liền không thể cái sau vượt cái trước. Lại nói, hắn trong giáo chỗ dựa thế nhưng là hóa thần kỳ quỷ vương. Có cái gì tốt sợ? Nghĩ đến cái này, Lưu Hạo sắc mặt càng phát ra nghiền ngẫm, giang giật nói, cái này, ngài phải đi hỏi phó giáo chủ, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, còn mời giáo chủ đừng để ta khó làm. Hắc hắc hắc. Có người cười lạnh. Người trong ma giáo kiêu căng khó thuần, luyện huyết đường đệ tử thấy nhà mình thủ tọa không có sợ hãi, tự nhiên cũng liền không sợ. Tân Mặc nói, vậy ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi, lập tức rút khỏi Thanh Phong môn, trở về phần hương cốc. Lưu Hạo sắc mặt cũng là trầm xuống, âm dương quái khí mà nói, giáo chủ, cái này giống như có chút không ổn đâu. Tiến đánh Thanh Phong môn thế nhưng là phó giáo chủ hạ mệnh lệnh bắt buộc, không có phó giáo chủ thủ lệnh, tha thứ thuộc hạ khó mà toàn mệnh. Tốt, tốt hảo hảo. Tân Mặc giận quá thành cười, không nghĩ tới, hắn mới rời khỏi ngắn ngủi 3 năm, trong giáo đệ tử dám như thế không đếm xỉa đến hắn, quả nhiên là trong núi không láo hổ hầu tử xương đại vương. Những người này sợ là quên, hắn nhưng cũng là một cái ra tay ác độc người vô tình. Ngươi dám ngỗ nghịch bổn tọa, lúc nào, trong giáo như vậy không có quy củ, nói không chừng, bổn tọa muốn một lần nữa dạy các ngươi học tập quy củ. Tân Mặc cho tới bây giờ đều không phải tốt người nói chuyện. Không dám. Lưu Hạo thần sắc kiệt ngạo. Vậy liền nhìn xem, ngươi có bản lĩnh gì? Tần Mặc lại không nói nhảm, thế ra Cửu Thiên Huyền Sắt Tháp. Lưu Hạo sắc mặt trì trệ, không nghĩ tới Tần Mặc thật đúng là động thủ. Cảm thấy có chút lo sợ. Dù sao người có tên cây có bóng, Tần Mặc thế nhưng là giết qua thú thần, Vân Dịch Lam ngon nhân. Có thể lời đã thả ra, nhưng cũng không thể cứ như vậy nhận sợ, nếu không, về sau còn thế nào ngự hạ. Làm tân tấn quật khởi trong giáo tân quý, Lưu Hạo thế nhưng là nhất sĩ diện. Đang khi nói chuyện, Cửu Thiên Huyền Sắt Tháp đã bay đến Lưu Hạo đỉnh đầu. Lưu Hạo sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng cũng không sợ, tay kết pháp quyết, trước người xuất hiện một đoàn nồng đậm đến cực điểm huyết vụ, bên trong còn có từng cái huyết sắc bộ xương, như ẩn như hiện. Nếu giáo chủ muốn thi dạy ta bài học, này thuộc hạ cũng chỉ có bêu xấu. Lưu Hạo lại là khôn khéo, đấu pháp trước đó trước dùng nói bao lấy Tần Mặc, đem ban đầu trừng phạt chuyển thành khảo giáo. Vậy dĩ nhiên là không thể hạ tử thủ. Tần Mặc lại là cười lạnh, Lưu Hạo sợ là còn không rõ ràng lắm, hắn là nhất không kiên nhẫn chơi văn tự gì cho chơi. Lại há có thể bị một cái thuộc hạ dùng nói bao lấy. Trong lòng đã lên sát tâm. Một bên khác, Lưu Hạo lại là lên tiên cơ, tại hắn khống chế hạ, huyết vụ đầy trời hóa thành hơn 100 cái máu bộ xương, dương nanh múa vớt, gầm thét hướng Cửu Thiên Huyền Sắt Tháp phóng đi. Đến cùng trong lòng lộ e sợ. Vây xem luyện huyết đường đệ tử thấy, lại từng cái không ngừng gọi tốt. Rất là cho lão đại mặt mũi. Người trong ma giáo quen sẽ a du đỉnh hót, đập Lưu Hạo mông ngựa, tự nhiên cũng là vì Lưu Hạo công pháp. Tần Mặc thấy Lưu Hạo thả ra máu bộ xương nhìn như hùng vĩ, lại có hoa không quả, tán mà không ngừng, xem xét liền không có chân chính tu luyện đến nơi đến chốn, chỉ vì cái trước mắt, trong lòng buồn cười lắc đầu. Bực này thằng hề, lại cũng dám ở trước mặt hắn khoe khoang. Tay kết pháp quyết, bảo tháp tầng thứ 3 kim quang đại phóng, đồng thời chuyển đến trận trận phản âm. Đối phó bực này tà ác chi vật, tự nhiên lấy Phật pháp tốt nhất. Vô thượng Phật quang chụp xuống, bắn về phía máu bộ xương. Cái sau liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, một lần nữa hóa thành từng sợi huyết vụ. Lại là gặp chân chính khắc tinh. Lưu Hạo trong lòng hoảng hốt, trên mặt lại là bất động thanh sắc, ngoài miệng càng là 100 cái không phục, cười nhạo nói, không nghĩ tới, giáo chủ lại cũng học trộm thiên âm tự pháp môn, đây chính là ta thánh giáo đối thủ một mất một còn. Kia là ngươi kiến thức nông cạn. Tần Mặc sắc mặt bình tĩnh. Tại hắn pháp lực thôi động phía dưới, kim quang trong nháy mắt phóng đại. Hóa thành một mảnh to lớn vô cùng màn ánh sáng màu vàng, bên trong càng là thoáng hiện từng cái chữ vạn phù cùng với khắc Phật môn pháp ấn. Càng có Phật tượng như ẩn như hiện, hoặc vẻ mặt từ bi, hoặc nộ mục kim cương. Màn ánh sáng màu vàng lăng không trục xuống, đem cái huyết vụ toàn bộ vây khốn, máu bộ xương lập tức phát ra trận trận kêu thảm, tính cả huyết vụ, cùng nhau hóa thành nhàn nhạt khói xanh. Trong nháy mắt, liền bị tan rã trống không. Hoa! Lưu Hạo thụ trọng thương, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Mọi người đều kinh. Cái này vẫn chưa xong, diệt huyết vụ, Cửu Thiên Huyền Sắt Tháp trực tiếp liền hướng Lưu Hạo đỉnh đầu ép đi, nhìn tình huống, đúng là muốn đem Lưu Hạo trấn áp. Lưu Hạo khí sắc mặt đỏ lên, trực giác đến một cỗ như bài sơn đảo hải áp lực mãnh liệt mà tới. Nặng như vạn tấn. Ép Lưu Hạo thậm chí đều không thể mở miệng nói chuyện, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Đây chính là Tần Mặc kết quả mong muốn. Trung điệp trọng áp phía dưới, giống như Thái Sơn áp đỉnh, Lưu Hạo không cam lòng liền giết. Rốt cục tế ra bảo mệnh pháp khí, một viên cùng khát máu châu cực kỳ tương tự hạt châu màu đỏ. Đỏ rực, quay tròn. khát máu châu đồng dạng hào quang tỏa sáng, treo ở Lưu Hạo đỉnh đầu, thay hắn chia sẻ áp lực. Hạt gạo chi quang cũng dám tại Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Tần Mặc cung tay một chỉ, Cửu Thiên Huyền Sắt Tháp liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt, thoáng qua ở giữa, liền hóa thành một tòa chân chính bảo tháp, chừng 24m cao. Lưu Hạo lần nữa hộc máu, xoay người lưng còng. Dường như trên thân thật có một tòa núi lớn, khát máu châu quang mang cũng là càng phát ra ảm đạm xuống, hạt châu mặt ngoài càng là xuất hiện từng vết nứt. Lưu Hạo thần sắc đau thương, có lòng cầu xin tha thứ, lại là ngay cả lời đều nói không nên lời. Vây xem ma giáo đệ tử mắt thấy giáo chủ đại phát thần uy, từng cái bị hù ngây ra như phỗng, trong lòng phát run, nơi nào còn dám vì Lưu Hạo cầu tình. Người trong ma giáo lại là nhất hiểu tự vệ. Mắt thấy Lưu Hạo liền muốn bị trấn áp tại dưới tháp, đúng lúc này, xa xa truyền đến một câu la lên, còn mời giáo chủ hạ thủ lưu tình. Tần Mặc quay người, liền nhìn thấy dưới núi đến một đám người, trùng trùng điệp điệp. Người cầm đầu chính là Quỷ Vương. Chương 179, Hóa Thần Kỳ. Trong nháy mắt, Quỷ Vương liền đi lên đỉnh núi. Tuy hành còn có Trương Tiểu Phàm xuất lĩnh một đám Quỷ Vương tông đệ tử, trừ ma giáo thánh nữ Bích Giao, Ngụy Thiên Lý, Lý Phong mấy người cũng đều nhất nhất xuất hiện. Nhìn thấy Tần Mặc, từng cái thần sắc phức tạp. Quỷ Vương càng là như vậy, hít sâu một hơi, bình phục nội tâm một chút bất an, rất có loại tu hú chiếm tổ chim khách lại chạy về đến xấu hổ. Cũng may thành hắn phủ cực sâu, chắp tay nói, giáo chủ, ngươi trở về. Đồng thời, Quỷ Vương còn không để lại dấu vết đánh giá một chút lơ lửng giữa không trung bảo tháp, vật này xem xét liền phi phàm, trước đó nhưng lại chưa bao giờ thấy Tần Mặc dùng qua. Tại này bảo tháp phía trên, Quỷ Vương lại ẩn ẩn ngửi được Phục Long đỉnh khí tức. Như thế xem ra, 3 năm qua đi, Tần Mặc cũng hẳn là có một phen gặp gỡ, không khỏi lưu lại cái tâm thần. Ừm. Tần Mặc gật đầu. Không biết Lưu Hạo làm sao chọc giận giáo chủ, còn mời Lưu hắn một mạng. Quỷ Vương thành khẩn nói. Dù nói thế nào, Lưu Hạo cũng là hắn cất nhắc thân tín. Há có thể thấy chết không cứu. Tần Mặc từ tốn nói, Lưu Hạo công nhiên chống lại sắc lệnh, tự tiện xuất bộ đi vào trung thổ, nên giết. Hắn nói như vậy, đã rất cho Quỷ Vương mặt mũi. Quỷ Vương thần sắc chi trệ. Lưu Hạo cũng là phụng ta chi mệnh làm việc, dù có sai, nhưng tội không đáng chết. Quỷ Vương lại là đem trách nhiệm ôm trên người mình. Không hổ là một đời kiêu hùng, thời khắc đều tại thu mua lòng người. Vừa dứt lời, không chỉ có là Lưu Hạo cảm động đến rơi nước mắt, chính là một đám luyện huyết đường đệ tử, thậm chí là phía sau Quỷ Vương tông đệ tử, từng cái cũng đều thần sắc khuấy động. Vậy ngươi nói, nên xử trí như thế nào Lưu Hạo? Tần Mặc ánh mắt tĩnh mịch. Quỷ Vương thấy Tần Mặc chủ động yếu thế, trong lòng chính là nhất định, chắp tay nói, còn mời giáo chủ thả Lưu Hạo, có tội tình gì trách, ta một mình gánh chịu. Hắn tin tưởng, Tần Mặc sẽ là một cái thức thời người. Không trở mặt, Quỷ Vương cũng không để ý Tần Mặc tiếp tục làm trên danh nghĩa giáo chủ. Dù sao đối thánh giáo có ân. Thả hắn. Tần Mặc trong lòng cười lạnh, đối Quỷ Vương đã là thất vọng đến cực điểm. Quả nhiên. Lòng người giỏi thay đổi. Là. Quỷ Vương lời còn chưa nói hết. Liền thấy này trấn áp Lưu Hạo bảo tháp, đột nhiên hào quang tỏa sáng, ầm ầm một chút, trực tiếp liền đem Lưu Hạo ép thành thịt nát, chết không thể chết lại. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Quỷ Vương ra mặt trong nháy mắt cùng than đen bình thường, cực kỳ khó coi, ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nói, giáo chủ đây là ý gì? Trong lời nói đã không còn khách khí, lộ vẻ thật sự nổi giận. Người ra tâm một khi bị kích phát ra đến, liền lại khó áp chế trở về. Quỷ Vương chính là như thế. Tần Mặc biến mất khoảng thời gian này, ngay từ đầu hắn còn có chỗ cố kỵ, cho tới bây giờ, đã là chân chính đem chính mình coi là ma giáo giáo chủ. Ngạo khí tự sinh. Tần Mặc ngay trước mặt mọi người, như vậy không nể mặt hắn, thế tất không pháp thiện thôi thôi. Ý gì? Tần Mặc lại làm sao không giận? Cũng bởi vì Quỷ Vương dạ tâm, ngắn ngủi 3 năm, hắn khổ tâm mưu đồ hết thể liền đều nước chảy về biển đông. Còn không duyên cớ tiếp nhận ma giáo giết chóc nhân quả. Ta nhớ được, trước khi đi ta liền giao phó cho. Không chính xác bước vào trung thổ, ngươi dám công nhiên chống lại bổn tọa chi mệnh, phải bị tội gì? Tần Mặc ngữ khí âm trầm. Quỷ Vương giận quá thành cười, nói không nên lời châm trọng, thế nào, giáo chủ chẳng lẽ ngay cả ta cũng phải cùng nhau giết rồi? Có gì không thể? Tần Mặc ngữ khí bình tĩnh. Vậy phải xem, ngươi có bản lĩnh này hay không, ta kính ngươi là thánh giáo ân nhân, tôn ngươi một tiếng giáo chủ, đừng thật quá để cao bản thân. Quỷ Vương cũng là triệt để xé rách ra mặt. Chúng ma giáo đệ tử nhìn về phía Tần Mặc ánh mắt, tràn đầy nghiền ngẫm. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, ma giáo nội bộ ý kiến và thái độ của công chúng đã là đảo ngược, đại bộ phận ma giáo đệ tử đều thành Quỷ Vương trung thực tùy tùng, mà quên đi Tần Mặc tồn tại. Đương nhiên, cũng có một chút đệ tử trẻ tuổi, vẫn như cũng là Tần Mặc người sùng bái. Chỉ là dưới mắt loại tình thế này, bọn họ nhưng cũng không dám đứng ra phát ra tiếng, chỉ có thể từng cái giữ yên lặng. Bầu không khí phi thường kiềm chế. Ngụy Thiên Lý bọn người càng là lo lắng, bọn họ tại ma giáo ngốc càng lâu, liền càng xem không thấu Quỷ Vương, người này lòng dạ quá sâu, âm trầm đáng sợ. Quỷ Vương nếu dám trước mặt mọi người cùng Tần Mặc trở mặt, thế tất là có chỗ ỷ lại. Tần Mặc không chỉ có là ma giáo giáo chủ, nhưng cũng là thiên su cầm kiếm người, là hoa hạ đối kháng yêu ma xâm lấn cọc tiêu thức tồn tại, tuyệt đối ta không thể ngã xuống. Trương Tiểu Phàm đồng dạng tâm tình phức tạp, mắt thấy Tần Mặc cùng Quỷ Vương xảy ra tranh chấp, liền muốn đứng ra hòa giải, đây không phải hắn chỗ vui mừng kết quả. Nhưng vào lúc này, Trương Tiểu Phàm tay bị giữ chặt. Là Bích Dao. Cho Trương Tiểu Phàm một cái cầu khẩn ánh mắt, chậm chạp mà kiên định lắc đầu. Trương Tiểu Phàm tâm liền chìm xuống dưới. Tốt tốt tốt, lòng lang dạ thú, rốt cục rõ rành rành. Tần Mặc buồn cười lắc đầu, ánh mắt lại tràn đầy băng lãnh, lúc trước bổn tọa cũng đã nói, có thể chuyển cho ngươi thiên ma sách, liền có thể thu hồi, hôm nay, liền phế bỏ ngươi tu vi. Bằng ngươi cũng xứng. Quỷ Vương ba khí ầm ầm, áo bào không gió từ trống. Đang khi nói chuyện, Quỷ Vương tu vi vậy mà bắt đầu tăng lên, từ hóa thần sơ kỳ một đường tiêu thăng đến hóa thần trung kỳ, hóa thần hậu kỳ. Khí tức bành trướng, uy áp tứ phương. Chúng ma giáo đệ tử một chút liền nổ, từng cái khí diễm ngập trời. Quần ma loạn vũ, một chút cấp tiến phần tử nhìn về phía Tần Mặc ánh mắt, đã đợi cùng chết người. Bọn hắn chỉ sùng bái người mạnh nhất, rất là vui thấy một đời người mới thay người cũ. Những cái kia trước đó còn tại xem náo nhiệt Thanh Phong môn đám người, đều biến sắc, Lưu Chính càng là sắc mặt trắng bệnh, trong lòng biết, vô luận như thế nào, bọn họ hôm nay đều là thai kiếp khó thoát. Đạo tiêu ma giải, có thể làm gì? Lưu Chính ánh mắt quyết tuyệt, tùy thời chuẩn bị tự sát. Ai có thể nghĩ tới, Quỷ Vương lại che giấu tu vi. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, tu vi lại đột nhiên tăng mạnh đến tận đây, nhảy lên trở thành bản phương thế giới người mạnh nhất, có thể so với năm đó bệ nghệ thiên hạ thú thần. Khó trách như thế cuồng vọng. Cũng khó trách. Quỷ Vương có can đảm tiến công trung thổ, tuyên bố muốn diệt Thiên Âm, Đồ Thanh Vân, lại không phải bắn tên không đích. Ngụy Thiên Lý cùng Lý Phong trao đổi một ánh mắt, trong lòng lo lắng càng sâu. Tần Mặc ánh mắt ngưng lại, lập tức cười lạnh, thì ra, ngươi cũng đi qua Minh Nguyên, khó trách dám cùng bổn tọa khiêu chiến. Hắn sớm nên nghĩ đến, Quỷ Vương như thế bảo vệ Lưu Hạo, nhất định là có nguyên do. Thì ra mấu chốt ở đây. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích, Quỷ Vương đột nhiên tăng mạnh tu vi. Đám người xôn xao. Người trong ma giáo đối Minh Nguyên cũng không lạ lắm, nghe Tần Mặc kiểu nói này, từng cái thần sắc cực nóng. Đối Tần Mặc hiện tại còn bưng giáo chủ ra đỡ, Quỷ Vương rất là khinh thường, lạnh lùng nói, ngươi bây giờ nhường ra giáo chủ chi vị, lập tức rời đi bản phương thế giới, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, đừng trách ta không niệm tình xưa. Đối với Minh Nguyên một chuyện, lại là không nhắc tới một lời. Vậy liền để bổn tọa mở mang kiến thức một chút, 3 năm này ngươi đến cùng có cái gì tiến bộ. Tần Mặc không hề sợ hãi, vây tay, cửu thiên huyền sắt tháp bay trở về, treo ở đỉnh đầu. Lưu Hạo thi thể lại là bị đốt thành tro. Mắt thấy Quỷ Vương tu vi như thế, Tần Mặc nên cũng không dám thật khinh thường, không do dự nữa, ngay tại giữa không trung, chuẩn bị đột phá tới hóa thần kỳ. Nếu không, thật đúng là không chế trụ nổi Quỷ Vương. Lần trước hắn có thể đánh giết cùng là hóa thần hậu kỳ thú thần, kia là bởi vì lấy thiên thời địa lợi người hợp, đã có đạo huyền chân nhân bọn người trọng thương thú thần phía trước, lại có chu tiên kiếm chi lợi. Hiện tại, lại là muốn đơn độc đối mặt một cái thời đỉnh cao hóa thần hậu kỳ cường giả. Nguyên anh kỳ tu vi, là thật có chút không đáng chú ý. Cái gọi là hóa thần, chính là nguyên thần phân hóa chi thuật, có thể đem nguyên thần một phân thành hai, làm cho cùng kim đan kết hợp, phát huy ra càng lớn hiệu lực cùng càng thêm khó lường thủ đoạn. Một bước này nhìn như đơn giản, lại nguy hiểm vô cùng. Nguyên thần liên quan đến linh hồn phương diện, vốn là tu sĩ yếu ớt nhất đồ vật một trong, như muốn phân hóa, cỡ nào chi hiểm, một cái không tốt, liền có thể linh hồn bị hao tổn. Kẻ nhẹ tẩu hỏa nhập ma, kẻ nặng thức hải vỡ vụn. Đây cũng là vì sao rất nhiều nguyên anh kỳ tu sĩ, chậm chạp không dám phóng ra này một bước cuối cùng. Tần Mặc làm một người từng trải, tự nhiên không này cố kỵ. Kiêm thả hắn tại nguyên anh kỳ liền có hóa thần kỳ nguyên thần, tiến giai hóa thần, bất quá là sự tỉnh trong nháy mắt. Nguyên thần nhất chuyển, tu vi lập tức đột phá. Cảnh giới, hóa thần kỳ, sơ kỳ. Nguyên thần, 4000, trạng thái dị thường, trong phong ấn. Căn cốt, 17. Khí huyết, 2.5 vạn. Pháp lực, 10 vạn. Pháp khí, cửu thiên huyền sắt tháp, xích tiêu kiếm. Bí thuật, thiên diễn thần toán, tàn, dưỡng hồn lù. Công pháp, thần tiêu chân pháp. 5 tầng 12 tầng, bắt cửu huyền công, bên trên sách, toái tinh kiếm pháp, 6 tầng 9 tầng. Còn thừa điểm kinh nghiệm, 215 vạn điểm. Tiến giai sau khi hóa thần, trừ pháp lực tăng vọt, Tần Mặc lớn nhất thu hoạch, tự nhiên vẫn là nguyên thần tiến một bước giải phóng, tiêu thăng đến luyện hư kỳ nguyên thần cường độ. Thực lực tăng gấp bội. Vô luận là thi triển kiếm thuật, vẫn là ngự sử Cửu Thiên Huyền Sắt Tháp, đều sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lại hướng lên, hóa thần kỳ cần 15 triệu điểm kinh nghiệm, chỉ là từ hóa thần sơ kỳ đến hóa thần trung kỳ, liền cần 3 triệu điểm kinh nghiệm. Tần Mặc đem để giành được 215 vạn điểm kinh nghiệm toàn bộ dùng xong, pháp lực gia tăng đến 12 vạn điểm. Liền cái này, khoảng cách hóa thần trung kỳ cũng còn kém một đoạn nhỏ. Cũng may có pháp lực này, phối hợp luyện hư kỳ nguyên thần, cùng gần đây luyện chế Cửu Thiên Huyền Sắt Tháp, đối phó một cái quỷ vương, không sai biệt lắm cũng đủ. Nghĩ đến cái này, Tần Mặc ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Mắt thấy Tần Mặc một nháy mắt liền bước vào hóa thần kỳ, quỷ vương ánh mắt đồng dạng ngưng lại, nhớ ngày đó, hắn vì đột phá hóa thần, thế nhưng là hao phí hơn 10 năm chi công. Quỷ vương sát tâm càng sâu, thầm nghĩ, kẻ này tuyệt không thể lưu, nếu không tất làm tai họa. Nhất là Tần Mặc còn biết Minh Nguyên tin tức, cái này không thể nghi ngờ lại phạm quỷ vương kiêng kỵ, hắn mặc dù từ Lưu Hạo này thu hoạch đến Minh Nguyên tin tức, lại không hy vọng đem ra công khai. Liền ngay cả Lưu Hạo, kỳ thật cũng đều lặng lẽ bên trên quỷ vương sổ đen. Hắn sở dĩ giữ lại Lưu Hạo, thậm chí còn tận lực để bạn, một là tiến công trung thổ còn cần Lưu Hạo cái này phệ huyết tiên phong, thứ hai cũng là để Lưu Hạo làm bia đỡ đạn. Lấy quỷ vương chi tâm tính lòng dạ, lại há có thể lại tha thứ một cái cựu vong ngự thức người mới quật khởi. Thâm tư không thể bảo là không thâm trầm. Nghĩ đến cái này, quỷ vương không do dự nữa, tế ra một vật, lập tức mây đen lan lộn, như mực đậm bình thường che đậy bầu trời, mới còn sáng tỏ thiên cung, trong nháy mắt tôi xuống. Lại là một hát sắc cự cờ. 333. Trên không trung, Tần Mặc tư thái thong dong, vui vẻ vỗ tay, cười nói, không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian 3 năm, ngươi lại luyện thành thiên ma cờ. Đời trước ma giáo giáo chủ cựu vong ngữ, dùng liền cũng là thiên ma cờ. Chương 180, Quỷ Vương, bại. Thanh phong đỉnh núi, cuồng phong gào thét. Bầu trời đen như mực, thiên ma cờ hóa thành che trời chi màn, đem cái thanh phong đỉnh núi thiên khung hoàn toàn che đậy, bên trong mây đen lan lộn, âm khi âm u, truyền đến trận trận quỷ khóc sói gào. Giữa không trung phía trên, Tần Mặc, Quỷ Vương đứng đối mặt nhau. Hơn trăm năm đến ma giáo nhất kinh tài tuyệt diễm hai nhân vật, trọng chỉnh ma giáo công hơn chi thần, đương thời Du Lượng, lúc này đã triệt để không để ý mặt mũi, muốn một trận chiến định sinh tử. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần. Mặc dù mọi người đều xem trọng hóa thần hậu kỳ Quỷ Vương, nhưng là đối mặt từng sợi sáng tạo kỳ tích Tần Mặc, ai cũng sẽ không chân chính kinh thường. Huống chi, Tần Mặc mới vừa rồi còn biểu diễn mới ra lâm trận đột phá hóa thần cho hay. Tần Mặc đã không có đường lui. Tại hắn đột phá hóa thần một khắc này, liền thu được thiên đạo thanh âm nhắc nhở, bởi vì tiến giai hóa thần, trong vòng 3 ngày, nhất định phải rời đi Chu Tiên tiểu lục địa. Gió đột nhiên ngừng. Quỷ Vương ánh mắt u trầm, hắn đã hạ quyết tâm, muốn sử xuất toàn lực, lấy tốc độ nhanh nhất đem Tần Mặc chấn áp, dẫm lên Tần Mặc khối này bàn đạp, dựng nên hắn trong giáo vô thượng uy tín. Đồng thời mượn trận chiến này chi uy thế, nhất cử thẳng hướng Thiên Âm tự, chu diệt chính đạo, nhất thống thiên hạ. Nghĩ đến bá nghiệp sắp thành, Quỷ Vương chiến ý dâng cao, không do dự nữa, tay kết pháp quyết, thiên ma cờ lập tức mây đen lan lộn, hóa thành chín đầu hơn 100 mét lớn lên màu đen cự long, dương nhanh múa vuốt, bổ nhào mà xuống. Nay cự long mặc dù từ hắc khí ngưng tụ mà thành, lại rất sống động. Mới Lưu Hạo sử xuất máu bộ xương, cùng hắc long so sánh, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Hắc long còn tại giữa không trung, trên núi đám người liền đều cảm thấy một trận hàn ý, giống như muốn bị hắc long một ngụm nuốt chửng. Chưa phát giác hãi nhiên, Tần Mặc không hề sợ hãi, Cửu Thiên Huyền Sắt Tháp bay lên không, đón hắc long, tách ra đạo đạo chói lóa mắt kim quang, trong nháy mắt liền hóa thành một Phật môn hàng ma bảo tháp. Ngưng tụ ra 18 hàng ma kim thân La Hán, đón hắc long mà đi. Lúc nào, giáo chủ học Phật môn công pháp? Ngụy Thiên Lý bọn người trợn mắt hốt mồm, vô ý thức nói, chẳng lẽ là đại phạm bàn nhược? Trương Tiểu Phàm lại là lắc đầu. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, Nam Ma La Hán là bảo tháp ngưng tụ mà thành. Tần Mặc bản thân tuyệt không tu tập cái gì Phật môn công pháp, càng thêm không thể nào là đại phạm bàn nhược. Chỉ là, tại bảo tháp truyền ra trận trận phản âm thời điểm, Trương Tiểu Phàm thể nội đại phạm bàn nhược chân khí lại cũng nhận dẫn dắt, ẩn ẩn trở nên hưng phấn lên. Không khỏi khẽ giật mình. Hắn suy đoán, này bảo tháp nhất định là Phật môn chí bảo. Coi như thế, Trương Tiểu Phàm như cũ không coi trọng Tần Mặc, bởi vì Quỷ Vương sử xuất Hắc Long là thiên ma sách pháp lực ngưng tụ mà thành, Tần Mặc lại chỉ là mượn nhờ ngoại vật. Hai tướng so sánh, lập tức phân cao thấp. Quả nhiên, đối mặt 18 kim thân La Hán kết thành phục ma đại trận, chín đầu hắc long mảy may không sợ, bổ nhào mà xuống, cùng kim thân La Hán cắn xé cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời phản âm trận trận, gầm thét liên tục, ma vân cuồn cuộn, vô cùng náo nhiệt. Đợi đến thập bát La Hán toàn bộ tiêu tán, hắc long lại chỉ gây bốn đầu, vẫn chưa tới một nửa. Tốt ba. Có luyện huyết đường đệ tử lớn tiếng khen hay, lại là triệt để dừng lại lập trường, đi hướng Tần Mặc mặt đối lập. Những người khác lại là sắc mặt cổ quái. Còn lại năm đầu hắc long tiếp tục đập xuống, mục tiêu chính là Tần Mặc bản thân. Tần Mặc đứng yên bất động, tay kết pháp quyết, 108 ma quân bay ra bảo tháp tầng 2, ở không trung kết xuống thiên cang địa sát trận, đem ba đầu hắc long kéo vào trong trận. Ngay tại lúc đó, treo ở bảo tháp cửa đầu âm dương kính, cựu dương xích, đồng thời hóa quang mà đi, phân biệt đối đầu một đầu hắc long, lẫn nhau tranh đấu đứng dậy. Âm dương kính bắn ra hai màu trắng đen hào quang, trực tiếp liền đem hắc long định trụ, tránh thoát không được. Cựu dương xích hóa thành một đạo thuần dương chi diễm, từ hắc long đầu lâu bắn vào, nhất cử xuyên thủng hắc long thân thể, giấy lên hừng hực liệt diễm, trong nháy mắt hóa thành một đầu hỏa long, kêu rên không thôi. Trên núi đám người nhìn chính là hoa mắt. Này, đây không phải là đường chủ dùng âm dương kính sao? Có trường sinh đường đệ tử sắc mặt âm tình bất định. Giáo chủ đến cùng có bao nhiêu pháp bảo a? Có người lặng lẽ cảm khái. Nhất làm cho người khó hiểu còn không phải cái này, mà là Tần Mặc vậy mà có thể đồng thời thúc đẩy những này pháp bảo, vận chuyển tự nhiên, cái này cần cường đại cỡ nào nguyên thần, cùng cỡ nào hùng hậu pháp lực. Đối Tần Mặc thực lực, đám người chưa phát giác lại xem trọng một tầng. Như thế, Quỷ Vương thả ra 9 đầu hắc long liền bị tiêu diệt hầu như không còn, hai bên đánh một cái ngang tay. Hừ, đến cũng có chút thủ đoạn. Quỷ Vương cười lạnh, cái này không chỉ qua là làm nóng người mà thôi, tay phải giương lên, hóa quang mà đi. Đúng là trực tiếp chui vào phía trên màu đen trong tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. Đám người chính nghi hoặc, cái kia màu đen màn trời lại có biến hóa. Hô! Một con to lớn quỷ trảo từ tầng mây tách rời mà ra. U Minh quỷ trảo. Tần Mặc thần sắc nghiêm trọng. Tu tập thiên ma sách về sau, Quỷ Vương mang tính tiêu chí U Minh quỷ trảo vận dụng càng phát ra thuần thục, tự nhiên cũng càng lợi hại, đoạt người tâm phách. Mấu chốt, không chỉ là một con quỷ trảo, mà là vô số chỉ. Một con lại một con U Minh quỷ trảo từ tầng mây ngưng tụ mà ra, tựa như là ngàn vạn đầu lệ quỷ từ mây đen bên trong xuề bàn tay ra, dương nanh múa vuốt. Trong nháy mắt, màu đen màn trời liền bị lít nha lít nhít U Minh quỷ trảo chiếm cứ. Đối dày đặc sợ hãi chứng mà nói, đây tuyệt đối là một cái vung đi không được các ngộng. Đỉnh núi đám người đồng dạng nhìn tê cả da đầu, hô hấp run rập, dường như lần thứ nhất nhìn thấy Quỷ Vương toàn lực ứng phó, biểu hiện ra một vị hóa thần hậu kỳ cường giả khủng bố. Nhân gian lật úp, thiên địa treo ngược, hóa thành khăng khít của U Minh địa ngục. Thanh Phong môn môn chủ Lưu Chính đã điên, tự lẩm bẩm, đạo tiêu ma giải, đạo tiêu ma giải. Giống. Phảng phất là khai chiến chống trận, vô số U Minh quỷ trảo hội tụ đến cùng một chỗ, giống như màu đen thác nước, từ phía trên đảo lưu mà xuống, lại giống là to lớn màu đen vòi rồng, dường như muốn càn quét hết thảy. Nuốt chửng hết thảy, hủy diệt hết thảy. Ngày, càng ám. Gió, lại chẳng biết lúc nào lại lặng lẽ thổi lên. Chỉ là này gió không tiếp tục để người xốp giòn say, mà là thấu xương băng lãnh cùng sợ hãi. Giống như bách quỷ dạ hành, quần ma cùng múa. Giữa không trung, Tần Mặc sắc mặt ngưng trọng, Quỷ Vương không hổ là hóa thần hậu kỳ cường giả, khởi sướng dẫn đến, quả nhiên là thiên địa biến sắc, không thể khinh thị. Nghĩ đến cái này, Tần Mặc cũng hóa thành một đạo lưu quang, đi vào bảo tháp tầng cao nhất. Tất cả mọi người liền đều nín thở ngưng thần, ý thức được, trận tranh đấu này, đã nên đón cuối cùng quyết đấu. Quỷ Vương vẫn như cũ một mực chiếm thượng phong. Màu đen phong bạo càn quét mà xuống, Tần Mặc toàn lực ứng phó, sử xuất tất cả thủ đoạn, hai tay liên tiếp kết ấn, thoáng qua ở giữa, ngay tại bảo tháp đỉnh bày ra 4 đạo đại trận. Thứ Linh Yêu trận, Kim Cương Phục Ma trận, Thiên Cang Địa Sát trận, Ngũ Linh Pháp trận. Hoặc là ngũ thải quang mang trong vắt, có dị thú ngửa mặt lên trời gào thét. Hoặc là kim quang đầy trời, có Phật Đà tụng kinh. Hoặc là ma quân gào thét, âm phong trận trận. Hoặc là ngũ linh tề tụ, hóa thành vòng xoáy linh khí, sinh sôi không ngừng. Rất là hùng vĩ. Tất cả mọi người hoa mắt thần trì, trận này đấu pháp cấp độ chi cao, đã vượt qua mọi người tưởng tượng, liền xem như ở vào yếu thế Tần Mặc, cũng lại không người dám tại khinh thị. Kia là có thể tiện tay bóp chết bọn hắn tồn tại. Vừa nghĩ tới đó, tất cả mọi người tâm tình đều chịu nặng. Càng có trung lập ma giáo đệ tử ách than tiếc tiếc, nếu như, hai cái này kình tài tuyệt diễm nhân vật tuyệt thế có thể hài hòa chung sống. Vậy hôm nay chi ma giáo nên như thế nào mạnh mẽ? Phóng nhãn thiên hạ, ai có thể ngang hàng? Có thể cuối cùng. Một núi không thể chứa hai hổ. Ầm ầm. Từ U Minh quỷ trảo tạo thành màu đen dòng lũ, thế đi không giảm, đáp xuống. Một con lại một con quỷ trảo bị trận pháp chôn vùi, có thể càng nhiều quỷ trảo cuốn tới, dường như vô cùng vô tận, diệt chi không dứt, quả thực làm cho người ta tuyệt vọng. Ầm. Thứ Linh Yêu trận phá. Đi theo là Kim Cương Phục Ma trận. Thiên Cang Địa Sát trận cùng cuối cùng Ngũ Linh Pháp trận, tuần tự đều bị màu đen dòng lũ càn quét mà qua, chỉ để lại đầy trời linh khí hài cốt. Cẩn thận người liền sẽ phát hiện, vì công phá Tần Mặc bày ra bốn đạo pháp trận, màu đen dòng lũ cũng bị suy yếu một nửa, rõ ràng không có mới như vậy hùng hậu. Nhưng cuối cùng, vẫn là Quỷ Vương thắng. Màu đen dòng lũ tiếp tục càn quét mà xuống, hóa thành màu đen màn trời, đem đã phóng đại đến cực hạn Cửu Thiên Huyền Sắt Tháp bao bọc vây quanh, bay nhào mà lên. Giống như một cái màu đen kén lớn, treo ở không trung. Cửu Thiên Huyền Sắt Tháp triệt để bị màu đen dòng lũ nuốt chửng, lại nhìn không đến một tia cái bóng. Ai? Có người phát ra ý vị thâm trường thở dài. Người sáng suốt đều nhìn ra, trận chiến này, thắng bại đã phân. Luyện Huyết Đường đệ tử thậm chí đã sớm chúc mừng, trong trận thổi phồng Quỷ Vương chi anh minh thần võ, Thanh Phong môn còn sót lại từng cái lòng như cho nguội, dày vò chờ đợi vận mệnh phán quyết. Gió lại ngừng. Ngươi, các ngươi mau nhìn. Có người chỉ hướng không trung. Tất cả mọi người thông suốt ngẩng đầu. Từ quang, một đạo yếu ớt đến cực điểm hào quang màu tím, liền như vậy đột ngột mà quật cường từ màu đen dòng lũ bên trong, cứ thế mà ép ra ngoài, thần bí khó lường. Kia là Tử Phủ Thiên Lôi. Liệu Chính hoảng hốt. Ầm ầm. Trên bầu trời lần nữa truyền đến trận trận lôi minh, như xa thực gần, càng lúc càng lớn, càng ngày càng mật, giống như đánh tại mỗi người trong lòng, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Lôi điện, đại diện hủy diệt, ý dụ trừng trị, là hết thể âm tà chi vật khắc tinh. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, vô số tử sắc lôi quang từ màu đen dòng lũ chỗ sâu bắn ra, U Minh Quỷ Trảo đụng một cái đến lôi quang, liền bị diệt thành cho cho. Lôi quang càng thịnh, giống như trung tâm là một viên tử sắc mặt trời. Lại hoặc là lôi trì hàng thế. Tử sắc lôi điện triệt để bộc phát ra, đầy trời đều bị tử quang bao phủ, thiên lôi cuồn cuộn, quang mang vạn trượng, trước đó còn phách lôi đến không ai bị nổi U Minh Quỷ Trảo dòng lũ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã. Không trung truyền đến để người mài răng kêu rên. Thoáng qua ở giữa, này nặng nề đến dường như mãi mãi cũng không cách nào tiêu diệt màu đen dòng lũ, liền bị tử sắc lôi đỉnh gột rửa trống không. U ám bầu trời, một lần nữa có sắc trời hạ xuống. Dường như đã có mấy lời. Đợi đến màu đen dòng lũ hoàn toàn tán đi, hiện ra Cửu Thiên Huyền Sắt Tháp, đúng là hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là tử sắc lôi quang lấp lóe, lộ ra vô cùng tôn quý. Để người chưa phát giác quỷ bái. Hoa. Một bên khác, theo màu đen dòng lũ tiêu tán, hiện ra Quỷ Vương thân hình, trong tay thiên ma cờ trở nên rách rách dưới dưới, miệng phun máu tươi, nhiễm đạo bào màu đen. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đã là thụ trọng thương. Trên đỉnh núi, Bích Giao trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Tất cả mọi người vô ý thức ngậm miệng. To như vậy trên đỉnh ngọn núi, hơn nghìn người hiện trường, đúng là lặng ngắt như tờ. Quỷ Vương thần sắc xấu hổ giận dữ, kiêng kỵ nhìn Cửu Thiên Huyền Sắt Tháp một chút, hiện lên một tia quyết tuyệt, vận khởi thể nội cuối cùng một điểm pháp lực, liền muốn bỏ chạy mà đi, chuẩn bị tìm kiếm địa phương chữa thương. Loại thời điểm này, đã không cách nào bận tâm cái gì mặt mũi không mặt mũi. Bảo mệnh quan trọng. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Tần Mặc lại há có thể để Quỷ Vương toàn nguyện, Cửu Thiên Huyền Sắt Tháp trong nháy mắt hóa quang mà đi, treo cao tại Quỷ Vương đỉnh đầu, rủ xuống đạo đạo ngũ thải quang mang, đem này vây khốn. Cùng trước đó chấn áp Luyện Huyết Đường Lưu Hạo, lại là không có sai biệt. Quỷ Vương ánh mắt băng lãnh, thông suốt ngẩng đầu. Chỉ thấy Tần Mặc cũng đã ra bảo tháp, quanh thân không nhốn bụi trần, tay cầm xích tiêu kiếm, đứng tại trên đỉnh tháp, bệ nghệ thiên hạ, nói không nên lời cuồng ngạo. Chương 181, Quỷ Vương chết, Tần Mặc rời đi. Ngươi muốn như nào? Quỷ Vương sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lại hiếm thấy có chút hoảng. Kẻ bại chết, đạo lý này, ngươi sẽ không rõ a. Tần Mặc thần sắc bình tĩnh. Bích Giao một chút hoảng hồn, vọt ra, quỳ rạp xuống đất, kêu khóc nói, giáo chủ, tha ta phụ thân một mạng đi. Phụ thân ta vì thánh giáo buôn ba, không có công lao, cũng có khổ lao a. Còn lại ma giáo đệ tử lại đều không có lên tiếng. Tần Mặc trên mặt trào phúng, vừa mới ta bị phụ thân ngươi vây khốn lúc, làm sao không gặp ngươi vì ta cầu tình. Bích Giao sắc mặt cứng đờ, lòng như cho nguội. Các ngươi nhưng biết, bổn tọa lần này trở về, cần làm chuyện gì. Tần Mặc lại nhìn về phía chúng ma giáo đệ tử. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Ta đã hóa thần, sắp rời đi bản phương thế giới, nguyên bản liền kế hoạch đem giáo chủ chi vị chuyển cho Quỷ Vương, chỉ là không nghĩ tới, các ngươi hành vi quá làm cho bổn tọa thất vọng. Tần Mặc nói. Một đám ma giáo đệ tử xấu hổ vô cùng. A. Quỷ Vương thần sắc chán nản, khoe miệng tràn đầy vẻ khổ sở, hoành đồ bá nghiệp quay đầu không thắng nhân gian một cơn say, thoáng như ảo ảnh trong mơ, không cam lòng chịu nhục, tự sát mà chết. Phụ thân ba. Bích Giao bay nhào mà lên, ôm Quỷ Vương thi thể, khóc thành nước mắt người. Tần Mặc thở dài, kiếm quang quét qua, cuốn đi thiên ma phiền, thu nhập thứ nguyên không gian, lại nhìn về phía một đám Luyện Huyết Đường đệ tử, lạnh lùng nói, đầu đảng tội ác đã chu, các ngươi có biết tội. Hắn nhưng là còn chưa thu được thiên đạo giải trừ nhân quả trừng trị thanh âm nhắc nhở. Điều này nói rõ, Tần Mặc giết người còn chưa đủ. Vô luận là lần này tiến công trung thổ, vẫn là vừa mới đấu pháp, là thuộc luyện huyết đường nhảy nhất hăng hái. Giáo chủ tha mạng, giáo chủ tha mạng a. Phần phật một chút, luyện huyết đường đệ tử quỳ đầy đất, không ai ý đồ chạy trốn, không phải không muốn, mà là trốn cũng trốn không thoát, sẽ chỉ chết càng nhanh. Ngay cả quỷ vương đều đi không thoát, huống chi là bọn hắn. Tần Mặc há có thể nương tay, cũng không nói nhảm, xích tiêu kiếm hóa thành hơn trăm tiêu kiếm, luyện huyết đường chúng đệ tử còn không có lấy lại tinh thần, liền từng cái ngã xuống đất mà chết, rất là hùng vĩ. Còn lại ma giáo đệ tử đều sợ hãi. Giáo chủ khởi sướng hung ác đến, vậy nhưng thật sự là lục thân không nhận, từng cái lo sợ bất an. Chu sát làm hại người, giết chóc nhân quả tiêu trừ. Nghe được thanh âm nhắc nhở, Tần Mặc mới thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, quỷ lệ. Giáo chủ. Trương Tiểu Phàm tâm tình phức tạp, ôn quyền nói, ta bây giờ gọi Trương Tiểu Phàm. Bản chính thanh nguyên, rất tốt. Tần Mặc hơi cảm giác vui mừng, trịnh trọng nói, hiện tại, ta chính thức đem giáo chủ chi vị chuyển cho ngươi. Cái này, ta sợ là khó mà gánh này trách nhiệm. Trương Tiểu Phàm vô ý thức liền muốn cự tuyệt. Tần Mặc khoát tay, trầm giọng nói, để ngươi làm giáo chủ, cũng không phải là để ngươi hưởng thụ quyền lực, mà là hy vọng ngươi có thể trọng chỉnh thành giáo, khiến cho đi đến chính đồ. Ta ý tứ, ngươi có thể rõ ràng. Trên thực tế, theo Tần Mặc sắp rời đi, quỷ vương chiến tử, luyện huyết đường bị diệt, ma giáo cấp cao chiến lược trận giảm, đã là không còn trước đó phong quang. Thực lực tổng hợp cũng liền cùng hiện tại Thanh Vân Môn tương đương. Mấu chốt Thanh Vân Môn còn có thể trên dưới một lòng đoàn kết, Trương Tiểu Phàm có thể hay không ngăn chặn trong giáo các phái phiệt, phòng ngừa lần nữa bên trong hao tổn, đều là một tần số. Cho dù có người nghĩ, sợ cũng ở trung thổ không tạo nổi sóng gió gì. Rõ ràng. Trương Tiểu Phàm gật đầu. Vậy là tốt rồi, trong giáo có thể đảm nhận này trách nhiệm người, trừ ngươi bên ngoài, không người nào khác. Tần Mặc đối Trương Tiểu Phàm vẫn là rất yên tâm. Chuyện cứ như vậy định xuống dưới. Tần Mặc cuối cùng nhìn về phía một đám người chơi đệ tử, vừa cười vừa nói, các ngươi còn có ai muốn học tập công pháp? Đây chính là một cơ hội cuối cùng. 3 năm qua đi, thê đội thứ nhất người chơi phần lớn đã đi vào kết đan kỳ, giống Ngụy Thiên Lý càng là đi vào kết đan hậu kỳ, thực lực tu vi đều tại vững bước tăng lên. Điểm kinh nghiệm hao hết, Tần Mặc lại là chuẩn bị kiếm bộn lại đi. Đến nỗi nói tình cảm cái gì, này đơn thuần dư thừa, vừa mới Tần Mặc cùng Quỷ Vương lên xung đột, cũng không gặp cái nào đứng ra bên vực lẽ phải. Bị Tần Mặc ánh mắt đảo qua, Ngụy Thiên Lý bọn người thần sắc ngượng ngùng. Ngụy Thiên Lý kỳ thật đã ảo não không thôi, sớm biết Tần Mặc lợi hại như vậy, vừa rồi liền không nên bỏ lỡ bày ra cơ hội tốt. Hiện tại tốt rồi, bởi vì lùi bước, trước đó hết thể lấy lòng sợ đều nước chảy về biển đông. Thật sự là một bước sai lầm, thành thiên cổ hận. Khoan hay nói, chúng người chơi tích lũy 3 năm điểm kinh nghiệm, trừ dùng để tăng cao tu vi, từng cái trong túi cũng còn lại không ít, nhao nhao tìm tới Tần Mặc. Hơn phân nửa đều lựa chọn tu tập phần hương ngọc sách hoặc là thái cực huyền thanh đạo. Tuyển thiên ma sách cơ hồ không có. Để Tần Mặc kiếm chính là đầy buồn đầy bát, một chút doanh thu 150 vạn điểm kinh nghiệm, lúc này tiêu hao 85 vạn điểm kinh nghiệm, đem tu vi đẩy tới đến hóa thần trung kỳ. Từ hóa thần trung kỳ đến hóa thần hậu kỳ, lại muốn 5 triệu điểm kinh nghiệm. Lỗ hổng là càng lúc càng lớn. Vừa lòng thỏa ý Tần Mặc tại chỗ nhảy lên hoàng điểu khiêng, phất tay nói, như vậy, gặp lại, chư vị. Lần từ biệt này, hắn cùng Chu Tiên tiểu lục địa thổ dân, sợ là lại khó gặp nhau. Cùng tiễn giáo chủ. Trương Tiểu Phàm xuất lĩnh chúng đệ tử, cùng nhau hành lễ. Tần Mặc thừa chim mà đi, làm ca chia tay. Chấm dứt nhân quả, gieo xuống đạo quả, hôm nay mới biết ta không phải ta. Trương Tiểu Phàm trong lòng thở dài. Ma giáo sử thượng nhất kinh tài tuyệt diễm, lớn nhất sắc thái truyền kỳ giáo chủ, cứ như vậy rời đi. Ngày thứ hai chạm vào tối, Tần Mặc liền chạy về thành Hà Dương. Bởi vì lấy đã không có gì có thể lưu luyến, Tần Mặc thậm chí cũng không vào thành, cưới hoàng điểu, trực tiếp từ thành trì phía trên bay lượn mà qua, thẳng đến vùng ngoại ô truyền tống trận mà đi. Đột nhiên, Tần Mặc mày nhăn lại. Hắn mạnh mẽ nguyên thần cảm thấy được, phía dưới thành trì truyền đến kịch liệt pháp lực ba động. Có người tại đấu pháp. Nhìn tình huống, tranh đấu song phương tu vi còn không thấp. Thành Hà Dương, Thanh Vân Môn. Tần Mặc ánh mắt chớp động, đột nhiên nghĩ đến cái gì, dù sao còn có thời gian, dứt khoát ngự kiếm. Lặng yên không một tiếng động đi vào thành Hà Dương, lặng lẽ hướng phía đấu pháp vị trí bước đi. Lại là trong thành một chỗ nghĩa trang ở chỗ đó. Đấu pháp người không phải người khác, chính là đã nhập ma, giết vạn kiếm nhất về sau, thừa cơ chạy ra Huyễn Nguyệt Động phủ Thanh Vân Môn trưởng giáo, Đạo Huyền chân nhân. Một bên khác thì là Thanh Vân Môn đại trúc phong thủ tọa Điền Bất Dịch, cùng tiểu trúc phong đệ tử Lục Tuyết Kỳ. Quen thuộc một màn, lại lần nữa trình diễn. Nhưng thấy nguyên bản tiên phong đạo cốt đạo huyền chân nhân, hiện tại thật là một thân hắc khí quấn quanh, ánh mắt băng lãnh, nơi nào còn có nửa phần từ bi chi ý. Hẳn là tu tập quỷ đạo công pháp nguyên nhân. Tại đạo huyền chân nhân đối diện, Điền Bất Dịch càng là chật vật, trên thân đạo bảo phá mấy đạo lỗ hổng. Cùng Điền Bất Dịch đứng song vai Lục Tuyết Kỳ, đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, lộ vẻ đã bị thương. Người muốn giết ta? Đạo huyền chân nhân nhìn chằm chằm Điền Bất Dịch, lạnh lùng thốt. Vâng. Điền Bất Dịch ngược lại là cực kỳ dứt khoát. Người giết được ta sao? Giết không được cũng phải giết. Điền Bất Dịch nghiêm nghị nói. Đạo huyền chân nhân cười mấy tiếng quái dị, âm thanh sắc nhọn, đột nhiên trợn mắt quá to. Tốt, ta liền hỏi ngươi, ngươi vì sao giết ta? Điền Bất Dịch thân thể chấn động, nhất thời lại nói không ra lời. Đạo huyền chân nhân trên mặt không biết thế nào, lại có một cỗ thê lương bi ai chi ý, cùng hắn giờ phút này cùng hung cực các thái độ khác biệt bất tương dung. Điền sư đệ, ngươi muốn giết ta, thế nhưng là vì ngươi từ trước đến nay tôn sùng lý nghĩa đạo đức, công đạo lòng người. Điền Bất Dịch cắn răng nói, ngươi nhập ma về sau, làm sang làm bậy, càng là giết chết vạn sư huynh, ta không giết ngươi, chỉ sợ ngươi phạm vào tội nghiệt càng nhiều càng lớn. Đạo huyền chân nhân thân hình dừng lại, dường như nâng lên vạn kiếm nhất, chạm đến sự đau lòng của hắn sự tình. Đi theo. Đạo huyền chân nhân hét dài một tiếng, thanh âm bên trong hình như có không hết trào phúng, nhìn chằm chằm Điền Bất Dịch nói, tốt một câu nghĩa chính từ nghiêm, vậy ta hỏi ngươi, không biết ngươi có nhớ, ta vì sao hôm nay trở nên như thế? Điền Bất Dịch ngạc nhiên, không nói gì nhét. Đạo huyền chân nhân hừ một tiếng, liếc một cái đứng ở một bên toàn bộ tinh thần để phòng Lục Tuyết Kỳ, nói, ngươi vị sư thúc này không chịu nói, ngươi có thể báo cho ta một tiếng. Lục Tuyết Kỳ vô ý thức né tránh đạo huyền chân nhân ánh mắt, im lặng im lặng. Cho dù ai cũng biết, đạo huyền chân nhân rơi xuống trình độ như vậy, cũng không phải là xuất phát từ cái gì tư tâm, mà là vì mênh mông thương sinh, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, cưỡng ép khu động chu tiên tiên trận, thậm chí còn đây. Cái này nhân quả đúng sai chính tà, thực tế khó mà cãi lại. Điền Bất Dịch đỗng nhiên thân giơ kiếm, nghiêm nghị nói, ngươi công đức cái thế, nhưng thật có sai lầm lớn. Ta xuất thủ mà chiến, chính là vì lịch đại tổ sư chi mệnh. Hôm nay nếu ngươi chết trên tay ta, ta sẽ làm tự sát dĩ tại chính là. Ha ha ha, buồn cười. Đạo huyền chân nhân mặt lộ vẻ điên cuồng, tràn đầy trào phúng, đạo bào nâng lên, hai tay hư họa, trước người xuất hiện một cái cự đại âm dương thái cực đồ án, xoay chậm chậm. Điền sư đệ, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách làm sư huynh không khách khí. Đạo huyền chân nhân lần này tựa hồ là thật động sát tâm, âm thanh băng lãnh. Điền Bất Dịch ánh mắt đường hoàng, đã là làm tốt lấy thân tuấn đạo chuẩn bị. Hiện trường khẩn trương đến cực hạn. Ba ba ba. Đúng lúc này, đã nhìn đủ hí Tần Mặc, từ chỗ góc cua trong bóng tối đi ra, vừa cười vừa nói, một nơi tuyệt vời đồng môn tương tàn vợ kịch, đặc sắc. Ai? Đạo huyền chân nhân thông suốt quay đầu, nhìn thấy Tần Mặc, ánh mắt ngưng lại, ma giáo giáo chủ, Tần Mặc. Chính là bổn tọa. Người khác e ngại đạo huyền, Tần Mặc thế nhưng là không sợ. Ngươi cũng là muốn tới giết ta. Đạo huyền chân nhân dường như phạm bị ép hại chứng vọng tưởng, gặp người liền hỏi có phải là muốn giết hắn. Quả nhiên đã là nhập ma quá sâu. Xem như thế đi. Tần Mặc gật đầu. Nói không chừng còn có thể kiếm điểm kinh nghiệm cái gì. Điền Bất Dịch nhìn không được, đứng ra nói, Tần giáo chủ, không biết có gì chỉ giáo. Cảm thấy lại là kinh nghi bất định, mấy năm không gặp, kẻ này tu vi lại tinh tiến như vậy, ngay cả hắn đều nhìn không thấu. Lục Tuyết Kỳ cũng tò mò nhìn qua. Điền Bất Dịch trước đó bị đạo huyền chân nhân vây ở nghĩa trang trong quan tài, đối gần nhất thiên hạ phát sinh đại sự còn không hiểu rõ. Lục Tuyết Kỳ thế nhưng là biết, ma giáo gần nhất đang chuẩn bị tiến đánh Thiên Âm Tự. Tần Mặc đột nhiên tại thành Hà Dương hiện thân, thực tế không thể không khiến Lục Tuyết Kỳ cảnh giác, vô ý thức nắm chặt Thiên Gia kiếm. Ta giúp ngươi giết đạo huyền, như thế nào? Tần Mặc cười nói. Điền Bất Dịch lại là sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, Tần giáo chủ, đây là ta Thanh Vân môn nội bộ sự tình, còn xin ngươi đừng nhúng tay. Này, nếu như ta cưỡng ép muốn nhúng tay đâu? Tần Mặc giảng giật nói. Vậy liền trước xem ta kiếm có đáp ứng hay không. Điền Bất Dịch cũng là cực vừa người, xích diễm tiên kiếm ra khỏi vỏ, toàn vẹn quên, đạo huyền chân nhân mới là cái kia người muốn giết hắn. Chương 182, Lục Tuyết Kỳ, theo ta đi. Xoát. Cửu Thiên Huyền Sát Tháp bị Tần Mặc tế ra, quay tròn treo ở giữa không trung. Làm Tần Mặc khổ tâm luyện chế bản mệnh pháp khí, trước sau tốn thời gian 5-6 năm lâu, tiêu hao vật liệu càng là vô số kể, vẹn vẹn tài chính liền hoa đi 6-70 ước chi cự. Trong hiện thực cái gì xe sang, máy bay tư nhân, du thuyền cái gì, tại Cửu Thiên Huyền Sắt Tháp trước mặt đều yếu bạo. Cửu Thiên Huyền Sắt Tháp cũng không có phụ lòng Tần Mặc trả giá. Dung nhập trong đó Phục Long Đỉnh, Chùa Kim Sơn, Thiên Cang Địa Sắt trận loại hình, nhiều nhất chỉ có thể coi là phụ trợ thủ đoạn, Cửu Thiên Huyền Sắt Tháp lợi hại nhất vẫn là nó tự thân lôi đỉnh chi lực, có thể chấn áp hết thảy, hủy diệt hết thảy. Cũng chính là hôm qua Tần Mặc dùng để đánh tan Quỷ Vương U Minh Quỷ Trảo màn trời thủ đoạn. Tần Mặc cũng lười cùng Điền Bất Dịch tranh chấp cái gì, Cửu Thiên Huyền Sắt Tháp trong nháy mắt phóng đại, ném xuống đạo đạo ngũ thải quang mang, trực tiếp liền đem đạo huyền chân nhân, Điền Bất Dịch, Lục Tuyết Kỳ toàn bộ bao lại, chuẩn bị trói cùng một chỗ, cùng nhau thu thập. Điền Bất Dịch hoảng hốt, không nghĩ tới Tần Mặc lại lợi hại như vậy, thế ra xích diễm kiếm, lại vẫn cảm thấy đỉnh đầu có vạn quân chi lực truyền đến, không động đậy được. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt ngưng trọng, đau khổ trèo trống. Chỉ có đạo huyền chân nhân tu vi cao siêu, đạo pháp cao tuyệt, còn có thể hành động tự nhiên, nhưng quanh thân hắc khí cũng là nồng đậm đến cực hạn, trên dưới lăn lộn, sắc mặt băng lãnh mà điên cuồng. So với người trong ma giáo còn muốn điên dại. Tần Mặc tế ra xích tiêu kiếm, hóa thành một đạo xích diễm kiếm quang, thẳng bức đạo huyền chân nhân mà đi, kiếm quang lạnh thấu xương, so với năm đó Thanh Vân môn đại chiến lại mạnh lên 3 phần. Tự nhiên là bởi vì lấy toái tinh kiếm pháp lại giải phong một tầng nguyên nhân. Hừ. Đạo huyền chân nhân trong lòng không cam lòng, trên tay lại không dám thất lễ, hai tay hư họa, trước người liền xuất hiện từng cái âm dương thái cực đồ án, xoay chậm chậm. Kiếm quang gặp được thái cực đồ án, liền bị kéo vào trong đó, thoáng như lâm vào vũng bùn đồng dạng. Tránh thoát không được. Hảo thủ đoạn. Tần Mặc tán thưởng. Không hổ là đạo môn lãnh tụ, đạo huyền chân nhân vốn là thiên tư chắc tuyệt hạng người, đạo pháp tu vi đã xuất thần nhập hóa, coi như nhập ma, vẫn như cũng là một tay hảo thủ. Nhưng Tần Mặc cũng không phải cái gì quả hường mềm. Cũng tay một chỉ, kiếm quyết biến ảo, đã bị âm dương ngư áp xúc đến một điểm kiếm quang, cứ thế mà từ này âm dương ngư bên trong chậm rãi hóa thành một đóa sen hoa kiếm ánh sáng, chậm rãi nở rộ. Mặc dù chậm chạp, lại là thế không thể đỡ. Hắc. Đạo huyền chân nhân cũng là kinh ngạc, tay kết pháp quyết, lại mặc lên một cái âm dương ngư đồ án. Có thể này sen hoa kiếm quang vẫn là không từ không chậm, mặc kệ âm dương ngư như thế nào chuyển động, như cũng dần dần nở rộ ra. Mỗi một cánh hoa đều hóa thành một đạo vô song kiếm quang, rực rỡ chói mắt, phá hủy dọc đường hết thảy. Kiếm quang bắn ra bốn phía, thiên địa biến sắc. Điền Bất Dịch ánh mắt phức tạp, vẹn vẹn lấy kiếm thuật luận, Tần Mặc đã vượt qua hắn quá nhiều. Lục Tuyết Kỳ lại là ánh mắt trong vắt, nghĩ từ đó hấp thu một chút kiếm thuật kinh nghiệm. Trận này đấu pháp nhìn như vô thanh vô tức, lại thật là đặc sắc tuyệt luân. Soạt. Âm dương ngư nát, kiếm quang vừa thu lại, một lần nữa hóa thành một thanh màu đỏ phi kiếm. Hoa. Đạo huyền chân nhân miệng phun máu tươi, này huyết dịch lại cũng là màu đen. Quỷ khí âm trầm. Màu đỏ kiếm quang thế đi không giảm, veo một cái liền xuyên thủng đạo huyền chân nhân tâm mạch, này nhìn như nồng đậm u minh quỷ khí, tại xích tiêu kiếm trước mặt lại cùng giấy. Đánh giết đạo huyền chân nhân, truyền thuyết độ 40 điểm, điểm kinh nghiệm 40 vạn. Kiếm quang một quyển, từ đạo huyền chân nhân trong ngực lấy ra một vật. Lại cũng là một cây thiên ma phiên. Lại là tiền nhiệm ma giáo giáo chủ Cửu Vong Ngữ tiến đánh Thanh Vân lúc. Bị Thanh Vân môn thu được chi vật, đầu tiên là bị Thanh Vân môn đời trước trưởng giáo Thiên Thành tử dùng, hiện tại lại bị đạo huyền chân nhân sử dụng. Quả nhiên là thiên đạo tốt tuần hoàn. Mắt thấy đạo huyền chân nhân bị Tần Mặc một kiếm giết chết, Điền Bất Dịch thần sắc phức tạp, có phẫn nộ, cũng có giải thoát, cuối cùng là giữ gìn Thanh Vân môn danh dự. Có thể hết lần này tới lần khác, việc này có người trong ma giáo tham dự. Nghĩ đến cái này, Điền Bất Dịch gắt gao nhìn chằm chằm Tần Mặc, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi còn đợi như thế nào? Có phải là muốn ngay cả ta cũng cùng nhau giết rồi? Trong mắt khinh thường, thấy chết không sờn. Ta cũng không phải sát nhân của ma, lấy tính mạng ngươi thì có ích lợi gì? Tần Mặc buồn cười lắc đầu, cái này Điền Bất Dịch đại mập mạp, lại là tinh thần trọng nghĩa quá bạo dạn chút. Vậy liền nhanh điểm thả ta. Điền Bất Dịch giận dữ, cảm giác bị Tần Mặc trêu đùa. Tần Mặc lại là không tiếp tục để ý Điền Bất Dịch, mà là nhìn về phía lẳng lặng đứng ở một bên Lục Tuyết Kỳ, hỏi do. Ngươi có bằng lòng hay không cùng ta rời đi bản phương thế giới? Cái gì? Lục Tuyết Kỳ một mặt ngu người. Ngươi còn không biết đi, ngay tại hôm qua, ta đã tự mình giết gây nên lần này chính ma hai đạo phân tranh quỷ vương, cùng một đám luyện huyết đường đệ tử. Tần Mặc nói. Lục Tuyết Kỳ trong lòng chính là run lên, người này giết người như ngóe, nói ra nhưng lại như thế nhẹ nhõm. Thực tế để người sợ hãi. Thì tính sao? Lục Tuyết Kỳ cố gắng bảo trì chấn định. Ta còn từ nhiệm ma giáo giáo chủ chi vị. Chuyển cho Trương Tiểu Phàm. Tần Mặc nói. Cái tên này dường như có một loại nào đó ma lực, Điền Bất Dịch, Lục Tuyết Kỳ đều ngẩn ở đây tại chỗ. Hắc. Điền Bất Dịch trên mặt sắc mặt giận dữ, tốt, ta cái kia không nên thân đệ tử, cuối cùng vẫn là đi đến không đường về, quả nhiên là tốt, tốt rất ra ba. Lục Tuyết Kỳ nắm chặt thiên gia kiếm tay, đều tại rất nhỏ run lên. Điền đạo hữu, ngươi đây liền hiểu lầm Trương Tiểu Phàm. Tần Mặc giải thích nói. Hiểu lầm. Tên lịch đồ kia cũng làm bên trên giáo chủ. Điền Bất Dịch rất là không cam lòng. Nếu như từ Quỷ Vương cùng Trương Tiểu Phàm trong hai người chọn một, ngươi hy vọng ai tới làm giáo chủ này? Trương Tiểu Phàm mặc dù thân ở ma giáo, có thể từng chân chính có qua cái gì việc xấu? Tần Mặc hỏi. Điền Bất Dịch im lặng. Không có đi. Tần Mặc buồn cười nói, Trương Tiểu Phàm chưa từng có lỗi với Thanh Vân Môn, đến là Thanh Vân Môn phụ hắn, cũng dung không được hắn. Đã như vậy, Trương Tiểu Phàm tự lập môn hộ, có cái gì không được? Ma giáo tặc tử, người người có thể chu diệt. Điền Bất Dịch lạnh lùng nói. Này tấm chính đạo sắc mặt, thực tế làm cho người ta chán ghét ta. Tần Mặc ánh mắt ngưng lại, cười nhạo nói, thật sao? Ta là một đời trước ma giáo giáo chủ, cũng là người trong ma giáo, chỉ cần ta nghĩ, hiện tại liền có thể một mình độc thân huyết tẩy Thanh Vân Môn, người tin hay không? Điền Bất Dịch ra mặt lập tức trướng thành màu gan heo. Từ vừa mới Tần Mặc hời hợt trấn áp ba người, lại nhất cử đánh giết đạo huyền chân nhân nhìn, hiện tại Thanh Vân Môn, thật đúng là không có người nào có thể ngăn được Tần Mặc. Tuyệt không phải cái gì nói chuyện giật gân. Tại tính mệnh của ngươi cũng còn nắm trong tay ta thời điểm, làm đạo môn bên trong có đếm được nhân vật, có phải là muốn học cho đối thủ cơ bản tôn trọng? Tần Mặc nhàn nhạt nói. Hừ. Điền Bất Dịch vốn cũng không thiện khỏe miệng, bị nói là á khẩu không trả lời được. Tần Mặc cũng không để ý tới hắn, tiếp tục du thuyết Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm đã không cách nào quay đầu, hắn sẽ dựa theo ta trước đó quy hoạch, đem ma giáo đám người ước thúc tại phần hương cốc, khiến cho không ra làm ác. Nhưng là, đã là tuyệt không cách nào quay đầu. Tần Mặc thoáng như trọng truy, gõ đánh tại Lục Tuyết Kỳ trong lòng. Mặt khác, ngươi nhưng biết, Trương Tiểu Phàm đã cùng Bích Giao thành hôn, hơn nữa còn có một cái mập mạp tiểu tử, các ngươi ở giữa, lại không thể có thể. Tần Mặc nói. Một giọt thanh lệ, từ Lục Tuyết Kỳ trên mặt trở xuống. Ai? Trong đêm tối, là ai đang thở dài? Đi theo ta đi. Tần Mặc thái độ thành khẩn, nếu không cách nào cực tại tình, vậy liền cực tại đạo, rời đi bản phương thế giới, ta mang ngươi lãnh hội chân chính tuyệt đỉnh phong cảnh. Lục Tuyết Kỳ dạng này thiên tài vây ở Chu Tiên tiểu lục địa, quả thực là phung phí của trời. Khoan lác. Điền Bất Dịch nhìn không được. Lục Tuyết Kỳ thế nhưng là Thanh Vân môn nhất rất cao đệ tử, há có thể bị Tần Mặc tên ma đầu này bắt góc. Tần Mặc cười nói, Điền đạo hữu, ngươi nhưng biết, hóa thần kỳ phía trên còn có luyện hư kỳ, hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ, coi như độ kiếp thành tiên, cũng bất quá là trên đường trường sinh một cái điểm xuất phát. Điền Bất Dịch hai nhiên, trong mắt kinh nghi bất định. Lục Tuyết Kỳ buồn bã cười một tiếng, ta sẽ không đi, Thanh Vân môn dưỡng dục ta, đối ta có ân, ta là không thể nào rời đi Thanh Vân. Điền Bất Dịch vui mừng cười một tiếng. Tần Mặc cũng là không tức giận, chỉ là giằng giặc nói, nếu như vậy, ngươi nếu như không đi, ta hiện tại liền giết Điền Bất Dịch, lại đi đổ Thanh Vân, để ngươi có ra không được về. Ngươi! Lục Tuyết Kỳ thực tế tưởng tượng không được, thế gian lại có như thế người vô sỉ. Ngươi phải biết, ta nói ra, liền làm được. Tần Mặc ma giáo giáo chủ thân phận, không thể nghi ngờ vì hắn tăng thêm không ít sức thuyết phục. Nghe lời này, liền ngay cả Điền Bất Dịch đều không dám nói gì. Bản thân hắn cũng không sợ chết. Có thể tại Thanh Vân, còn có thê tử của hắn, nữ nhi, đệ tử, còn có hắn vô số đồng môn. Lục Tuyết Kỳ thông suốt ngẩng đầu, ánh mắt quyết tuyệt, tốt, ta đi với ngươi. Cái này đúng nha. Sớm biết như vậy, Tần Mặc trước đó liền nên dùng sức mạnh, nơi nào còn muốn phí nhiều như vậy miệng lưỡi, cũng tay một chỉ, bắn ra một đạo phù lục, phong bế Điền Bất Dịch đan điền. Xích diễm tiên kiếm cạch nhưng rơi xuống đất. Ngươi đối Điền sư thúc làm cái gì? Lục Tuyết Kỳ nhíu mày. Yên tâm đi, chỉ là tạm thời phong bế linh lực của hắn, miễn cho hắn quấy rối, sau một canh giờ, phù lục liền sẽ tự mình tiêu tán. Tần Mặc giải thích nói. Lục Tuyết Kỳ lúc này mới gật đầu. Đi thôi. Hai người rất nhanh biến mất tại thành Hà Dương. Ánh trăng tịch liêu. Chương 183, đi, đại sư tỷ mang các ngươi đi đánh giã. Hắc Thủy Thành. Lý Băng Vân mang theo ba tên kiếm hiệp, vừa mới trở về trong thành. Ba năm qua đi, Lý Băng Vân cũng đã là một vị trúc cơ hậu kỳ cao thủ, tại một đám Hắc Thủy Thành kiếm hiệp bên trong tu vi tự nhiên là tính cao, có thể đã rơi vào thứ nhất tập đoàn đằng sau. Gốc rễ ngay tại mấy năm trước, Lý Băng Vân đem Tần Mặc đưa nàng trúc cơ đan bán, dẫn đến trúc cơ chỉ hoãn tiểu thời gian một năm. Lại nghĩ đi lên đuổi, coi như khó. Nếu như không phải mượn Hắc Thủy Thành tiện lợi, Lý Băng Vân sợ còn tại trúc cơ trung kỳ bồi hồi. Dưới mắt Hắc Thủy Thành đã không còn là một tòa thuần túy phàm nhân thành trì, ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền tại truyền tống trận ở chỗ đó chung quanh quảng trường, lần lượt thành lập bán phụ lục, đan dược, pháp khí, linh thú cửa hàng. Ẩn ẩn có một cái tu chân phường thị hình thức ban đầu. Hiệp khách đảo mới tổng bộ đồng dạng xây ở quảng trường phụ cận, chiếm cứ tốt nhất một mảnh đất đoạn. Hồng Hoang là không thiếu hụt mới người chơi. Lấy Hoa Hạ mới tăng nhân khẩu tính toán, bởi vì Hồng Hoang quy định chỉ có tuổi tròn 16 tuổi tròn mới có thể tiến nhập, hàng năm đại khái có 15.000 tên mới người chơi giáng lâm thế giới hồng hoang. Những này người mới cùng năm đó nhóm đầu tiên người khai hoang, đã hoàn toàn khác biệt. Một cái tại hồng hoang đại lục, bộ lạc thời đại đã triệt để kết thúc, các nơi đều thành lập càng thêm an toàn đáng tin thành trì, nhân khẩu bạo tăng, mới người chơi cùng thổ dân hô động cơ hội cũng rõ ràng gia tăng. Giống Hắc Thủy Thành, càng là đã thành lập tu chân phường thị. Thứ hai Hoa Hạ toàn dân rèn thể đã toàn diện trải rộng ra, võ đạo khóa trở thành học sinh môn bắt buộc. Tân tiến nhập hồng hoang người chơi, trước đó đã nắm giữ rất nhiều tu tiên thưởng thức, tiến hành bước đầu rèn thể, há lại lúc trước những cái kia tay trói gà không chặt người khai hoang nhưng so sánh. Có ngày đó tư chắc tuyệt, càng là khi tiến vào hồng hoang trước đó cũng đã bắt đầu tu luyện. Vừa tiến vào hồng hoang, liền dám cùng hung thú chém giết. Chính là bởi vì đây, Tam Quốc tiểu lục địa đã không còn là mới người chơi rèn luyện tất tuyển chi địa, tại ý thức đến hồng hoang là cái thế giới chân thật về sau, không phải ai đều ước mơ máu và lửa chiến loạn niên đại. Một bộ phận người chơi trực tiếp liền tuyển tại hồng hoang đại lục rèn luyện. Hắc Thủy Thành, không thể nghi ngờ thành đám người lựa chọn hàng đầu. Vì tốt hơn phục vụ kiếm hiệp, hiệp khách đảo chi nhánh cơ cấu đã chìm xuống đến hương chấn một cấp, giai đoạn tiếp theo, thậm chí chuẩn bị tại thôn một cấp thành lập điểm tiếp tế. Dệt thành một tấm khổng lồ tu sĩ mạng lưới. Từ vừa mới bắt đầu, bởi vì lấy người thành lập Tần Mặc thân phận đặc thù, Hắc Thủy Thành liền đi đến một đầu cùng Chu Tiên tiểu lục địa bên trong thế tục vương triều con đường hoàn toàn khác. Đem tu chân cùng thế tục hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau. Lý Băng Vân là tại thị sát hiệp khách đảo một cái chân cấp chi nhánh cơ cấu về sau, trở về Hắc Thủy Thành. Chính đi tới, đi theo bên người nàng một vị áo trắng kiếm hiệp kinh hỉ nói, lão đại, mau nhìn, là thành chủ trở về. Lý Băng Vân ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Tần Mặc đi ra truyền tống trận. Ồ, thành chủ sau lưng còn đi theo một nữ nhân. Ta đi, Lục Tuyết Kỳ, lão đại mau nhìn, kia là Lục Tuyết Kỳ, nữ thần của ta a. Tất cả mọi người ngốc. Thành chủ tại Chu Tiên tiểu lục địa không phải ma giáo giáo chủ sao? Làm sao đem băng sơn nữ thần Lục Tuyết Kỳ lừa gạt đến Hắc Thủy Thành rồi? Có người không hiểu, cười hắc hắc nói, có. Tình, nhất định có. Tình. Lý Băng Vân cũng có chút mà người, trong lòng càng là phiền muộn. Theo thời gian chuyển rời, xuất hiện tại Tần Mặc người bên cạnh là càng ngày càng ưu tú, nàng cùng Tần Mặc khoảng cách cũng là càng ngày càng xa. Từ trước đó Tần Mặc trợ thủ đắc lực, đến bây giờ mấy năm đều nói không câu nói trước. Nhất là tại Đại Tần phòng công tác sau khi giải tán. Đi thôi. Lý Băng Vân lắc lắc đầu, tuyệt không tiến lên quấy rầy Tần Mặc. Linh khí thật là nồng nặc. Đây là Lục Tuyết Kỳ đi ra truyền tống trận về sau phản ứng đầu tiên, vô ý thức dò xét quảng trường bốn phía, nhìn thấy ra ra vào vào tu sĩ, thần sắc có chút mờ mịt. Thật cùng trước đó thế giới rất không giống. Hai người ra khỏi thành, một đường đi tới núi Hắc Bạch biệt viện. Cái này chính là của người tông môn. Lục Tuyết Kỳ có chút thất vọng. Linh khí là tương đối dư giả, coi như một đỉnh núi nhỏ. Đừng nói là cùng Thanh Vân môn so, chính là Tiểu Trúc Phong cũng so ra kém. Núi không tại cao, có tiên thì có danh. Tần Mặc cười nói. Đến biệt viện, Tần Mặc đem điêu thuyền, Yến Xích Hà hai vị đệ tử kêu đi ra, giới thiệu một chút, đây là vi sư đệ tử mới thu, Lục Tuyết Kỳ, sau này sẽ là các ngươi đại sư tỷ. Lục Tuyết Kỳ rất im lặng, ta còn không có đáp ứng bái sư đâu. Người này làm sao như vậy vô lại. Điêu thuyền. Yến Xích Hà hai người đang muốn bái kiến đại sư tỷ, thấy thế, hai mặt nhìn nhau, cùng nhau nhìn về phía Tần Mặc, dùng ánh mắt lặng lẽ hỏi ý, sư phụ, đây là hát cái nào một màn a? Nghĩ đến lúc trước kêu cha gọi mẹ chủ động bái sư tình cảnh, Yến Xích Hà đối vị này còn không phải sư tỷ, một chút liền lòng sinh kính ý. Tiểu đệ bội phục. Nên nói không nói, sư phụ thu đồ ánh mắt là thật không thể chê, không phải tuấn nam, chính là mỹ nữ. Trong lòng hiệu con xông loạn. Bị hai vị đồ đệ nhổ nước bọn, Tần Mặc mặt mo thật là có chút không nhịn được, biết Lục Tuyết Kỳ tính tình, dứt khoát lấy ra một quyển đạo thư, đưa cho nàng. Chính là Thần Tiêu Chân Pháp, bên trên sách, ghi chép đệ nhất đến 6 tầng công pháp. Có thể đủ tu luyện tới luyện hư kỳ. Ngươi xem một chút, cùng ngươi tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo So, như thế nào? Tần Mặc nói. Xuất phát từ hiếu kỳ, Lục Tuyết Kỳ vô ý thức tiếp nhận, cái này xem xét, chính là như si như say, căn bản không dừng được, cảm xúc bành trướng. Đạo tâm dập dờn, giống như mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Tần Mặc nói. A. Lục Tuyết Kỳ như ở trong ngộng mới tỉnh, đắp lên đạo thư, trên mặt hiếm thấy hiện lên một tia đỏ bừng, nàng sớm đã không phải Ngô Hạ A Ngông, tất nhiên là một chút nhìn ra, Thần Tiêu Chân Pháp so Thái Cực Huyền Thanh Đạo cao minh quá nhiều. Huống chi. Đây vẫn chỉ là bên trên sách mà thôi. Một bên Yến Xích Hà đều chảy nước miếng, ngày thấy đáng thương, hắn bái sư 4 năm có thừa. Cũng còn không được đến sư phụ truyền thụ Thần Tiêu Chân Pháp đâu. Người so với người, thực sự là. nhìn đạo thư của ta, lại không bái sư, ta muốn phải nhân đạo hủy diệt. Tần Mặc yếu đất nói. Lục Tuyết Kỳ im lặng cực độ. Cái này vô sỉ. Quả thực vội vàng không kịp chuẩn bị. Nghĩ đến dù sao cũng không trở về được thế giới cũ, đến đâu thì hay đến đó, Lục Tuyết Kỳ bất đắc dĩ, đành phải đồng ý bái Tần Mặc vi sư, chính thức trở thành Tần Mặc môn hạ đại sư tỷ. Tốt tốt tốt. Tần Mặc đại hỉ. Đem từng cái lương tài Mỹ Ngọc Thu làm môn hạ, vẫn rất có cảm giác thành tựu. Hắn có chút thích làm sư phụ cảm giác. Tần Mặc thậm chí tại mặc sức tưởng tượng, nếu như có một ngày, hắn mạch này khai chi tán diệp, ôm tận hồng hoang kỳ tài, phải chăng sẽ vượt qua điệu tiên đại thế giới phái thần tiêu bản tông khả năng. Ngẫm lại đều tặc kích thích. Sau đó là hai tháng, Tần Mặc cũng là không có đi, dốc lòng dạy bảo ba vị đệ tử, đốc xúc công khóa của bọn hắn. Lục Tuyết Kỳ cũng dần dần dung nhập trong đó. Một ngày này, Tần Mặc đem ba vị đệ tử chiêu đến cùng một chỗ, tu hành chi đạo, làm khổ nhàn kết hợp, một mực xa rời thực tế là không thành, cũng cần rèn luyện một phen. Sư tôn, ngươi là muốn chúng ta xuống núi sao? Điều Thuyền sợ hãi hỏi. Làm Tần Mặc sớm nhất thu nhận đệ tử, lại là thiên phú tốt nhất người, Điêu Thuyền chỉ là tại biệt viện liền tu hành 6 năm có thừa, từ lúc trước tiểu nha đầu, trưởng thành duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Một thân tu vi tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng có thể xưng nhân tài kiệt xuất. Chỉ là Tần Mặc đưa nàng bảo hộ quá tốt, không nhiễm bụi bặm, tính cách quá thuần túy, không có trải qua cái gì ma luyện, tương lai sẽ trở thành trên con đường tu đạo một đạo khảm. Ngươi cũng nên xuống núi lịch lãm. Tần Mặc gật đầu. Ba vị đồ đệ bên trong, Yến Xích Hà là lao giang hồ, Lục Tuyết Kỳ tại Thanh Vân Môn cũng dần dần một mình đảm đương một phía. Chỉ có Điêu Thuyền tư lịch nhất cạn. Sư phụ, vậy ta đâu? Yến Xích Hà tràn đầy chờ mong, hắn lúc đầu cũng là buồn bực không ngừng chủ, có thể tại biệt viện khốn thủ 3 năm, đã để Tần Mặc xem trọng. Tần Mặc nói, ba người các ngươi cùng nhau xuống núi, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Vâng. Ba người cùng nhau hành lễ. Sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ bảo hộ hai vị sư tỷ an toàn. Yến Xích Hà vỗ ngực nói. Tần Mặc không nhìn thẳng, nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, người tu vi cao nhất, lại là đại sư tỷ, trên đường đi đã muốn bảo vệ sư đệ sư muội, càng muốn thay sư nhắc nhở công khóa của bọn hắn, lại không thể hoang phế. Vâng. Hai tháng trôi qua, Lục Tuyết Kỳ đang dần dần thích ứng thân phận mới, đối sư muội Điêu Thuyền càng là yêu thương có thêm. Thu thập một chút, hôm nay liền xuống núi đi. Tần Mặc chưa từng là một cái dạy vò khốn khổ người. Sư tôn, ta có thể mang Sâu Ngô cùng đi sao? Điêu Thuyền hỏi. Có thể, ta đã giải trừ Sâu Ngô cấm chế, về sau, nó chính là của ngươi linh thú. Đối tên đồ đệ này, Tần Mặc cuối cùng vẫn là càng thiên vị một chút. Cảm ơn sư tôn. Điêu Thuyền ngọt ngào cười. Yến Xích Hà cười đùa tí từng nói, sư phụ, vậy ta đâu? Muốn không đem thao thiết thưởng cho ta đi, ta không chê nó xấu. Một mặt thèm khóc dạng. Nghĩ hay thật. Tần Mặc quả quyết cự tuyệt, đây chính là tạo thành tứ linh yêu trận một trong mấu chốt, suy nghĩ một chút, nói. Trong viện, cái đám kia bạch long mã, thưởng cho ngươi đi. Đa tạ sư phụ. Yến Xích Hà rất hoài nghi, hắn là sư phụ ven đường nhặt được. Cái này cho ngươi. Tần Mặc đưa cho Lục Tuyết Kỳ một cái chữ vật túi, là Vân Dịch Lam đã dùng qua, bên trong chứa một chút phù lục, linh thạch, đan dược loại hình, còn có một quyển toái tinh kiếm pháp. Cũng coi là làm đồ đệ nhóm thao nát tâm. Đa tạ. Lục Tuyết Kỳ băng lánh mặt có một tia xúc động, chỉ là sư phụ hai chữ cuối cùng cũng không nói ra miệng. Ba vị đồ đệ vừa đi, biệt viện trong nháy mắt vắng ngắt. Tần Mặc cũng không có ở tại biệt viện, lần nữa đi vào động vô phòng, chuẩn bị tiến hành lại một lần ngắn ngủi bế quan, một là xử lý thiên ma phiên, hai là chuẩn bị độ lửa cước. Chương 184, Trung Nam tiên cảnh. Động vô phòng trước. Tần Mặc gọi ra Cửu Thiên Huyền Sắt Tháp, hóa thành một tòa chân chính bảo tháp, đứng ở động phủ trước đó. Đi theo, Tần Mặc thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, đi vào bảo tháp tầng 2. Cho dù là ban ngày, nơi này vẫn như cũ là âm phong trận trận, 108 ma quân toàn bộ ẩn vào họa bên trong. Tần Mặc cung tay một chỉ, 108 ma quân toàn bộ từ họa bên trong hiện thân, đứng ở giữa không trung. Tống Giang, Nô Dụng, Công Tôn Thắng, Sai Tiến, Hoa Vinh, Lỗ Chí Thơm, Võ Tỏng. Từng cái lương sơn hảo hán mặc dù vẫn là ngơ ngơ ngác ngác, nhưng vẻ mặt đã dần dần rõ ràng, hoặc mặt lạnh, hoặc trứng mắt, đều hung thần ác sát, ma diễm ngập trời. Quanh thân hắc khí cuốn quanh, nói không nên lời hung tàn. Tần Mặc vây tay, quỷ vương luyện chế này cán thiên ma phiên xuất hiện trong tay, mặc dù rách rách dưới dưới, nhưng mới vừa xuất hiện, chúng ma quân liền sao động lên, từng cái ánh mắt cùng nhiệt. Tựa như thấy cái gì tuyệt thế mỹ vị đồng dạng. Tần Mặc giải trừ thiên ma phiên cấm chế, hắc khí như mực đậm bình thường lan tràn ra, trong nháy mắt liền đem bảo tháp tầng 2 tràn ngập, giống như hóa thành u minh địa ngục, quỷ khóc sói gào. Chúng ma quân như sói đói chụp mồi, tranh nhau đạp quỷ. trang diện cực kỳ huyết tinh. Chỉ Tần Mặc ngồi xếp bằng chi địa, giống như một chốn cực lạc, quỷ hồn, ma quân đều không dám tới gần. Nghiêm nghị không thể xâm phạm. Trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian, thiên ma phiên bên trong quỷ hồn mới bị chúng ma quân chia ăn không còn, từng cái mặt mày tỏa sáng, vừa lòng thỏa ý, không chỉ vẻ mặt càng phát ra rõ ràng, trong tay cũng đều xuất hiện binh khí, hồn binh. Đi theo, Tần Mặc lại lấy ra một cây thiên ma phiên. Chính là từ trên người đạo huyền chân nhân tịch thu được này một cây, bởi vì lấy là tiền nhiệm ma giáo giáo chủ Cựu Vong Ngữ hao tâm tổn trí luyện chế, chính ma đại chiến lúc lại đã hấp thu không ít tâm hồn, uy lực so với quỷ vương mới luyện chế mạnh lên đầu chỉ 3 lần. Chỉ vì đạo huyền chân nhân không có tu tập thiên ma sách, tu tập quỷ đạo cũng chỉ là giữa đường xuất ra, căn bản là không có cách phát huy ra thiên ma phiên thực lực chân chính. Nếu không, tuyệt không có khả năng như vậy tùy tiện bại vong. Nếu như là thường nhân thu hoạch được này thiên ma phiên, nhất định coi là chân bảo, xem như bảo mệnh át chủ bài, Tần Mặc lại là quyết tâm, muốn dùng thiên ma phiên đến chăn nuôi, lớn mạnh 108 ma quân. Nếu như nói thiên ma phiên đi là món thập cẩm lộ tuyến, như vậy, thiên cang địa sát trận đi chính là tinh phẩm lộ tuyến. Phải biết, 108 ma quân chi ký chủ, thế nhưng là từ thủy hử thế giới hơn 100 triệu nhân khẩu bên trong tuyển chọn tỉ mỉ ra, cái kia không phải thiên tư tuyệt đỉnh hạng người. Nhất là 36 thiên cương, cũng đều là nhất thời thiên kiêu nhân vật. Theo dưỡng hồn lục bên trong thuật, tương lai còn có thể luyện chế 108 cán chiến hồn phiên, có thể đơn độc sử dụng, cũng có thể tùy ý tổ hợp, diệu dụng phi thường. Há lại thiên ma phiên có khả năng so sánh. Lần này, chúng ma quân trọn vẹn ăn nửa tháng lâu, từng cái quanh thân ma khí quấn quanh, giống như âm gian chi tuyệt thế chiến thần, người khoác áo giáp, tay cầm binh khí, uy phong lẫm liệt. Tu vi cao nhất như Công Tôn Thắng, càng là nhất cử đi vào Nguyên Anh trung kỳ. Còn lại 36 thiên cương cũng đều từng cái bước vào Nguyên Anh kỳ, 72 địa sát bên trong tu vi thấp nhất cũng đều bước vào kết đăng kỳ, thực lực tăng nhiều. Như thế một cỗ lực lượng, đã có thể so sánh với một cái cỡ nhỏ tông môn. Tần Mặc tính ra, lần nữa phát động thiên cang địa sát trận, chí ít có thể vây khốn tu sĩ hóa thần sơ kỳ, đối đầu âm tà chi vật, càng là có kỳ hiệu. Thanh Tần Mặc trong tay lại một tấm bài tốt. Bị thôn phệ âm hồn, hai cây thiên ma phiên đều biến thành vải rách, hắc quang ảm đạm. Tần Mặc trong lòng hơi động, đi tới bảo tháp 4 tầng, đem thiên ma phiên đầu nhập Phục Long đỉnh bên trong, mở ra âm dương lửa thất, chuẩn bị mượn bực này thượng giai vật liệu, luyện chế đệ nhất cán chiến hồn phiên. Bởi vì chỉ là luyện lại, chỉ nửa tháng liền hoàn thành. Một cây hoàn toàn mới chiến hồn phiên xuất hiện tại Tần Mặc trong tay, từ bên ngoài nhìn vào cùng thiên ma phiên không sai biệt lắm, chỉ là chất liệu càng tinh mịn, đen nhánh không ánh sáng, trên lá cờ cũng không có bất kỳ cái gì đồ án. Tần Mặc một lần nữa trở lại tầng 2. Tầng 2 mặt đất có 108 cái lỗ nhỏ, cất đặt lấy 108 viên hồn châu. Tần Mặc tay kết pháp quyết, triệu ra Công Tôn Thắng hồn châu, bóp nát, đem này phong ấn đến chiến hồn phiên bên trong, cờ trên mặt lập tức hiện ra Công Tôn Thắng chân dung, sinh động như thật. Chẳng khác gì là cho Công Tôn Thắng đổi một cái nhà mới. Làm xong hết thảy, Tần Mặc đi tới bảo tháp tầng cao nhất trong tinh thất. Sau khi hóa thần, thừa dịp khó được thời gian nhàn hạ, Tần Mặc chuẩn bị kỹ càng tốt trải vớt một chút công pháp khí, bí thuật, thần thông chờ một chút, để hoạch định xuống một bước tu hành. Pháp khí Tần Mặc chỉ có 2 kiện. Một kiện là tổng hợp loại bản mệnh pháp khí Cửu Thiên Huyền Sắt Tháp, một kiện chính là công kích loại Xích Tiêu Kiếm. Miễn cưỡng cũng đủ. Nhưng muốn nói thập toàn thập mỹ, tự nhiên còn kém xa lắm. Tại địa tiên đại thế giới, một tên chân chính cao phú soái tu sĩ trừ thường dùng pháp khí, còn muốn phối hợp pháp quan, pháp bảo, pháp giày loại hình phụ trợ trang bị. Hao một điểm, thậm chí còn có chuyên môn pháp bảo nội giáp. Những này Tần Mặc một kiện cũng không. Người chết xuyên qua hắn không muốn dùng, chính mình luyện chế lời nói, bởi vì lấy vật liệu hạn chế, nếu như vẹn vẹn hạ phẩm pháp khí, cái kia đối Tần Mặc mà nói, căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Cũng liền trì hoãn xuống tới. Công pháp không cần phải nói, vẫn là Thần Tiêu Chân Pháp, Toái Tinh Kiếm Pháp, Bát Cửu Huyền Công Láo Tam Dạng. Tự sáng tạo Phượng Kích Thương Pháp, nếu như phối hợp Thần Thông Pháp Thiên Tượng Địa sử dụng, cũng không tệ chuyển vận phương thức. Làm sao cũng là bị giới hạn không có một cây hảo thương. Chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Cuối cùng, Tần Mặc đưa ánh mắt về phía bí thuật, Thiên Diễn Thần Toán, tàn. Môn này bí thuật vẫn là 8 năm trước, hắn tại Tam Quốc Tiểu Lục địa chém giết Nam Hoa Lão Tiên lúc tịch thu được, một mực không chút coi trọng. Có lẽ là bởi vì công pháp không trọn vẹn nguyên nhân, tu luyện cũng một mực không được này pháp. Nghĩ đến cái này, Tần Mặc dứt khoát thôi diễn một phen. Tiêu hao 25 vạn điểm kinh nghiệm, thôi diễn Thiên Diễn Thần Toán, tàn. Thôi diễn bên trong. Thôi diễn hoàn thành, thu hoạch được bí thuật, Thiên Diễn Thuật. Một cỗ tin tức trực tiếp rót vào Tần Mặc trong óc, tiêu hóa về sau, chậm rãi mở hai mắt ra, như có điều suy nghĩ, phản bản hoàn nguyên sao. Thiên đạo chi uy, coi là thật không lường được. Diễn hóa về sau, thiên diễn thuật cùng thiên diễn thần toán đã không thể xem như cùng một vật, dứt khoát, Tần Mặc lại tiêu hao 20 vạn điểm kinh nghiệm, trực tiếp học được thiên diễn thuật. Ngày diễn người, thiên địa diễn hóa. Nói trắng ra, tu tập này bí thuật về sau, Tần Mặc có thể đem nguyên thần ngắn ngủi cấu kết đến thiên đạo vận chuyển quỹ đạo trên, dùng cái này suy tính tương lai sắp phát sinh, cùng tự thân mật thiết tương quan người và sự việc. Tu vi càng cao, suy tính liền càng chuẩn, thời gian khoảng cách cũng liền càng dài. Giống phong thần diễn nghĩa bên trong miêu tả thánh nhân chi lưu, không xuất động phủ, liền có thể thông hiểu tam giới lớn nhỏ sự tình, dùng chính là ngày diễn chi thuật. Đương nhiên, so Tần Mặc hiện tại học, lại muốn cao minh quá nhiều. Tần Mặc tâm huyết dâng trào, nguyên thần ngoại phóng, xuyên qua bảo tháp, đi tới trên bầu trời, thử thăm dò câu liền thiên đạo vận chuyển quy tích, toàn thân chấn động. Chỉ cảm thấy huy hoàng thiên uy, ngút trời mà xuống. Thiên uy không thể phạm. Tu sĩ lại sinh là một đám nghịch thiên người, lấy nguyên thần câu liền thiên đạo quy tích, bản thân liền có thâu thiên hiểm nghi, đương nhiên phải tiếp nhận thiên đạo uy áp. Một cái sơ sẩy, liền đem cho bụi chôn bụi. Cũng may Tần Mặc nguyên thần đã là luyện hư chi cảnh, lại có bí thuật gia trì, cẩn thận từng ly từng tí, còn có thể gánh vác được một cái chớp mắt thiên đạo uy áp, thừa cơ lấy ra đến một đoạn tin tức. Hô ba. Tần Mặc nguyên thần quý vị, liền trong chớp nhoáng này, liền tiêu hao hắn hơn phân nửa tâm thần, giống như kinh nghiệm một trận đại chiến, toàn thân bủn rủn không có lực lượng, mồ hôi đầm địa. Cả người đều hư thoát. Vẹn vẹn trong nháy mắt đó lấy ra đến tin tức, nhưng cũng để Tần Mặc nghiền ngẫm không thôi. Cùng hắn này đã xuống núi lịch lãm ba vị đồ đệ cùng một nhịp thở. Lẽ ra, lấy Lục Tuyết Kỳ tu vi, ba người xuống núi lịch lãm hẳn là xuôi gió xuôi nước, dù sao chính là tại Hắc Thủy Thành xung quanh hoạt động, cũng không có cái gì lợi hại yêu quái. Có thể thiên đạo tin tức biểu hiện, ba người sẽ tại Trung Nam Sơn gặp được một trận kiếp nạn, cụ thể tin tức Tần Mặc không thể nào thăm dò, chỉ thu hoạch được như thế một cái giải giác đoạn ngắn. Trung Nam Sơn sao? Tần Mặc nhíu mày. Hắc Thủy Thành vị trí chỗ ở, cùng loại với trong lịch sử Hàm Dương, Trường An một vùng, ở vào rộng lớn quan trung bình nguyên nội địa, mặt phía nam chính là liên miên chập trùng Tần Lĩnh dãy núi. Tây lên Côn Lôn, bên trong trải qua Lũng Nam, Nhanh Nam, đông đến Ngạc Dự Hoàn Đại Biệt Sơn cùng con trai phụ phụ cận Trương Tám Lĩnh. Ở giữa nhiều danh sơn đại xuyên, tỷ như Hoa Sơn, Thái Bạch Sơn, Ngọc Hoàng núi, núi Ngao, Ma Thiên Lĩnh, Thủ Dương Sơn chờ chút. Ở vào Tần Lĩnh trong dãy núi đoạn Trung Nam Sơn, liền là một cái trong số đó. Trung Nam Sơn lại tên Thái Ất núi, kéo dài 200 dặm hơn, riêng có tiên đô, động thiên chi quan cùng thiên hạ đệ nhất phúc địa tiếng khen. Theo Hoa Hạ truyền thuyết, Lao Tử Lý Nhĩ, Khương Tử Nha, Triệu Công Minh, Trương Lương, Hán Trung Lưu, Cưu Ma La Thập, Tôn Tư Mạc, Trung Quỷ, Lữ Đồng Tân, Vương Trùng Dương bọn người, đều từng tại Trung Nam Sơn ẩn cư qua. Thiên gia thánh địa, danh phủ kỳ thực. Không có gì bất ngờ xảy ra, tại thế giới hồng hoang, Trung Nam Sơn cũng chính là nhất đẳng động thiên phúc địa. Chưa hẳn liền so núi Nga Mi kém. Theo lý mà nói, Trung Nam Sơn vào chỗ tại Hắc Thủy Thành biên giới phía trên, gần nước Ban Công, Tần Mặc nhưng lại chưa bao giờ ngấp nghé, mà là thành thành thật thật ốn tại Hắc Thủy Thành vùng ngoại ô núi Hắc Bạch. Vì sao? Hồng hoang đại lục, yêu ma hoành hành, nhân tộc suy thoái. Càng là thượng hạng động thiên phúc địa, càng là có lợi hại yêu quái chiếm cứ, há lại nói chiếm hạ liền có thể chiếm hạ, một tòa núi Hắc Bạch liền có kết đăng kỳ yêu quái, này Trung Nam Sơn đâu? Quả thực không dám tưởng tượng. Liền xem như Trung Nam Sơn bên ngoài, sợ sẽ sinh động lấy nguyên anh kỳ, thậm chí là hóa thần kỳ đại yêu. Tần Mặc không nghĩ tới, ba vị đệ tử vậy mà lại chạy tới Trung Nam Sơn rèn luyện, cũng may căn cứ quẻ tượng biểu hiện, bọn họ chuyến này dù hiểm, nhưng cũng không hoàn toàn là một đầu tử lộ. Đồng thời cũng là một loại vô thượng cơ duyên. Suy nghĩ một chút, Tần Mặc bay ra Cửu Thiên Huyền Sắt Tháp, vây tay, Phục Long đỉnh từ trong tháp bay ra, hóa thành một con tiểu đỉnh, bị hắn nâng ở trong tay, hướng không trung hô một câu, "Hoàng điểu." Anh. Hoàng điểu bay đến mà xuống, biểu lộ lấy lòng. Tần Mặc cho ăn nó hai hạt linh đan, cũng tay một chỉ, Cửu Thiên Huyền Sắt Tháp hóa thành một đạo ngũ thải chi quang, hoàng điểu há mồm, đem bảo tháp giấu tại trong bụng. Người hướng Trung Nam Sơn đi một lần, như thế như vậy Tần Mặc cực kỳ giao phó. Anh. Hoàng điểu gật đầu, tỏ vẻ nghe rõ. Đi thôi. Hoàng điểu dương cánh, bay lên Cửu Thiên, rất nhanh liền biến mất tại cuối chân trời. Tần Mặc đứng tại chỗ, trong lòng thở dài. Hắn không có lựa chọn tự mình xuất thủ, cũng là nghĩ để ba vị đệ tử hào hào rèn luyện một phen. Đồng thời, cũng không đến nỗi bỏ lỡ một trận tốt cơ duyên. Cụ thể như thế nào? Liền muốn xem bọn hắn bản thân tạo hóa. Chương 185, Tiên Phủ Di Tích. Động Vô Phong, Tinh Thất. Ngũ hành cấp chi hỏa kiếp, còn có một cái tên rất dễ nghe, Liệt Hỏa Luyện Kim Thân. Bát Cửu Huyền Công đoán thể kỳ công pháp, Cửu Chuyển Kim Thân Quyết, tối cao truy cầu chính là thành tựu một tôn kim thân, màng da như đồng. Xương cốt như thép, gân cốt như chỉ, huyết dịch như thủy ngân. Nhưng đây chẳng qua là một cái mỹ hảo nguyện vọng thôi. Nhục thân trung quy là yếu ớt, muốn chịu đựng lấy liệt hỏa tiếp tục không ngừng tiêu đốt, như canh kim bình thường bất hủ không thay đổi, ít nhất phải trước thông qua kim kiếp, mộc kiếp, thủy kiếp khảo nghiệm. Nếu không, nhục thân cuối cùng muốn bị đốt thành than cốc. Tần Mặc vốn là kế hoạch tại phần hương cốc, lợi dụng thiết trong này bắt hung huyền hỏa trận tiến hành lửa cấp tu luyện, làm sao tu vi tăng lên quá nhanh, không thể không sớm rời đi Chu Tiên tiểu lục địa. Cũng may còn có một cái nơi đến tốt đẹp, Phục Long đỉnh. Nhóm lửa âm dương lửa thất về sau, Phục Long đỉnh vốn là một đỉnh cấp lò luyện đan, từ u minh băng diễm, thuần dương chân hỏa tạo thành âm dương song nổi giận trận, so với bắt hung huyền hỏa trận đành phải không kém. Tần Mặc phải giống như luyện đan bình thường, chuẩn bị đem bản thân đặt ở trong đỉnh tế luyện. Dùng cái này hoàn thành lửa cướp. Luyện thành tiêu chuẩn cũng rất đơn giản, tại liệt diễm bên trong màng da không tổn hại, hoàn hảo vô khuyết. Động vô phong dần dần an tĩnh lại. Ngay tại Tần Mặc bế quan luyện thể lúc, Lục Tuyết Kỳ một chuyến cũng tới đến Trung Nam Sơn dưới chân. Điêu thuyền cưới xinh đẹp sông lô, Yến Xích Hà Bạch Long Mã tặng cho Lục Tuyết Kỳ, bản thân cưới một thất ngựa gầy, tại ba người về sau còn đi theo bốn tên dị nhân tu sĩ. Người cầm đầu chính là Lý Băng Vân, Chu Tuệ hai người. Nói lên rèn luyện, không ở ngoài trảm yêu trừ ma, trừ gian diệt ác, hoặc là hành hiệp trượng nghĩa loại hình. Tần Mặc ba tên đệ tử bên trong, trừ Lục Tuyết Kỳ tinh thần trọng nghĩa hơi mạnh, Yến Xích Hà từ tiểu giang hồ lãng tử, nhìn hết nhân gian muôn màu, đã sớm không có này phần ngây thơ, cho tới bây giờ đều là vô lợi không dậy sớm. Vừa xuống núi điêu thuyền, tắc có vẻ hơi không biết làm thế nào. Ba người vừa tiến Hắc Thủy Thành, liền cùng Lý Băng Vân một chuyến đụng vào nhau. Lý Băng Vân không dám thất lễ, lúc này tiến lên tham kiến. Lục Tuyết Kỳ ba người làm Tần Mặc thân truyền đệ tử, tại Hắc Thủy Thành tự nhiên cũng có được cao thượng địa vị. Ba vị đây là xuống núi lịch lãm. Lý Băng Vân cảm thấy kinh ngạc, mặt lộ vẻ vui mừng. Đúng vậy à, nghe nói ngươi phụ trách Hắc Thủy Thành tu sĩ sự vụ, có cái gì tiền thưởng nhiệm vụ à? Độ khó càng cao càng tốt. Từ khi tiền riêng bị sư phụ lấy đi về sau, Yến Xích Hà liền đối kiếm tiền nhớ mãi không quên. Lý Băng Vân sắc mặt khẽ động, cười nói, ngược lại là có một cái tầm bảo nhiệm vụ. Tầm bảo? Yến Xích Hà mắt lộ ra kim quang, hào hứng một chút liền bị câu lên, cái gì bảo tàng? Một vị kiếm hiệp ngẫu nhiên ở giữa thu hoạch được một trương tàng bảo đồ, biểu hiện, tại Trung Nam Sơn một vùng có một tòa tiên nhân di phủ, ngay tại chiêu mộ cao thủ đồng hành đâu. Lý Băng Vân giải thích nói, tiên nhân di phủ? Gạt người đi. Yến Xích Hà ánh mắt một nhạt. Cho hề này, hắn gặp nhiều. Ta phái người đi thăm dò qua, mặc dù chưa hẳn thật sự là cái gì tiên nhân động phủ, nhưng là một tòa bị vứt bỏ động phủ là khẳng định. Chỉ là ngọn núi kia có một nguyên anh kỳ yêu vương bàn ngồi, không tốt hạ thủ. Lý Băng Vân nói. Yến Xích Hà không để lại dấu vết nhìn Lục Tuyết Kỳ một chút, cười nói, chỉ một đầu nguyên anh kỳ yêu quái, không đáng cái gì, mấu chốt là tìm được bảo vật về sau, làm sao phân phối à. Người kia nói, chỉ cần giúp hắn tìm được động phủ, hắn chỉ lấy một kiện bảo vật là đủ. Lý Băng Vân nói. Nghi cũng biết. Lâu dài tại Hắc Thủy Thành pha trộn, cơ bản đều là kết đan kỳ trở xuống người chơi, chỉ dựa vào bọn hắn điểm kia thực lực, thật muốn tiến Trung Nam Sơn, đây còn không phải là cho đám yêu quái đưa bữa tối. Có thể mò được một kiện bảo vật, liền nên thỏa mãn. Yến Xích Hà đã tâm động, nhưng cũng không dám tự tiện làm chủ, nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, cười đùa tí từng nói, sư tỷ, ngươi nhìn, dù sao cũng là rèn luyện, không bằng, chúng ta hướng kia cái gì Trung Nam Sơn đi một lần. Nghĩ trừ nguyên anh yêu quái, còn phải Lục Tuyết Kỳ xuất thủ. Tốt. Lục Tuyết Kỳ gật đầu. Thu hoạch được Tần Mặc chân truyền về sau, Lục Tuyết Kỳ tu vi tiến bộ dũng mãnh, tăng thêm trước đó mấy năm tích lũy, trước đó không lâu, nhất cử đột phá tới nguyên anh trung kỳ. Nguyên anh kỳ bên trong, nàng cũng dám đấu một trận. Liên như vậy, từ Lý Băng Vân tổ chức, một đoàn người đạp lên tầm bảo con đường. Bốn tên người chơi trừ Lý Băng Vân, Chu Tuệ bên ngoài, một cái chính là tàng bảo đồ chủ nhân Tiết Vân Nghĩa, một cái khác thì là kiếm hiệp Thuộc Bay, am hiểu khu trùng chi thuật. Trước đó chạy tới Trung Nam Sơn điều tra, chính là Thuộc Bay. Có chút kỳ quái chính là, trên đường đi, làm tàng bảo đồ chủ nhân, tại Lý Băng Vân mời đến Lục Tuyết Kỳ ba vị đại thần xuất mã về sau, Tiết Vân Nghĩa lại có vẻ tâm sự nặng nề. Thỉnh thoảng liền ngẩng đầu nhìn trời. Lý Băng Vân chỉ cho là Tiết Vân Nghĩa là kích động, tuyệt không làm sao để ở trong lòng. Theo tàng bảo đồ miêu tả, chỗ kia tiên phủ ở vào Trung Nam Sơn ngoại vi tiên giáp phong. Đến chân núi, Yến Xích Hà chủ động xin đi, đại sư tỷ, đợi ta tiến đến điều tra một hai. Hán kỳ môn phi giáp phối hợp thuật độn thổ, nhanh vô cùng, là bảo mệnh, điều tra chi không hai lợi khí. So sánh với nhau, Thuộc Bay căn bản chính là cái đệ đệ. Ừm. Lục Tuyết Kỳ nhàn nhạt gật đầu. Yến Xích Hà đã sớm quen thuộc sư tỷ lãnh đạm, mặc lên kỳ môn phi giáp, vèo một cái chui vào trong đất, trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy gì nữa. Thuộc bay thấy, không ngừng ao ước. Ước chừng sau nửa canh giờ, Yến Xích Hà đi mà phục trả, sắc mặt có chút ngưng trọng, nói, đại sư tỷ, ta tinh tế điều tra, tiên giác phong chiếm cứ một con nguyên anh trùng kỳ giết tinh, dưới trướng còn có 4 đầu kết đan kỳ yêu tướng, còn lại tiểu yêu càng là nhiều đến hơn 300 đầu. Đám người trầm mặc. Chiếu nhìn như vậy, cho dù có Lục Tuyết Kỳ xuất mã, cũng chưa chắc có thể thắng. Đại sư tỷ, ngươi nhìn, có phải là chế định một chút chiến thuật? Yến Xích Hà nói. Không cần, lên núi. Lục Tuyết Kỳ lại là cực cương, có thiên gia kiếm, cái thứ nhất đi đến đường núi. Yến Xích Hà cười khổ, đành phải đuổi theo. Điêu Thuyền đối Lục Tuyết Kỳ ngược lại là 10 phần tín nhiệm, lại có dị thú sâu nô hộ thân, thật cũng không sợ, cười hì hì đuổi theo, lần thứ nhất cảm thấy khẩn trương cùng kích thích. Quả nhiên, mỗi người thực chất bên trong đều có như vậy một chút mạo hiểm ghen. Chúng ta cũng tới đi thôi. Lý Băng Vân đến cùng cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, biết Lục Tuyết Kỳ tuyệt không phải kẻ lỗ mãng, cũng yên lòng đuổi theo. Ta liền dưới núi chờ xem. Thuộc bay ấp úng nói. Hắn cũng không phải đối Lục Tuyết Kỳ không tự tin, mà là lo lắng, chờ chút đánh lên, Lục Tuyết Kỳ các nàng chưa hẳn liền có thể quan tâm hắn. Lấy hắn điểm ấy không quan trọng tu vi, phàm là bị 2 đầu tiểu yêu đuổi qua, liền có nguy hiểm đến tính mạng. Cũng tốt. Lý Băng Vân cũng không bắt buộc, càng là chủ động đối Chu Tuệ nói, tiểu Tuệ, ngươi tu vi còn thấp, không bằng cùng Thuộc bay cùng một chỗ dưới chân núi chờ đi. Chờ giết yêu quái, ta lại đến tiếp ngươi. Tốt ta. Chu Tuệ rất muốn đi, nhưng lại không dám đi. Lấy nàng luyện khí kỳ tu vi, kia thật là cùng đưa đồ ăn không có gì khác biệt, đừng nói hóa hình yêu quái, chính là tùy tiện một đầu cựu phẩm yêu thú cũng có thể thương nàng. Cho đến lúc này, Chu Tuệ mới ý thức tới nàng cùng Lục Tuyết Kỳ 3 người chênh lệch thật lớn. Trong lòng ẩn ẩn có chút thất lạc. Sớm biết, liền không rời đi biệt viện. Đến nôi Tiết Vân Nghĩa, làm tàng bảo đồ chủ nhân, lại là cố chủ, bản thân cũng có chút cơ hậu kỳ tu vi. Ngược lại là miễn cưỡng cũng có thể đi theo lên núi. Kém nhất, cũng có thể tự vệ. Lý Băng Vân cùng Tiết Vân Nghĩa đi theo lên núi, ngầm trộm nghe đến phía trước đã truyền đến tiếng đánh nhau, vừa muốn đuổi kịp, liền thấy ven đường nằm 2 cô lang yêu thi thể. Đều bị một kiếm chặt đầu. 2 người đưa mắt nhìn nhau, biết rõ, cái này nhất định là Lục Tuyết Kỳ thủ bút. Quả nhiên ghét gác như kiểu. Cũng không trách Lục Tuyết Kỳ cực đoan. Tại Chu Tiên Tiểu Lục Địa, phàm là kinh nghiệm thú triều chi kiếp tu sĩ chính đạo. Đều đối yêu ma căm thù đến tận xương thủy, hận không thể giết cái không còn một mảnh. Này một đoạn kinh nghiệm, thực tế quá khắc cốt minh tâm. Liên như vậy, Lý Băng Vân, Tiết Vân Nghĩa 2 người một đường đuổi sát, đi thẳng tới tiên giác phong giữa sườn núi, cũng chính là giết tinh động phủ ở chỗ đó, mới khó khăn lắm đuổi qua Lục Tuyết Kỳ 3 người. Ven đường yêu quái thi thể, đã không dưới hơn 100 cụ. Lại nhìn này động phủ trước đó yêu vân quần quận, 2 bên đã chém giết lại với nhau. Lục Tuyết Kỳ tay cầm thiên gia kiếm, đối đầu giết tinh. Kiếm quang trong vắt, đằng đằng sát khí, đã là chiếm được thượng phong, thủ thắng chỉ là vấn đề thời gian. Điêu Thuyền tế ra trạm tương tư truy thủ, đang cùng một đầu kết đan kỳ yêu quái đấu pháp. Bởi vì là lần đầu thực chiến, Điêu Thuyền hiện rất khẩn trương, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, có mấy lần đều xuất hiện sai lầm, cũng may nàng căn cơ hùng hồn, trạm tương tư lại là thượng phẩm pháp khí, cuối cùng duy trì được thế cân bằng. Nhưng cũng đã là đổ mồ hôi đầm địa. Ngược lại là Yến Xích Hà, mặc dù chỉ là kết đan hậu kỳ. Nhưng chỉ bằng lực lượng một người liền quấn lấy còn lại 3 đầu kết đan kỳ yêu quái, tới lui như gió, không chút phí sức. Lại là lập tức phân cao thấp. Dị thú sâu nô thì là canh giữ ở chủ nhân Điêu Thuyền bên người, thay nàng đánh giết những cái kia ý đồ đánh lén tiểu yêu. Trên trận chém giết vô cùng náo nhiệt. Lý Băng Vân cùng Tiết Vân Nghĩa liếc nhau, cũng đều tế ra riêng phần mình pháp khí, ngang nhiên giết vào giữa sân. Đây chính là khó được thu hoạch điểm kinh nghiệm cơ hội. Há có thể bỏ lỡ. Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi. Huy Hoàng Thiên Huy, lấy kiếm dẫn chi. 2 bên chém giết say xưa thời điểm, Lục Tuyết Kỳ quả quyết thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết, bởi vì đổi tu thần tiêu chân pháp là chính thống nhất bất quá lôi pháp, kiếm quyết uy lực rõ ràng lại mạnh lên mấy phần. Đến nỗi Tần Mặc truyền cho nàng toái tinh kiếm pháp, lại là còn chưa kịp tu luyện. Mà lại toái tinh kiếm pháp huyền ảo khó lường, liền xem như lấy Lục Tuyết Kỳ tuyệt đỉnh thiên tư, một lát cũng không có khả năng liền học được, tự nhiên vẫn là sử dụng trước đó am hiểu nhất thần kiếm ngự lôi chân quyết. Trong chốc lát, chân trời mây đen quay cuồng không ngừng, tiếng sấm ù ù, mây đen biên giới không ngừng có điện quang chớp động. Tiên giác phong đỉnh một mảnh túc sát, cuồng phong cuốn ngược. Lục Tuyết Kỳ tay cầm thiên gia kiếm, chân đạp thất tinh bộ, treo cao giữa không trung, giống như cửu thiên huyền nữ, mang theo một cỗ quyết tuyệt chi ý, dẫn thần lôi hung hăng đánh xuống. Hoa! Giết tinh lúc này thụ trọng thương, miệng phun máu tươi, hiện ra nguyên hình. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt không thay đổi, nàng lúc này thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết đã là không chút phí sức. quần quận thiên lôi tiếp tục đánh xuống, một đạo nhanh dường như một đạo hơn một đạo. Thoáng qua ở giữa, liền đem giết tinh sinh sinh đánh chết. Còn lại yêu quái thấy, giải tán lập tức, đoạt mệnh mà chạy. Kỳ quái là, Lục Tuyết Kỳ tuyệt không truy kích, mà là triệt hồi thần lôi, ánh mắt trông về phía xa, nhìn về phía phương xa chân trời, lông mày hiếm thấy nhăn lại, sắc mặt ngưng trọng. Yến Xích Hà mấy người cũng đi theo nhìn lại, nhưng thấy màu xanh trắng chân trời, có mấy đạo lưu quang bay tới. Thiết Vân Nghĩa sắc mặt trắng bệch. Chương 186, Phái Nga Mi. Thật là phách lối. Thoáng qua ở giữa, ba đạo lưu quang xuống đến Tiên Giác Phong. Hiện ra ba người. Một tên bạch bào tu sĩ, hai tên người chơi. Cầm đầu tu sĩ một mặt chính phái, dáng dấp hiền lành lịch sự, cho dù ai thấy, đều muốn nói một tiếng huyền môn chính tông. Mấu chốt nhất chính là, tu vi của người này đã là hóa thần trung kỳ. Phái Nga Mi chư cắt cảnh ngã, mang theo hai vị đệ tử, gặp qua các vị đạo hữu. Đàn ông chủ động ôm quyền hành lễ, không chút nào bởi vì tu vi cao siêu mà kiệt ngạo. Đúng là phái Nga Mi đại sư huynh. Đi theo chư cắt cảnh ngã bên người hai vị người chơi, không cần phải nói, tử cũng là phái Nga Mi đệ tử. Một kết đan, một trúc cơ. Yến Xích Hà trong mắt cảnh giác, ba người này bây giờ tới là quá khéo chút, trên mặt lại mang theo ý cười, ôm quyền nói, gặp qua gia các đạo hữu, chúng ta là Hắc Thủy Thành chủ Tần Mặc chân nhân môn hạ. Nghĩ đến cái này, Yến Xích Hà ngay tại trong lòng âm thầm cô, sau khi trở về, có phải là cũng phải khuyến khích sư phụ làm cái gì vang dội một điểm đạo hiệu? Nếu không, không lấy ra được a. Lẫn nhau giới thiệu một phen. Hai người kia đều là chư cắt cảnh ngã thu người chơi đệ tử, kết đan kỳ gọi Lục Đại Đồng. Gia các đạo hữu tới đây, không biết có gì muốn làm. Yến Xích Hà thử thăm dò hỏi. Vì tiên phủ di tích mà tới. Chư cắt cảnh ngã ngôn từ chính đại, mảy may cũng không giả bộ. Yến Xích Hà ánh mắt ngưng lại, lấy ra Tiết Vân Nghĩa cho tàng bảo đồ, triển khai, giang giật nói, chẳng lẽ, gia cắt đạo hữu nói tiên phủ di tích, cũng là cái này. Chư cắt cảnh ngã rõ ràng sững sờ, vô ý thức nhìn về phía đệ tử Lục Đại Đồng, đi theo cũng tay lấy ra tàng bảo đồ, hai tướng so sánh, mặc dù chi tiết có một chút khác biệt, nhưng trực chỉ cùng một di tích, lại là xác thực chứng không thể nghi ngờ. Đây là có chuyện gì? Hai người đều có chút xấu hổ, tầm bảo vậy mà tìm được một chỗ đi. Ngược lại là Lý Băng Vân càng lanh lợi một chút, nhìn về phía Tiết Vân Nghĩa, trong ánh mắt đã mang theo một tia tức giận, Tiết Vân Nghĩa, ngươi có phải là sớm đem tàng bảo đồ tiết lộ cho phái Nga Mi đệ tử rồi? Tiết Vân Nghĩa sắc mặt cứng đờ, ấp úng nói, ta thấy Hắc Thủy Thành tìm không thấy thích hợp cao thủ, liền đem tàng bảo đồ bán cho Lục Đại Đồng. Lấy Tiết Vân Nghĩa tu vi, tự nhiên là không cách nào đem tàng bảo đồ mang ra hồng hoang, nhưng hắn trí nhớ rất tốt, lại có không tệ hội họa thiên phú. Dựa vào ấn tượng, sửng sốt tại trong hiện thực vẽ làm ra một bộ tàng bảo đồ. Lục Đại Đồng mua xuống về sau, lại bắt chước làm theo, tại hồng hoang bên trong tô lại làm ra một bộ tàng bảo đồ, tìm tới sư phụ chư cắt cảnh ngã, hiện lên minh việc này. Lúc này mới có lần này tầm bảo hành trình. Ngươi, vô sỉ. Lý Băng Vân giận dữ, trực giác tại Lục Tuyết Kỳ bọn người trước mặt mất mặt. Vốn lại sẽ không mắng chửi người, tức giận vô cùng. Ngược lại là đối diện Lục Đại Đồng, âm dương quái khí mà nói, tầm bảo nha, vốn chính là năng giả cư chi. Hắc Thủy Thành không có cao thủ, Tiết Vân Nghĩa tìm tới chúng ta Nga Mi, không phải lại chuyện không quá bình thường sao. Chí ít dưới mắt, phái Nga Mi vẫn là hồng hoang đại lục hoàn toàn xứng đáng khôi thủ. Người này bái nhập Nga Mi, đạo hạnh học bao nhiêu tạm thời không biết, ngược lại là đem Nga Mi bộ kia tự ngạo học cái rất sống động. Coi là thật làm cho người ta chán ghét. Phái Nga Mi rất đáng gồm sao. Người khác sợ các ngươi, Hắc Thủy Thành cũng không sợ. Ở bên ngoài, Lý Băng Vân đương nhiên phải kiệt lực giữ gìn Hắc Thủy Thành danh dự, không cho bất luận kẻ nào khiêu khích. Lục Đại Đồng cười nhạo, làm sao? Tân Mặc tiến giai sau khi hóa thần liền trở nên không coi ai ra gì, không đem chúng ta Nga Mi để vào mắt sao? Là ai, trước không cầu còn chủ động tới Nga Mi Bái Sơn? Hắn lại là không biết nội tình, coi là Tần Mặc là đi Bái Sơn. Bằng ngươi một cái kết đan đệ tử, cũng xứng bình luận nhà ta thành chủ, thật sự là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Lý Băng Vân trong mắt tràn đầy xem thường, rất là khinh thường. Ngươi! Lục Đại Đồng sắc mặt đỏ lên. Yến Xích Hà đồng dạng ánh mắt trầm xuống, người này công nhiên khiêu khích núi Hắc Bạch, lấy lúc trước hắn tính tình, sợ không phải tại chỗ xuất thủ đem này đánh giết, còn nói lời vô dụng làm gì a? Thế nhưng là dưới mắt. Yến Xích Hà nhìn về phía chư cắt cảnh ngã, trầm giọng nói, ra cắt đạo hữu còn mời về đi. Lại là trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Nếu chuyện có trùng hợp, không bằng cùng nhau tìm kiếm tiên phủ di tích, như thế nào? Chư cắt cảnh ngã tự nhận lui một bước, đồng thời dùng ánh mắt cảnh cáo Lục Đại Đồng, không muốn lại nói lung tung. Cái sau thần sắc ngượng ngùng. Chúng ta dựa vào cái gì muốn cùng một chỗ? Yến Xích Hà buồn cười lắc đầu, tàng bảo đồ chúng ta là thật, các ngươi là đạo bản, tiên giác phong cũng là chúng ta tới trước, trừ bỏ chiếm cứ núi này yêu quái. Trung Nam Sơn càng là Hắc Thủy Thành địa giới, cách Nga Mi cách xa và dặm. Từ cái kia một điểm nhìn, đều không có Nga Mi tham dự đạo lý. Chư Cắt Cảnh Ngã sắc mặt trì trệ, mặc dù biết Tiến Xích Hà nói có lý, nhưng cũng không thể lui, từ tốn nói, nếu như chỉ là bình thường tiến phủ, chúng ta rời khỏi, cũng là không sao. Chỉ là, nhà ta trưởng giáo tính ra, bên trong tiên phủ có một vật cùng ta Nga Mi hữu duyên, lại là vô luận như thế nào đều muốn mang về. Tiến Xích Hà vậy mới không tin cái này chuyện ma quỷ, vậy ta còn nói, núi Nga Mi cùng ta có duyên đâu, các ngươi có phải là muốn đem núi Nga Mi đưa cho ta à? Rõ ràng là cường đạo lo dịp, vẫn cứ một mực muốn đóng vai cái gì trong trắng liệt nữ. Ta nhổ vào. Nói như vậy, Tiến đạo hữu là quyết tâm muốn đối địch với Nga Mi rồi. Chư Cắt Cảnh Nga ánh mắt trầm xuống. Hắn là tuyệt không thể chịu đựng ngoại nhân làm bẩn Nga Mi danh dự. Lại nói, món đồ kia quan hệ đến trưởng giáo Diệu Nhất Chân Nhân độ kiếp đại sự, là vô luận như thế nào cũng không thể để. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm qua một trận hay sao? Tiến Xích Hà lại là mạnh miệng, hắn chính là nghĩ trước đó ép một chút Nga Mi phách lối khí diễm, làm tốt đến tiếp sau phân bảo có kẻ mặc cả. Thật muốn động thủ, nhưng cũng không dám. Nói đùa, đối phương thế nhưng là hóa thần trung kỳ manh nhân. Cỏ. Đúng lúc này, có bảo kiếm xuất hiếu. Là thiên gia. Chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ sắc mặt băng lãnh, kiếm chỉ Chư Cắt Cảnh Ngã, từ tốn nói, vậy liền chiến đi. Làm đại sư tỷ, biết rõ không địch lại, lúc này lại không có lùi bước đạo lý. Tiến Xích Hà thần sắc trì trệ, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Chư Cắt Cảnh Ngã chính là tượng đất, đó cũng là có ba phần tính, bị từng sợi khiêu khích, rốt cục giận tái mặt, đạo hữu là đến thật. Cũng đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Siêu một chút. Lục Tuyết Kỳ đã ngự kiếm đi tới không trung, dùng hành động trả lời Chư Cắt Cảnh Ngã. Chư Cắt Cảnh Ngã cười đắc ý, không nghĩ tới, phong sơn trăm năm, thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ Hắc Thủy Thành, đều không đem Nga Mi để vào mắt. Hạ quyết tâm muốn cho Lục Tuyết Kỳ một bài học, trọng trấn Nga Mi tại Hồng Hoang Đại Lục quy danh. Thân hình khẽ động, Chư Cắt Cảnh Ngã cũng tới đến không trung, đứng chắp tay, tiện tay vung lên, lại không trung lập xuống một tấm bản cờ vô cùng to lớn, phía trên có hai màu đèn trắng quân cờ lấp lóe. Trên bàn cờ, kiếm ý bốc lên. Tiến Xích Hà bọn người tràn đầy lo lắng, lệch lại không giúp được gì. Chư Cắt Cảnh Ngã tử tốn nói, chính diện giao phong, kia là khinh người. Đây là ta dùng dịch kiếm thuật bày ra kiếm pháp thế cuộc, ngươi nếu như có thể phá, vậy ta không nói hai lời, tự mình rời đi. Nếu như phá không được, sư mệnh khó vi phạm, cái này tiên phủ di tích, ta thế tất muốn đi một lần. Nhưng cũng nói đường hoàng chính đại, để người tìm không ra lý tới. Không hổ là Nga Mi đại sư huynh. Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi. Huy Hoàng Thiên Uy, lấy kiếm dẫn chi. Lục Tuyết Kỳ nên cũng không dám khinh thường, trực tiếp sử xuất thần kiếm ngự lôi trấn quyết, muốn một chiêu phá vạn pháp, lấy thủ đoạn bạo lực trực tiếp gỉ cục phá hủy. Thiên địa biến sắc, đạo đạo thiên lôi càn quét mà xuống. Lại nhìn này cờ họ theo lộ cục, thiên lôi tiến vào bên trong, lập tức liền bị không vài đạo kiếm khí quấn quanh, phân giải, rất nhanh liền trừ khử ở vô hình, lại không động dao mảy may. Phía dưới Lục Đại Đồng cười nhạo nói, nhảy nhót thằng hề, cũng dám xuất hiện ở sư phụ ta trước mặt khoe khoang. Tiến Xích Hà cười đắc ý, nhe răng trợn mắt nói, tiểu tử thúi, có tin ta hay không một kiếm răng rắc ngươi? Có dám đánh cược hay không, là kiếm của ta nhanh, vẫn là sư phó ngươi nhanh? Lục Đại Đồng sắc mặt trì trệ, không dám tiếp tục nói. Trên bầu trời, Lục Tuyết Kỳ mắt thấy không làm gì được bàn cờ, trong mắt cũng hiện lên một tia nổi giận, quyết tâm trong lòng, lúc này nhân kiếm hợp nhất, dẫn quần quận thiên lôi, ẩm vang đánh xuống. Lại là muốn phát ra một kích mạnh nhất. Giống như cửu thiên tiên nữ hạ phàm trần, lôi quang trong vắt, nói không nên lời phiêu giật xuất trần. Hoa! Đúng lúc này, biến cố đổ sinh. Lục Tuyết Kỳ vừa mới hạ xuống đến một nửa, còn chưa chạm đến bàn cờ đâu, đột nhiên miệng phun máu tươi, chân khí hỗn loạn, thân thể như tơ liễu bình thường, từ trên cao rớt xuống. Sư tỷ, điêu thuyền khẩn trương, lăng không bay qua, ôm chặt lấy Lục Tuyết Kỳ. Chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Phần bụng vị càng là có một lỗ máu to bằng nắm tay, máu tươi róc rách chảy ra, nhuộm đỏ xiêm y màu trắng. Khí tức hỗn loạn, đúng là trực tiếp té xỉu đi qua. Tiến Xích Hà giận dữ, kiếm chỉ Chư Cắt Cảnh Ngã, của ngươi còn tự xưng là danh môn chính đạo, vậy mà đối một nữ tử hạ này tử thủ, núi Hắc Bạch cùng các ngươi không xong. Chư Cắt Cảnh Ngã cũng là một mặt ngu người, biện bạch nói, không, không phải ta tổn thương. Không phải ngươi, còn có ai? Tiến Xích Hà giận dữ. Trang diện một trận 10 phần khẩn trương. Lục Đại Đồng càng là trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, có lòng để sư phụ tranh thủ thời gian xuống tới, hắn thật lo lắng, Tiến Xích Hà dưới cơn nóng giận, thật đem hắn giết cho hà giận. Vậy coi như chết quá oan. Xoát. Đám người trực giác đến trước mắt cái bóng lóe lên, Yến Xích Hà đã giơ kiếm tại Lục Đại Đồng cổ trước, lạnh lùng nói, phái Nga Mi khinh người quá đáng, vậy liền một mạng chống đỡ một mạng đi. Kỳ môn phi giáp ra chỉ phía dưới, ngay cả Chư Cắt Cảnh ngã đều không có kịp phản ứng. Yến Xích Hà đến cùng là trên giang hồ hôm qua, đầu não linh hoạt, hắn đã sớm hạ quyết tâm, vạn nhất tình huống khẩn cấp, liền lấy Lục Đại Đồng làm con tin, làm sao cũng không thể để hai vị sư tỷ thật chịu ủy khuất. Đến nỗi đắc tội Nga Mi hậu quả, đó chính là sư phụ đại nhân sự tình. Sư phụ, cứu ta a! Lục Đại Đồng khẩn trương, một đại nam nhân, vậy mà rất không có tiền đồ tiểu trong quần. Người hiện đại đối mặt sinh tử, quả nhiên là không chịu nổi một kích. Lý Băng Vân chờ người vô ý thức nắm cái mũi, trong mắt tràn đầy xem thường. Ngang! Đúng lúc này, phương xa chân trời truyền đến một trận phượng gáy bình thường kêu to. Sư phụ đến rồi! Điêu Thuyền phản ứng đầu tiên, ngẩng đầu nhìn trời, tiểu lệ trên mặt còn không có làm đâu. Đám người thông suốt ngẩng đầu. Quả nhiên thấy, một con to lớn vô cùng hoàng điểu, dương cánh mà đến, che khuất bầu trời. Lục Đại Đồng sắc mặt trắng bệnh, trong lòng lập tức tuyệt vọng, chân chính sát tinh đến rồi. Hắn mặc dù trong miệng khinh thường, đối Tần Mặc, đó là thật e ngại. Hồng hoang người chơi ai không biết, Tần Mặc thế nhưng là vừa mới đột phá hóa thần, liền đem hóa thần hậu kỳ quỷ vương chính diện chém giết tuyệt thế ngon nhân. Ai dám khinh thị? Chư Cắt Cảnh ngã mặc dù là Nga Mi đại sư huynh, sợ cũng không phải là đối thủ của Tần Mặc. Chương 187, kết toán Nga Mi, Lý Anh Quỳnh rời núi. Sư tôn không đến. Nhìn qua trống rông chim khiêng, Điêu Thuyền ánh mắt tảm đạm. Lục Đại Đồng lại là chuyện buồn làm vui, gác ý nói, Yến Xích Hà, biết điều lời nói, mau thả ta, không phải vậy. Không phải vậy như thế nào? Yến Xích Hà lại không phải một cái chịu uy hiếp chủ, trường kiếm di chuyển về phía trước, tại Lục Đại Đồng trên cổ cắt ra một đầu tơ máu, dọa đến cái sau răng đều đang run rẩy. Yến đạo hữu, ngươi thật muốn cùng ta Nga Mi là địch. Chư Cắt Cảnh ngã ánh mắt băng lãnh, ở trên cao nhìn xuống. Yến Xích Hà cười lạnh, lại là dũng khí mười phần, trầm giọng nói, ngươi thương sư tỷ ta, chúng ta hai nhà đã là kết thủ, sợ các ngươi sao? Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ta nói, không phải ta tổn thương. Chư Cắt Cảnh ngã nhíu mày. Còn muốn rào biện. Yến Xích Hà đối với người này chán ghét đến cực điểm, lười nhác lại nói nhảm. Ngang. Đúng lúc này, hoàng điểu rốt cục đổi tới, thấy giữa sân tình cảnh, miệng há ra, phun ra một đạo ngũ thải quan mang, đón gió mà lớn dần, hóa thành một tòa 24 mét cao bảo tháp. Cao Huyền Vũ Không. Là sư phụ pháp bảo. Yến Xích Hà đại hỉ, tâm tình coi là thật trầm đồng chập trùng. Ông. Chỉ thấy Cửu Thiên Huyền Sắt Tháp kim quang đại phóng, thoáng qua bày ra kim cương phục ma đại trận, đem cao thiên phạm vi toàn bộ bao phủ ở bên trong, khu trừ mây đen, ném xuống đạo đạo kim quang. Chư Cắt Cảnh ngã trận địa sẵn sàng, coi là Tần Mặc muốn động thủ với hắn. A. Đúng lúc này, kim quang bên trong truyền ra một tiếng hét thảm, dường như chim gọi. Đám người ngẩng đầu, liền thấy, nguyên bản không có vật gì trên không trung, hiện ra một chim thủ lĩnh thân, mọc ra một đôi cánh màu đen yêu quái, bị kim cương phục ma trận bao lại. Quanh thân giống như bị liệt nhật thiêu đốt, phả ra khói xanh. Vân Sĩ Yêu. Chư Cắt Cảnh ngã một chút nhận ra này yêu, mặc dù chỉ kết đăng kỳ, lại cực thiện ẩn nấp, đánh lén. Hẳn là này vậy vừa mới thừa cơ tổn thương Lục Tuyết Kỳ. Thua thiệt Chư Cắt Cảnh ngã tự xưng là đạo pháp cao minh, lại chưa phát hiện này yêu. Chưa phát giác xấu hổ. Vân Sĩ Yêu nếu hiện ra nguyên hình, tự nhiên khó thoát vận rủi. Cửu Thiên Huyền Sắt Tháp bắn ra một đạo thô to như thùng nước tử sắc lôi đỉnh, vay một chút, trực tiếp liền đem Vân Sĩ Yêu chém thành cho tàn, liền sợi lông đều không có lưu lại. Lôi điện thế đi không giảm, đánh trúng Chư Cắt Cảnh ngã trước đó bày ra kiếm pháp thế cuộc. Nhìn như không thể phá vỡ thế cuộc. Bị tử sắc lôi đỉnh một kích, liền hóa thành vỡ nát, tiêu tán ở không. Chư Cắt Cảnh ngã sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, Tần Mặc đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Mang theo ngươi người, hiện tại liền rời đi Trung Nam Sơn. Lại là Tần Mặc mượn nhờ bản mệnh pháp khí, cách ngàn dặm xa truyền âm, ẩn ẩn đã mang theo vẻ tức giận. Tha thứ ta làm không được. Chư Cắt Cảnh ngã thực chất bên trong cũng là một cái cực cao ngạo người, làm sao có thể đối mặt Tần Mặc một món pháp bảo liền lùi bước, truyền đi, Nga Mi mặt mũi còn đâu? Đang khi nói chuyện, Chư Cắt Cảnh ngã tay kết kiếm quyết, đã lần nữa bày ra thế cuộc. Cùng trước đó khác biệt chính là, bàn cờ vì 6 cái, trên dưới trái phải trước sau mỗi cái một cái, xoay chậm chậm, quân cờ đen trắng càng là kiếm quang trong vát. Rõ ràng so với vừa nãy càng mạnh. Hừ. Cửu Thiên Huyền Sắt Tháp truyền đến một câu hừ lạnh, đi theo lôi quang tăng vọt, hóa thành một lôi đỉnh chi tháp, chí tôn chí quý, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, liền như vậy trực lăng lăng hướng lấy Chư Cắt Cảnh ngã đánh tới. Chư Cắt Cảnh ngã sắc mặt lạnh hơn, hai tay không ngừng thay đổi kiếm quyết, bàn cờ kiếm quang tăng vọt, sát khí đằng đằng. Có thể hết thể đều là phí công. Cửu Thiên Huyền Sát Tháp thật sự như vậy nhất cử đụng nát bàn cờ, mà lại thế đi không giảm, trực tiếp đụng vào Chư Cắt Cảnh ngã trên thân, cái sau giống như giấy chơi diều bình thường, bay ra thật xa. Hoa! Chư Cắt Cảnh ngã miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thần sắc kinh hãi. Hắn nghĩ như thế nào cũng không đến, cùng là hóa thần trung kỳ, Tần Mặc vì sao có thể cách ngàn dặm xa, chỉ dựa vào một kiện pháp khí liền đem hắn trọng thương. Thực tế không thể tưởng tượng nổi. Trên lệch, lại có lớn như vậy sao? Chư Cắt Cảnh ngã trong lòng đắng chát. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Lý Băng Vân bọn người tự nhiên là đầu lâu tăng lên, nói không nên lời hả giận. Còn không mau cút đi. Tần Mặc đã là động chân nộ. Yến Xích Hà xem thời cơ, thu kiếm, một cước thăm dò tại lục đại đồng trên ông, đem cái sau trực tiếp đá lên không trùng, cười nhạo nói, đứa nhỏ đốc, cút về hảo hảo tu luyện đi, đừng có lại ra mất mặt xấu hổ. Nhìn như nói là lục đại đồng, đám người lại đều nhìn về phía Chư Cắt Cảnh ngã. Sắc mặt người sau biến đen, trong mắt không cam lòng, lại không dám trì hoãn, mang theo hai tên đệ tử chật vật mà đi, theo tới lúc tiêu sái hình thành so sánh rõ ràng. Ha ha ha! Yến Xích Hà đại hỉ, tâm tình đại sướng, cùng đi theo đến điêu thuyền bên người, lo lắng nói, đại sư tỷ không có sao chứ? Sợ là muốn lập tức mang về biệt viện chữa thương. Điêu thuyền trên mặt thần sắc lo lắng. Vậy liền về đi. Mặc dù không cam lòng, Yến Xích Hà ngược lại là biết đại thể. Đúng lúc này, Cửu Thiên Huyền Sát Tháp đột nhiên bay lên tiên giác phong đỉnh, tiên phủ di tích ở chỗ đó, đùng đùng, lần nữa ném xuống tử sắc lôi điện. Ông! Tiên phủ di tích hào quang tỏa sáng, rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Cái này! Yến Xích Hà chờ người đưa mắt nhìn nhau, đi theo liền thấy, Cửu Thiên Huyền Sát Tháp hóa quang mà đi. Xem ra, sư phụ đã thay chúng ta phá vỡ tiên phủ di tích phía ngoài trận pháp, nếu như vậy, không bằng đi trước tiên phủ đi một lần, nhìn có thể hay không tìm tới cái gì liệu thương đan thuốc. Yến Xích Hà nói, ừm, đám người từ không dị nghị, tiếp tục hướng trên núi mà đi. Đến đỉnh núi, này động phủ nhìn qua thường thường không có gì lạ, cùng bình thường động phủ cũng không cái gì hai dạng, bất quá là tại trên vách núi đã đục ra đến phổ thông tu hành chỗ. Đi vào trong động phủ, xuyên qua phòng trước, đi tới chính đường. Chỉ thấy ở giữa đặt một bệ đá, phía trên đặt vào bốn dạng vật phẩm, một ngọc, một dù, một bình, một túi, đều bảo quang trong vát. Yến Xích Hà vô ý thức đi lấy thuốc kia bình. Mở ra, dị hương sông vào mũi. Đám người nghe, trực giác đến mệt nhọc tiêu hết. Đồ tốt. Yến Xích Hà đại hỉ, đổ ra một viên vàng óng ánh đan dược, để điêu thuyền đút cho Lục Tuyết Kỳ ăn vào. Nhắc tới cũng thần kỳ. Ăn vào kim đan về sau, Lục Tuyết Kỳ sắc mặt cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, hô hấp cũng biến thành vững vàng, phần bụng vị vết thương càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Quanh thân linh lực bành trướng. Yến Xích Hà bọn người lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đi theo liền thấy Tiết Vân Nghĩa ngay tại tiếp cận bệ đá, lúc này quát, tiểu tử thúi, ngươi làm cái gì? Tiết Vân Nghĩa mặt không đổi sắc, nói, trước khi đến không phải đã nói, ta có thể lấy trong đó một kiện bảo vật. Yên tâm, ta chỉ bắt ta nên cầm. Ngươi đến là giỏi tính toán. Yến Xích Hà cười lạnh, ngươi một đồ nhiều bán, càng là làm hại sư tỷ ta thụ thương, không làm thì ngươi, đã là xem ở Hắc Thủy Thành trên mặt mũi. Chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng? Vì bảo vật, Tiết Vân Nghĩa lại là không thèm đếm xỉa. Ha ha, Yến Xích Hà cỡ nào khôn khéo, cười nói, trên bàn bốn kiện bảo vật chỉ định là cùng ngươi vô duyên, ngươi muốn lấy một kiện, vậy liền chính mình đi nơi khác tìm. Ngươi! Thiết Vân Nghĩa sắc mặt đỏ lên. Ai cũng không phải người ngu, dựa theo này tình huống nhìn, trên bệ đá bốn kiện bảo vật chỉ định là tiên phủ chỗ tinh hoa, địa phương khác có thể tìm tới vật gì tốt. Đừng ép ta động thủ. Yến Xích Hà lại là không chút khách khí, âm thanh một chút lạnh. Ngược lại là Lý Băng Vân rất biết điều, đã sớm quay người đi. Nhìn có thể hay không thử thời vận, tại lệnh thất bên trong nhặt nhặt nhạnh chỗ tốt cái gì. Thiết Vân Nghĩa lại hối hận, cũng chỉ có thể khuất phục. Ai bảo hắn làm đâu. Chờ Thiết Vân Nghĩa đi, Yến Xích Hà lại cười đùa tí tửng, đối điêu thuyền nói, sư tỷ, ngươi đi lấy giống nhau đi. Ừm. Điêu thuyền đứng dậy, đối trôi này màu đỏ dù nhỏ cực cảm thấy hứng thú, lấy đi. Cuối cùng chỉ còn lại một khối hắc ngọc cùng cái kia màu đen vải rách túi. Yến Xích Hà xoay chuyển ánh mắt. Nghĩ đến cái này vải rách túi nhìn như không đáng chú ý, nhưng dù sao cũng là tiền gia chi vật, nói không chừng liền càng thêm phi phạm, đưa tay cầm lấy. Cuối cùng Hắc Ngọc, tự nhiên là muốn dẫn trở về hiếu kính sư phụ lao nhân ra ông ta. Yến Xích Hà còn không thỏa mãn, để điêu thuyền chiếu cố Lục Tuyết Kỳ, bản thân lại đem tiên phủ trong trong ngoài ngoài vơ vét một lần, bảo đảm mỗi cái mọi ngóc ngách sắp nơi hẻo lánh đều không thất lạc. Quả thật tìm tới một chút vụn vặt tiểu vật kiện, lúc này mới vừa lòng thỏa ý. Tiết Vân Nghĩa cũng là vận khí tốt. Tìm tới một thanh bụi bẩn phi kiếm, mặc dù chỉ là trung phẩm pháp khí, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Lý Băng Vân tìm tới một cây cái châm cài đầu, liền không còn xuất thủ. Xem như tất cả đều vui vẻ. Đợi đến Lục Tuyết Kỳ chậm rãi tỉnh lại, Yến Xích Hà lo lắng tiên phủ bảo quang dẫn tới Trung Nam Sơn cái khác yêu quái ngấp nghé, không dám trì hoãn, mang theo đám người vội vàng xuống núi. Thắng lợi trở về. Đất thủ, phái Nga Mi. Đại sư huynh Chư Cắt Cảnh ngã ra ngoài tầm bảo, không chỉ không thu hoạch được gì, còn bị Tần Mặc đả thương tin tức, trong nháy mắt liền trên Nga Mi hạ truyền bá ra. Gây nên sóng to gió lớn. Nga Mi, chưa từng bị thua thiệt như vậy. Chính điện. Một bộ hồng trang Lý Anh Quỳnh ngồi cao bên trên thủ, phía dưới theo thứ tự ngồi Tề Linh Vân, Chu Khinh Vân, Dư Anh Nam, Tần Tử Linh, Nhạc Văn trở Nga Mi đệ tử đời hai. Trừ Lý Anh Quỳnh bên ngoài, đều là thuần một sắc hóa thần kỳ. Nga Mi dưới đáy ẩn có thể thấy được chút ít. Sư Minh, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lý Anh Quỳnh nhíu mày, hỏi thăm vội vàng chạy tới Chư Cắt Cảnh Ngã. Là Tần Mặc. Chư Cắt Cảnh Ngã thần sắc xấu hổ, đem trước phát sinh sự tình, từ đầu chí cuối thuật lại một lần. Đến cũng không có thêm mắm thêm muối. Đám người im lặng. Tần Mặc tu vi cực cao, thực tế ngoài dự liệu. Lý Anh Quỳnh trên mặt sắc khí, lạnh lùng nói, tốt một cái Tần Mặc, dám làm tổn thương sư huynh, quả thật là người trong ma giáo. Việc này, tuyệt không thể bỏ qua. Đã là động sát tâm. Tề Linh Vân thấy, lo lắng nói, việc này, có phải là báo cáo trưởng giáo bàn lại. Đến cùng bọn hắn cũng có làm chỗ không đúng. Trưởng giáo bê quan, vẫn là không nên quấy rầy lão nhân ra ông ta. Ta cái này hướng núi Hắc Bạch đi một lần, ngược lại là muốn nhìn cái kia Tần Mặc, đến cùng có cái gì ba đầu sáu tay. Lý Anh Quỳnh lạnh lùng nói. Lấy nàng luyện hư kỳ tu vi, tất nhiên là có nói lời này vô liếng. Cái này. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Lý Anh Quỳnh lại là người nóng tính, căn bản không đợi đám người hao tâm tổn trí khuyên giải, gọi ra tử dĩnh kiếm, nhân kiếm hợp nhất, đã hóa thành một đạo tử quang, trực tiếp ra Nga Mi. Sư tỷ, vậy phải làm sao bây giờ a? Tần Tử Linh lo lắng nói. Được rồi, theo nàng đi thôi. Tề Linh Vân thở dài, Anh Quỳnh mặc dù thủ đoạn kịch liệt chút, bình thường làm việc coi như có chừng mực, hẳn là sẽ không ra cái gì đừng rẽ. Cũng chỉ có thể như thế. Đám người bất đắc dĩ, riêng phần mình cáo từ rời đi. Trên thực tế, đánh trong đáy lòng, Nga Mi đám người đối với Tần Mặc khiêu khích, trong lòng đều là có chút không thích, chính là vui thấy Anh Quỳnh ra mặt giáo huấn một phen. Cũng liền mượn sườn núi xuống lửa, thuận thế mà làm. Nếu không, bọn hắn thật muốn ngăn cản, cũng sẽ không lại như thế một cái tình cảnh. Chương 188, Tần Mặc đại chiến Lý Anh Quỳnh. Lý Anh Quỳnh ngự kiếm tốc độ cực nhanh. Yến Xích Hà bọn người chân trước vừa trở lại núi Hắc Bạch, còn chưa kịp bái kiến Tần Mặc, Lý Anh Quỳnh chân sau liền đuổi tới, người trên không trung, cao giọng quát, "Tần Mặc, ra!" Âm thanh chấn khắp nơi. Yến Xích Hà bọn người đều giận dữ, phái Nga Mi cũng quá phách lối chút, lại còn tìm tới cửa. Từ đầu tới đuôi, sai đều không tại bọn hắn một phương này. Sư phụ đâu? Yến Xích Hà hỏi đồng. Lao ra tại động vô phong bế quan, đã nửa tháng không có ra. Đạo đồng đáp. Ba vị đệ tử hai mặt nhìn nhau. Không biết nên làm sao đối mặt cái này giết đến tận cửa nữ ma đầu. Không chỉ có là núi Hắc Bạch, Lý Anh Quỳnh cái này vừa hiện thân, liền ngay cả cách đó không xa Hắc Thủy Thành đều bị kinh động. Lý Băng Vân bọn người vừa vào thành, liền vừa vội gấp ra khỏi thành. Trong thành người chơi cũng đều nhao nhao chạy đến xem náo nhiệt, đối Lý Anh Quỳnh chỉ trỏ. Nàng làm sao tới núi Hắc Bạch rồi? Xem ra còn kẻ đến không thiện. Nghe nói là đến trả thù. Có tin tức kia linh thông chi sĩ, đã đem Trung Nam Sơn phát sinh sự tình tìm hiểu rõ rõ ràng ràng. Đám người nghe, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nga Mi nhất là ngông cuồng, danh xưng thiên hạ khí vận quy hết về Nga Mi, Tần Mặc gây bọn hắn, sợ lao hổ cái mông, sợ là không có quả ngon để ăn. Có người lo lắng. Không phải sao, người ta lập tức liền đánh tới cửa, vẫn là Lý Anh Quỳnh cái này nữ ma đầu. Liên nhìn Tần Mặc đối phó thế nào? Xem chừng là không dám thò đầu ra đi, Lý Anh Quỳnh thế nhưng là luyện hư kỳ cao thủ, Tần Mặc lợi hại hơn nữa, sợ cũng không phải là đối thủ của nàng. Theo ta thấy, vẫn là tranh chiến là hơn. Liên sợ Tần Mặc nuốt không trôi khẩu khí này. Này thì phải làm thế nào đây? Coi như Tần Mặc còn có cái gì át chủ bài, bước lui Lý Anh Quỳnh, lấy Nga Mi diễn xuất, đánh tiểu nhân đến lão. Đừng quên, Nga Mi còn có một vị càn khôn chính khí diệu nhất chân nhân đâu. Liên tưởng đến Nga Mi nhất quán phong cách hành sự, đám người rất là im lặng, nhao nhao cảm khái, không hổ là sử thượng kiêu ngạo nhất tông môn, quả thật không thể chơi vào. Nghe nói, việc này bởi vì Tiết Vân Nghĩa tiểu tử kia mà lên. Có người giấy lên bắt quái chi hỏa. Còn không phải sao? Có người cười trên nỗi đau của người khác, tiểu tử kia quá không chính cống, sự tình lần này qua đi, sợ là muốn bị đuổi ra Hắc Thủy Thành. Nên, có người lòng đầy căm phẫn, rõ ràng là Hắc Thủy Thành đùng bơm. Chính như Lục Đại Đồng Chi Lưu đối Nga Mi sinh ra lòng cảm mến giống nhau, những cái kia lâu dài tại Hắc Thủy Thành cuộc sống người chơi, cũng đều dần dần đem nơi đây coi là cố hương thứ hai. Người không phải có cây, ai có thể vô tình. Động Vô Phong, Tĩnh Thất bên trong, Phục Long Đỉnh bên trong, cháy hừng hực liệt diễm bên trong, Tần Mặc ngồi xếp bằng, toàn thân không được sợi vải, giống như một tôn kim thân hòa thượng, làn da hiện ra đẹp mắt màu đồng cổ, bóng loáng tỏa sáng, ẩn ẩn mang theo một điểm kim quang. Đợi đến làn da toàn bộ hiện ra kim quang, chứng minh lửa cấp chính thức vượt qua. Nghe được Lý Anh Quỳnh tại ngoài núi kêu gào, Tần Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, trong đôi mắt vậy mà cũng có hai đám lửa, một đỏ một lam, cháy hừng hực. Hỏa diễm rất nhanh biến mất. Tần Mặc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lửa thất đóng lại, liệt diễm biến mất. Dùng Phục Long Đỉnh luyện thể, hiệu quả so Tần Mặc trước đó dự đoán còn tốt hơn, bởi vì Phục Long Đỉnh là pháp bảo của hắn, có thể tùy tâm sở dục khống chế lửa thất, trưởng khống hỏa diễm nhiệt độ. Chính là không thể tốt hơn luyện thể vị trí. Thân hình lóe lên, Tần Mặc đã ra Phục Long Đỉnh, mở ra thứ nguyên không gian, không nhanh không chậm mặc y phục, dày, bởi vì trên đầu không có tóc, còn cố ý mang một đỉnh quan đái. Đi theo, Tần Mặc mới đi ra khỏi Tĩnh Thất. Người nào tại ngoài núi ồn ào? Tần Mặc trầm giọng hét lớn, trung khí mười phần. Sư phụ, Yến Xích Hà ba người đại hỉ, thân thể lóe lên, đã đi tới Động Vô Phong trước, khom mình hành lễ. Tần Mặc đi ra động phủ, cung nên sư phụ xuất quan. Ba vị đệ tử lần nữa hành lễ, mặt lộ vẻ vẻ kích động. Tại thời khắc này, liền ngay cả trước đó lạnh lùng như băng Lục Tuyết Kỳ cũng vô ý thức đem Tần Mặc coi là dựa vào, đem chính mình coi là núi Hắc Bạch một phần tử. Vinh nhục cùng hưởng. Tần Mặc gật đầu, thân hình lóe lên, đã đi tới trên không trung. Người rốt cục xuất hiện. Lý Anh Quỳnh mày kiếm mắt sáng, mi tâm viên kia nốt ruồi son càng là bắt mắt, tuy là thân nữ nhi, làm việc lại so đại đa số đàn ông còn muốn sấm rền gió cuốn. Giết người. Cũng là tuyệt không nương tay. Hóa ra là Nga Mi Lý phó môn chủ, không biết đến ta cái này núi Hắc Bạch, cần làm chuyện gì. Tần Mặc chắp tay. Lý Anh Quỳnh anh lông mày có chút dương lên, nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi làm bị thương đại sư huynh của ta Chư Cắt Cảnh Ngã, có phải là nên cho ta một cái công đạo? Chư Cắt Cảnh Ngã làm bị thương đồ đệ của ta trước đây, ta xuất thủ giáo huấn một chút, không quá đáng à. Tần Mặc bình tĩnh nói. Rất có một cỗ tông sư phong phạm. Nơi xa xem náo nhiệt người chơi thấy, đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vỗ tay bảo hay, không hổ là Tần lão đại, đều loại thời điểm này, còn dám cùng Nga Mi đỉnh lưu. Cái này bức trang, ta cho. Có người cười nói. Bầu không khí một chút lỏng xuống. Lý Anh Quỳnh sắc mặt trì trệ, nghe Tần Mặc lời nói bên trong ý tứ, đúng là đem ra các sư huynh cùng hắn đệ tử đặt ở cùng thế hệ, thân phận không duyên cớ dài một đoạn. Như thế, đưa nàng đặt chỗ nào? Quả thật là cuồng đồ một cái. Vậy ngươi đoạt tiên phủ di tích câu hồn ngọc, lại nên nói như thế nào? Lý Anh Quỳnh sắc mặt không cam lòng. Trên thực tế, nàng đã tại hết sức nhẫn nại. Lên làm phó tông chủ về sau, Lý Anh Quỳnh mọi thứ cũng đều vô ý thức từ Nga Mi toàn cục cân nhắc, biết, dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là đoạt lại câu hồn ngọc. Đây chính là trưởng giáo độ kiếp mấu chốt chi vật. Đến nôi cái khác, tỉ như giao hấn một chút Tần Mặc cái gì, này đều có thể áp sau. Còn nhiều thời gian không phải. Phía dưới Yến Xích Hà nghe, tâm tư khẽ động, lập tức nghĩ đến khối kia thường thường không có gì lạ hắc ngọc, thì ra, đó chính là Nga Mi tình thế bắt buộc chi vật, vô ý thức nắm chặt chữ vật túi. Ha ha ha. Tần Mặc cất tiếng cười to, nói không nên lời ngông cuồng, theo các ngươi Nga Mi lý luận, từ xưa đến nay, pháp bảo năng giả cư trì, không có cướp được tiên phủ di tích, chỉ có thể trách Chư Cắt Cảnh Ngã học nghệ không tinh. Nếu như Nga Mi lòng tốt muốn nhờ, hắn nói không chừng sẽ cho. Chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Có thể Lý Anh Quỳnh như vậy đương nhiên thái độ, thực tế để người chán ghét, giống như thiên hạ chi vật, nên tùy ý Nga Mi đòi lấy đồng dạng. Lý Anh Quỳnh sắc mặt đột biến, giống như xương lạnh hạ xuống, thế ra Tử Dĩnh kiếm, lạnh lùng nói, giao ra câu hồn ngọc, theo ta về Nga Mi hướng ra Cắt sư huynh xin lỗi, nếu không, ta không ngại cũng xuất thủ giáo huấn ngươi một phen. Lại là đem Tần Mặc lời nói nguyên dạng hoàn trả. Khẩu khí thật lớn. Tần Mặc làm đã từng độ kiếp đại lão, sợ qua ai đến, ta cũng phải hảo hảo lĩnh giáo một phen. Cũng tốt dạy ngươi biết, cái này trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Vây xem người chơi từng cái trợn mắt hốt mồm. Tần lão đại cái này bức, chàng có chút quá đi. Có người thận trọng nói. Bá khí. Cũng có người lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Bầu không khí một chút trở nên ngưng trọng lên, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, chuẩn bị chứng kiến lại một trận đại chiến. Cuồng vọng. Tại đấu pháp cái này một hồi, Lý Anh Quỳnh thật đúng là chưa sợ qua ai, lại càng không cần phải nói. Đối thủ vẫn là tu vi cảnh giới thấp nàng một cái giai vị Tần Mặc. Cung tay một chỉ, Tử Dĩnh kiếm đã hóa quang mà đi. Tần Mặc không hề sợ hãi, vây tay, Xích Tiêu kiếm từ Nê Hoàn cung bay ra, hóa thành một đạo màu đỏ kiếm quang, nên kích mà lên. một tử đỏ lên. Hai đạo kiếm quang chém giết cùng một chỗ. Nhưng thấy không trung kiếm khí tung hành, trên dưới bay tán loạn, vây xem người chơi là nhìn hoa mắt, lại nhìn không ra cái như thế về sau. Nhìn lâu, thậm chí hai mắt nhói nhói. Giống như bị kiếm quang thổi qua, chưa phát giác trong lòng hãi nhiên. Có cảnh giới kia không đủ, muốn cưỡng ép quan sát kiếm ý, càng là hoa mắt vắng đầu, thậm chí ngã ngồi trên mặt đất, ôm đầu lăn lộn, cũng không biết gặp như thế nào tổn thương. Ai cũng trong lòng nghiêm nghị. Ở đây chỉ có Lục Tuyết Kỳ, Yến Xích Hà hai vị tinh thông kiếm đạo người, nhìn chính là như si như say. Hai đạo kiếm quang xẹt qua mỗi một đạo quy tích, tựa hồ cũng là đi qua dày công tính toán qua, huyền ảo vô cùng. Kiếm quang mỗi một lần va chạm, kỳ thật đều là hai bên kiếm ý so đấu. Thiên địa một mảnh túc sát. Không biết bắt đầu từ khi nào, núi hắc bạch xung quanh chim thú lại đều im lặng. Trúc Long Triệt để trốn vào trong tầng mây, hắc thủy huyền xà tiến vào động quật bên trong, liền ngay cả thao thiết đều đình chỉ ăn, ngoan ngoan bản thành một đoàn giả chết. Hừ. Lý Anh Quỳnh một tiếng hừ nhẹ, không nghĩ tới Tần Mặc kiếm thuật cao siêu như vậy, lại là khinh thường tiểu tử này, lập tức cũng tay một chỉ, Tử Dĩnh kiếm trong nháy mắt lấy một hóa trăm, lấy trăm hóa ngàn. Đương nhiên đó là kiếm quang phân hóa chi thuật. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Xích Tiêu kiếm đi theo lắc một cái, cũng hóa thành mấy trăm đạo kiếm quang. Lần nữa chém giết. Nhưng thấy không trung, Tần Mặc cùng Lý Anh Quỳnh ở giữa phương viên ngàn mét bên trong không gian, đã bị đỏ tía hai màu kiếm quang tràn ngập, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật. Cuối cùng hóa thành một cái to lớn vô cùng kiếm đoàn. Đỏ tía hai màu kiếm quang lẫn nhau xen lẫn. Vây xem người chơi nhìn chính là tê cả da đầu, đôi mắt đau nhức vô cùng, nước mắt không tự giác mà tuôn ra, nhao nhao cười khổ, bực này kiếm thuật, họ không được cũng liền thôi, làm sao liền nhìn tư cách cũng đều không có. Trên lệnh, cũng quá mức một ít. Bởi vì lấy hai bên vô thượng kiếm ý không ngừng bay lên, đám người trong tay bội kiếm càng là run run không thôi, phát ra từng tiếng kiếm minh, để lộ ra vô cùng vô tận khát vọng. Chúng đều hãi nhiên. Phải biết, đây cũng không phải là Tần Mặc trước đó tại Bạch Xà thế giới lúc chủ động kích phát vô thượng kiếm ý, vẹn vẹn chỉ là hai người giao đấu thời điểm kiếm ý tiết ra ngoài. Thật muốn đánh đứng dậy. Mọi người tại Tần Mặc, Lý Anh Quỳnh trước mặt, thậm chí đều không thể bình thường rút kiếm. Lý Anh Quỳnh chiến ý giật giảo, Tần Mặc biểu hiện mặc dù vượt qua dự liệu của nàng, lại càng thêm kích phát nàng lòng háo thắng, tâm thần cùng Tử Dĩnh kiếm cấu kết càng ngày càng chặt chẽ. Đang phi kiếm một khối, Tần Mặc là bị thiệt lớn. Tử Dĩnh kiếm bản thân đã thông linh, tự động bảo vệ không nói, coi như không có Lý Anh Quỳnh chỉ huy, đều có thể tự động ngăn địch, cỡ nào chi huyền liền diệu. Đột nhiên, Tử Dĩnh kiếm cho Lý Anh Quỳnh truyền đến một đạo tin tức, nó bắt lấy đến Xích Tiêu kiếm bản thể ở chỗ đó. Rất tốt. Lý Anh Quỳnh trên mặt bất động, tiếp tục thôi động vô thượng kiếm ý, Tử Dĩnh kiếm bản thể lại lặng lẽ tới gần Xích Tiêu kiếm bản thể, chuẩn bị đến cái bắt giặc trước bắt vua. Ngay tại lúc này, Lý Anh Quỳnh sát tâm phóng đại. Không được. Tần Mặc giật mình, cảm nhận được từ Xích Tiêu kiếm bên trên truyền đến một tia sợ hãi. Cần làm ra phản ứng, đã muộn. Chỉ thấy Tử Dĩnh kiếm bản thể hóa quang mà đến, lấy không thể địch nổi chi thế, thẳng tiến không lùi chi dũng, trong nháy mắt, liền chặt chúng Xích Tiêu kiếm bản thể. Giang giác. Nguyên bản cứng rắn vô cùng Xích Tiêu kiếm hoàn, lại bị Tử Dĩnh kiếm chém thành hai khúc. Đầy trời màu đỏ kiếm quang. Trong nháy mắt trừ khử vô hình. Chương 189, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Hoa. Xích Tiêu kiếm hủy, Tần Mặc tâm thần bị hao tổn, phun ra một ngụm máu tươi. Sư phụ. Phía dưới Yến Xích Hà bọn người thấy, trong mắt tràn đầy lo lắng, thần sắc khẩn trương. Vây xem chúng người chơi thì là thần sắc khác nhau. Có lo lắng người, có sợ hãi than phục người, cũng có cười trên nỗi đau của người khác người. Ai? Có người phát ra thật dài thở dài, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, luận kiếm thuật, Tần Mặc không kém chút nào Lý Anh Quỳnh, bại liền thua ở phi kiếm phẩm chất bên trên. Tử Dĩnh kiếm thế nhưng là thiên hạ đệ nhất đẳng phi kiếm. Tần Mặc bại không oan. Trên không trung, Tần Mặc lao đi khỏe miệng vết máu, khoát tay áo, ra hiệu chúng đệ tử hắn vô sự, đi theo vây tay, sẽ bị chém thành hai khúc kiếm hoàn thu vào thứ nguyên không gian. Như loại này kiếm hoàn, một khi tổn hại, cơ hồ chính là không thể nghịch. Không có linh tính. Biến thành một khối vô dụng ngân sát. Tần Mặc lúc này tổn thất nặng nề, lạnh lùng nói, Tử Dĩnh kiếm, quả thật danh bất hư truyền. Giao ra câu hồn ngọc. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đối Tần Mặc kiếm thuật Lý Anh Quỳnh cũng là nhìn với con mắt khác, khẩu khí hơi hòa hoãn một điểm, cũng không muốn lại hùng hổ dọa người. Tần Mặc cười một tiếng, ngạo nghễ nói, không có phi kiếm, không có nghĩa là ta liền không thể thi triển kiếm thuật. Ta muốn nhìn, ngươi còn có cái gì mánh khỏe. Lý Anh Quỳnh cười lạnh, người này coi là thật không biết tốt xấu. Tần Mặc cung tay một chỉ, vô thượng kiếm ý phóng lên tận trời, thẳng vào trên trời cao. Lập tức cuồng hóa nổi lên bốn phía, trời u ám. Thoáng qua ở giữa, ban ngày biến đêm tối. Trong bầu trời đêm có tinh quang sáng lên, một điểm, hai điểm, ba điểm. Trước sau cũng liền mười mấy hơi thở thời gian, này vô ngẩn tinh không liền trở nên tinh quang rực rỡ, hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đầu thật dài ngân hà, vắt ngang tại trên trời cao. Ngân hà hình dạng đúng là một thanh kiếm. Lý Anh Quỳnh sắc mặt ngưng trọng, Tử Dĩnh kiếm hơn ngàn đạo kiếm quang một lần nữa hợp lại là một, bị nàng nắm trong tay. Chúng người chơi tắc chỉ còn lại có tán thưởng phần. Tần Mặc hai mắt đều mở, áo bào không gió từ trống, ngạch mang phiêu phiêu dục tiên, giống như kiếm tiên giáng lâm trong trần thế, quanh thân kiếm ý hóa thành thực chất, linh khí tự động quấn quanh. Vô cực tinh quang phá. Tần Mặc hét lớn một tiếng, sử xuất toái tinh kiếm pháp lại một đại chiêu. Đây là hắn tiến giai hóa thần, toái tinh kiếm pháp giải phong đến tầng thứ 6 về sau, mới xuất hiện một đại chiêu, đổi lại trước đó, căn bản là không sử ra được. Nguyên thần, pháp lực đều chống đỡ không nổi. Theo Tần Mặc kiếm quyết thay đổi, trên trời cao, viên kia ngôi sao đột nhiên từ cửu thiên rơi xuống, kéo lấy cái đuôi thật dài, hóa thành từng đạo rực rỡ đến cực điểm tinh quang, cấp tốc hạ xuống. Giống như phi kiếm chém xuống. Những cái kia sao trời đâu chỉ ngàn vạn mà tính, cùng nhau rơi xuống, đem cái bầu trời đêm làm nổi bật như ban ngày. Ban ngày sao băng. Mấu chốt là, từng khỏa sao trời đang hạ xuống quá trình bên trong, chịu lực hút ảnh hưởng, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, nghiêm nghị không thể nhìn gần. Đến đằng sau, giống như kiếm quang chợt lóe lên. Lý Anh Quỳnh chiến ý tăng vọt, quanh thân kiếm ý chịu này dẫn dắt, trở nên càng phát ra hưng phấn lên, Tử Dĩnh kiếm lần nữa bay ra, hóa thành trăm ngàn đạo kiếm quang, tạo thành một cái quang cầu. Đưa nàng bảo vệ ở trong đó. Phanh 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 ba. Sao trời kiếm quang cùng Tử Dĩnh kiếm quang đụng vào nhau, lẫn nhau chôn vùi. Nhìn như bất phân cao thấp. Vấn đề là, Tử Dĩnh kiếm chỉ là có đến được, này rực rỡ tinh quang lại giống vô cùng vô tận bình thường, tiếp tục không ngừng mà hạ xuống, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mật. Đến cuối cùng, toàn bộ ngân hà cùng nhau rơi xuống phàm trần, hóa thành một thanh to lớn vô cùng tinh quang chi kiếm, hung hăng hướng Lý Anh Quỳnh chém xuống, kiếm quang chi sắc bén, phảng phất muốn đem thiên địa cắt ra. Tất cả người vô ý thức nhắm mắt. Trên tầng mây trúc long bị hủ chạy trối chết. Lục Tuyết Kỳ nắm chặt thiên gia kiếm tay tại không ngừng phát run, cuối cùng là ý thức được, toái tinh kiếm pháp mặc dù tên lên không ra thế nào địa, nhưng đến cùng có như thế nào đảo ngược thiên địa vĩ lực. So sánh vận chuyển sao trời chi lực toái tinh kiếm pháp, chỉ là dẫn đạo lôi điện lực lượng thần kiếm ngự lôi chấn quyết, hiển nhiên liền muốn kém hơn nhiều. Lập tức phân cao thấp. Yến Xích Hà nhìn chính là như si như say, đối sư phụ hận không thể quỳ bái. Rất nhanh. Tinh quang cự kiếm liền tới đến Lý Anh Quỳnh đỉnh đầu. Kỳ quái là, cự kiếm kia vậy mà không có một tia tiếng vang, liền như vậy vô thanh vô tức mở ra Tử Dĩnh kiếm tạo thành nhìn như không thể phá vỡ kiếm vong vòng bảo hộ. Hoa! Lý Anh Quỳnh miệng phun máu tươi, Tử Dĩnh kiếm hiện ra nguyên hình, kiếm quang ảm đạm. Hiển nhiên cũng là bị trọng thương. Đánh, ngang tài ngang sức. Có người chơi nhịn không được cảm thán. Tân Mặc, danh phủ kỳ thực hồng hoang đệ nhất nhân. Hôm nay lại một lần sáng tạo kỳ tích, lấy vô thượng kiếm pháp đánh nát Tử Dĩnh kiếm bất bại thần thoại. Tinh quang biến mất, đêm tối tiêu tán. Hết thể lại bình thường trở lại. Tân Mặc ngạo nghễ mà đứng, từ tốn nói, thế nào, còn muốn so xuống dưới sao? Vì cái gì không thể so? Lý Anh Quỳnh tuyệt đối là cái cực cương liệt người, thu hồi bị hao tổn Tử Dĩnh kiếm, ngay cả khỏe miệng vết máu đều không sát, tay phải duỗi ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một đám lửa. Đâu xuất lửa? Tần Mặc ánh mắt ngưng lại. Tương truyền, đâu xuất lửa chính là Tử Thanh Ngọc phủ Thái Hư cung bên trong Càn Linh đăng kết hoa đèn, lưu lạc nhân gian trung chín đóa, đẳng cấp còn cao hơn thuần dương chân hỏa, có thể đốt đốt vạn vật. Lý Anh Quỳnh đạt được, chính là trong đó lớn nhất một đóa. Đúng vậy. Lý Anh Quỳnh thần sắc tự ngạo, ngươi có thể trốn được Tử Dĩnh kiếm, ta liền không tin, ngươi còn có thể trốn được đâu xuất lửa, ngoan ngoãn nhận thua đi. Nàng khác không nhiều, chính là pháp bảo nhiều. Trừ Tử Dĩnh kiếm, đâu xuất lửa, còn có Dương Phách kiếm, Vạn Năm Ôn Ngọc, Toại Nhân Toản, Mâu Ni Châu, Thanh Linh Thủy, Thái Bạch Kim Đao các loại bảo vật. Có rất nhiều kiên nhẫn cùng Tần Mặc hao tổn. Lý Anh Quỳnh kiến thức bất phàm, nàng liếc mắt liền nhìn ra, Tần Mặc vừa mới thi triển kiếm thuật mặc dù tràng diện to lớn, uy lực bất phàm, tất nhiên cũng cực kỳ hao tổn pháp lực, nguyên thần. Lấy Tần Mặc hóa thần kỳ tu vi, đan điền sợ là đã sắp khô kiệt. Còn lấy cái gì cùng với nàng đấu? Tu vi cao hơn một cảnh giới, có thể không phải chỉ là nói xuông. Ngươi muốn đấu, vậy ta liền phụng bồi tới cùng. Tần Mặc cho tới bây giờ đều không phải một cái chịu tùy tiện nhận thua người, vẫy tay, Cửu Thiên Huyền Sắt Tháp từ đan điền bay ra, nhờ vả trong tay. Hai tính cách cương liệt người, quyết tâm muốn định vị thắng thua thắng bại. Bên ngoài xem cuộc chiến người chơi ngược lại là nhìn say sưa ngon lành, có này lanh lợi, thậm chí bắt đầu bày quẩy bán hàng đặt cược. Vô cùng náo nhiệt. Lý Anh Quỳnh cái miệng anh đào nhỏ nhắn thổi, trong tay đâu xuất lửa đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa, hướng Tần Mặc ở chỗ đó càn quét mà đi, liệt diễm bốc hơi. Trung quanh nhiệt độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Liền ngay cả phía dưới núi hắc bạch cây cối, có dáng dấp kia cao, nhánh cây lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo đi, trở nên khắp nơi trùi lùi. Cỡ nào dọa người? Nghe đồn đâu xuất lửa có thể đốt đốt vạn vật, thiêu khô biển cả, có thể thấy được, thật không phải chỉ là nói xuông. Tần Mặc không dám thất lễ, Cửu Thiên Huyền Sắt Tháp rời tay mà đi, trong nháy mắt phóng đại đến cực hạn, hắn dẫn thân nhảy lên, đi tới bảo tháp tầng cao nhất. Lý Anh Quỳnh nhìn không sai, Tần Mặc pháp lực thật nhanh hao hết. Chỉ là, Lý Anh Quỳnh không ngờ tới chính là, Tần Mặc còn có một loại gọi linh dịch đồ vật, kia là Phục Long đỉnh luyện hóa yêu thú đoạt được, có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục pháp lực. Tại Chu Tiên tiểu lục địa, Tần Mặc thế nhưng là trọn vẹn để giành được một bình nhỏ linh dịch. Uống năm giọt, tiêu hao pháp lực liền một lần nữa bổ sung đến vị. Đây cũng là Tần Mặc có can đảm cùng Lý Anh Quỳnh tiếp tục đấu pháp lực lượng ở chỗ đó, đến nỗi nguyên thần hao tổn, lấy hắn luyện hư viên mãn nguyên thần, kỳ thật còn tại Lý Anh Quỳnh phía trên. Lại có sợ gì? Tần Mặc hiện tại muốn cân nhắc chính là, nên như thế nào phá vỡ đâu xuất lửa. Cửu Thiên Huyền Sát Tháp có thể dùng để đối phó hỏa diễm có hai loại, một là bảo tháp tầng dưới chốt ngũ linh pháp trận, đã có thể hấp thu thiên địa linh khí, cũng có thể hấp thu chuyển hóa tất cả linh khí biến thành chi vật. Ban đầu ở phần hương cốc, Tần Mặc chính là dùng không trọn vẹn bản ngũ linh pháp trận, phá vỡ Vân Dịch Lam Bát Hung Huyền Hỏa trận. Một cái khác chính là Phục Long đỉnh bên trong âm dương lửa thất, phân biệt có dấu U Minh Băng Diễm, thuần dương chân hỏa, hoàn toàn có thể lấy hỏa công lửa, đem đâu xuất lửa một chút xíu nuốt chửng. Tần Mặc quyết định lợi dụng Phục Long đỉnh. Bởi vì ngũ linh pháp trận còn gánh chịu lấy một hạng trách nhiệm, đó chính là vì Cửu Thiên Huyền Sát Tháp từng cái bộ phận, bao quát Phục Long đỉnh, liên tục không ngừng cung cấp linh khí. Dùng cái này tiết kiệm Tần Mặc bản thân pháp lực chuyển vận. Nghĩ đến liền làm, Tần Mặc lúc này mở ra lửa thất, vận chuyển âm dương song nổi giận trận, sinh ra một cỗ cực mạnh hấp lực, đem ngoài tháp đâu xuất lửa kéo vào trong tháp. Tại Tần Mặc khống chế hạ, bị kéo vào đâu xuất lửa rót vào thuần dương chân hỏa ở chỗ đó lửa thất. Bởi vì cả hai cùng thuộc dương hỏa, nếu như là rót vào U Minh Băng Diễm ở chỗ đó lửa thất, thuộc tính tương xung phía dưới, rất có thể phát sinh bạo tạc. Liền như vậy, Tần Mặc cùng Lý Anh Quỳnh lâm vào một trận đánh giằng co bên trong. Lý Anh Quỳnh chắc chắn Tần Mặc pháp lực có hạn, quyết ý lấy đâu xuất hỏa chi huy, đem làm bị thương sư huynh thủ phạm, Cửu Thiên Huyền Sắt Tháp, trực tiếp cho luyện hóa. Cái này một đốt, chính là 7 ngày 7 đêm. Vây xem đám người từng cái hai mặt nhìn nhau, cũng may tất cả mọi người là tu sĩ, chờ thời năng lực siêu trường, nếu không đã sớm không kiên trì nổi. Tần Mặc sẽ không thật cho Lý Anh Quỳnh cái này nữ ma đầu cho luyện hóa đi. Có người lo lắng. Không thể nào, Tần Mặc cũng không phải đồ ngốc, thật muốn chịu không nổi, còn không biết chạy a. Có thể cái này đều đi qua 7 ngày. Lục Tuyết Kỳ, Điêu Thuyền, Yến Xích Hà ba người cũng đầy là lo lắng, theo thời gian trì hoãn, trong lòng lo nghĩ càng lắm. Sư phụ sẽ không thật xảy ra chuyện đi. Yến Xích Hà đấm ngực dậm chân. Loại này cảm giác bất lực. Thật rất khó chịu. Lục Tuyết Kỳ ngẩng đầu nhìn trời, nàng bảo trì cái tư thế này đã dòng dã 7 ngày, hiếm thấy mở miệng nói, yên tâm đi, sư phụ tạm thời không có việc gì. Làm sao ngươi biết? Yến Xích Hà không phục. Bởi vì đâu xuất hỏa táng làm biển lửa, phạm vi càng ngày càng nhỏ, nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp. Lúc trước phần hương cốc một trận chiến, Lục Tuyết Kỳ mặc dù không có ở hiện trường, sau đó cũng là có nghe thấy. Trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Yến Xích Hà tinh tế tưởng tượng, vô đầu nói, thật đúng là như vậy. Mà ở trên không trung, Lý Anh Quỳnh lúc này đã là đâm lao phải theo lao, nàng cũng phát hiện, kia cái gì Cửu Thiên Huyền Sắt Tháp giống như thật không được, ngay cả đâu xuất lửa đều không làm gì được. Nhất ngạc nhiên là, còn giống như tại nuốt chửng đâu xuất lửa. Cần phải Lý Anh Quỳnh liền như vậy từ bỏ, lấy nàng kiêu ngạo, lại phi thường không cam tâm. Nếu như liên tiếp hai trận đấu pháp đều thua ở Tần Mặc trong tay, này nàng mặt mũi ở đâu, phái Nga Mi mặt mũi làm sao tồn? Chẳng phải là thành Hồng Hoang Đại Lục trò cười? Nghĩ đến cái này, Lý Anh Quỳnh dứt khoát cắn răng một cái, tăng lớn đâu xuất lửa chuyển vận, ngưng tụ thành một đoàn. Nàng liên không tin. Con luyện hóa không được một tòa phá tháp. Chương 190, Lục Đinh Thần Lửa. Cửu Thiên Huyền Sắt Tháp, tầng cao nhất. 7 ngày trôi qua, Tần Mặc như cũ thần thái sáng láng, Phục Long đỉnh lửa thất bên trong thuần dương chân hỏa, lại xuất hiện đáng mừng biến hóa, nhan sắc càng ngày càng thuần túy. Lại có mượn nuốt chửng đâu xuất lửa tiến hóa xu thế. Cảm thấy được ngoài tháp đâu xuất nhiệt lửa độ bỗng nhiên lên cao, Tần Mặc khỏe miệng cười lạnh, dứt khoát sử xuất khống hỏa chi thuật, xuất kỳ bất ý, một hơi đem còn lại đâu xuất lửa toàn bộ kéo vào lửa thất bên trong. Không trung biển lửa, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Cửu Thiên Huyền Sắt Tháp như cũ đứng ở trên bầu trời, kim quang lóng lánh, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Cái này, thấy này biến cố, chúng người chơi chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta đi, lại thắng. Trước đó, ai muốn nói một cái tu sĩ hóa thần kỳ có thể đánh thắng luyện hư kỳ tu sĩ, sợ quỷ đều không tin. Nhưng bây giờ nhưng lại không thể không tin. Thế cay lạnh ra, còn có Tần Mặc không làm được chuyện sao? Cũng dám đánh Nga Mi mặt. Tần Mặc bay ra bảo tháp, cái sau cấp tốc thu nhỏ, nâng ở Tần Mặc trong tay, nhìn về phía đối diện ngây người Lý Anh Quỳnh, từ tốn nói, thế nào, còn muốn so sao? Xích tiêu kiếm bị hủy, Tần Mặc lấy đi đâu xuất lửa? Cái này rất công bằng. Hai người đấu pháp kỳ thật đều cực kỳ khắc chế, Lý Anh Quỳnh là bận tâm câu hồn ngọc, Tần Mặc thì là còn không muốn cùng Nga Mi triệt để vạch mặt, để tránh kết xuống tử thủ. Dù nói thế nào, Nga Mi cũng là có đại thừa kỳ đại lao chấn giữ siêu cấp tông môn. Diệu nhất chân nhân mặc dù tự xưng là chính đạo, sẽ không dễ dàng lấy lớn hiếp nhỏ, gây gấp, chưa chừng cũng sẽ đánh lấy trừ ma vệ đạo danh hiệu, thuận tay đem Tần Mặc cho diệt. Tần Mặc nhưng cũng là có không ít hắc lịch sử. Tại Tam Quốc tiểu lục địa làm qua giặc khăn vàng, tại Chu Tiên tiểu lục địa làm qua ma giáo giáo chủ. Lý Anh Quỳnh hai mắt bốc hỏa, nàng là còn có không ít pháp bảo, có thể những cái kia đều không thường dùng, mà lại kinh nghiệm 7 ngày 7 đêm so đấu, nàng pháp lực đã sắp khô kiệt. Đối diện Tần Mặc lại là thần thái sáng láng. Tiếp tục đánh xuống, sẽ chỉ là tự rước lấy nhục. Ngươi chờ đó cho ta, việc này không xong. Lý Anh Quỳnh tinh mục dương lên, triệu ra dương phách kiếm, hóa quang mà đi. Lấy nàng kiêu ngạo tính tình, tại thua một trận tình huống dưới, là lại không mặt mũi dẫn câu hồn ngọc sự tình, đành phải trở về tông môn, bàn bạc kỹ hơn. Mắt thấy đại chiến kết thúc, vây xem đám người cũng đều đi theo tán đi. Mà tại trên Internet, liên quan tới trận chiến này nghị luận lại vừa mới bắt đầu. Tần Mặc người ủng hộ tự nhiên là trắng trận tuyên dương, nói là thiên hoa loạn truy, cái gì hai người đại chiến 300 hiệp, Lý Anh Quỳnh chống đỡ hết nổi, chạy chối chết. Còn nói Tần Mặc một tay che trời, đảo ngược thương khung. Những cái kia không ưa Nga Mi diễn xuất, nhất là không ưa những cái kia bái nhập Nga Mi người chơi phách lối diễn xuất người, tự nhiên cũng đều đứng dậy, mượn cơ hội đối Nga Mi trắng trận trào phúng. Cái gì siêu cấp tông môn, ngay cả cái Tần Mặc đều đối phó không được, lần sau cũng đừng trở ra mất mặt. Bất quá là cái phong sơn trăm năm người xa cơ thất thế, còn kiêu ngạo bên trên, lúc này hiện ra nguyên hình đi. Từng cái hận không thể đem giày dẫm tại Nga Mi đám người gương mặt tử bên trên. Nga Mi đệ tử trong lòng thật là biệt khuất, nhưng cũng có không phục người, giải thích nói, đây bất quá là bình thường đấu pháp, nếu như là liều mạng tranh đấu, Tần Mặc thua không nghi ngờ. Ngụ ý, lại là Lý Anh Quỳnh lưu thủ. Còn lại người chơi mặc dù trào phúng, trong lòng cũng tịnh không phủ nhận điểm này, dù sao cao hơn một cái đại giai vị, lấy Lý Anh Quỳnh sát tâm, thật đúng là khó tưởng tượng nàng sẽ thua. Mặc kệ như thế nào, trải qua trận này, Tần Mặc uy danh càng sâu lúc trước. Núi Hắc Bạch cũng từ một không đáng chú ý chi địa, nhảy lên thành hồng hoang nhiệt nghị chỗ, có người càng là suy đoán, không ra 20 năm, núi Hắc Bạch liền đem là hồng hoang kế tiếp siêu cấp tông môn. Rất nhiều người có lòng bái sư, làm sao Tần Mặc căn bản không thu. Tần Mặc thu đồ là cực kỳ nghiêm khắc, không chỉ muốn căn cốt thượng giai, tâm tính, nộ tính đều muốn thượng thừa, mấu chốt nhất chính là, còn muốn đối với hắn mắt duyên. Sao mà hà khắc? Người chơi muốn bái nhập Tần Mặc môn hạ, thực tế là khó như lên trời. Núi Hắc Bạch biệt viện. Đối với ngoại giới nghị luận, Tần Mặc tất nhiên là không quan tâm. Hạ xuống về sau. Ba vị đệ tử cùng nhau chạy đến bái kiến. Sư phụ, đây chính là Nga Mi muốn câu hồn ngọc. Tiến Xích Hà trình lên Hắc Ngọc. Là nó. Tần Mặc một chút nhận ra, tiếp nhận, thu vào thứ nguyên không gian. Sư phụ, cái này câu hồn ngọc đến cùng có làm được cái gì à, trêu đến Nga Mi như vậy làm to chuyện. Tiến Xích Hà hỏi. Lục Tuyết Kỳ, Điêu Thuyền cũng đều hiếu kỳ. Tần Mặc cười nói, câu hồn ngọc có thể tại tu sĩ lúc độ kiếp, tạm thời đem nguyên thần che lấp mấy hơi thời gian, để lôi kiếp bắt lấy không đến, thu hoạch được ngắn ngủi cơ hội thở dốc, xem như tương đối khó phải độ kiếp bí bảo. Khó trách. Tiến Xích Hà giật mình, lập tức mày nhăn lại, chiếu nhìn như vậy, liền sợ Nga Mi sẽ không từ bỏ ý đồ a. Tần Mặc ngược lại là chấn định, vừa cười vừa nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ta tự có lập kế hoạch, các ngươi không cần phải lo lắng. Chủ yếu đối thủ của hắn là tự xưng là chính đạo Nga Mi, làm việc coi như có trương pháp có thể tìm ra, cũng có thể nói điểm đạo lý, kém nhất, cùng lắm thì đem câu hồn ngọc đưa cho Nga Mi chính là, không sẽ chọc cho đến cái gì họa sát thân. Nếu như là người trong ma giáo, vậy liền coi là chuyện khác. Vâng. Ba vị đệ tử lúc này mới thoáng yên tâm. Kinh nghiệm vừa rồi một trận đặc sắc đại chiến, liền xem như gần đây nhập môn Lục Tuyết Kỳ, đối sư phụ Tần Mặc cũng có một loại nói không nên lời tín nhiệm. Giống như chuyện gì cũng khó khăn không ngừng sư phụ lão nhân ra ông ta. Các ngươi lần này đi tiên phủ di tích, đều thu hoạch được cơ duyên gì rồi? Tần Mặc nói sang chuyện khác. Lục Tuyết Kỳ là đại sư tỷ, dẫn đầu nói, ta dùng kim đan hẳn là tăng lên tu vi chi vật, đến bây giờ còn chỉ cần hóa không đến một thành. Không ngoài một năm, hẳn là có hy vọng tiến giai nguyên anh hậu kỳ. Rất tốt. Tần Mặc hài lòng gật đầu, ta rất chờ mong, sư môn xuất hiện vị thứ hai nguyên thần chân nhân. Điêu thuyền đạt được trôi này dù nhỏ, tên đầy đủ gọi Hồng Tụ Yên La Dù, mở ra về sau, có thể chống đỡ ngự pháp thuật công kích, là một kiện rất không tệ phòng ngự loại pháp khí. Sư tôn, dù cho ngươi đi, ta không dùng được. Điêu thuyền thật sự nói. Tần Mặc trong lòng chính là ấm áp, không hổ là cùng hắn lâu nhất đệ tử, vừa cười vừa nói, sư phụ có cửu thiên huyền sắt tháp, liền càng không dùng được. Tế luyện cẩn thận đi, cái này dù cùng khí chất của ngươi rất xứng đôi. Ừm. Điêu thuyền ngọt ngào gật đầu. Yến Xích Hà cười đùa tí từng nói, sư phụ, ta lấy được là vừa vỡ bố túi, bên trong chứa bốn khỏa đen thui viên cầu, cũng không biết là vật gì, ngài cho tham tưởng một chút. Nói lấy ra một viên, vứt cho Tần Mặc. Cẩn thận. Tần Mặc lại là sắc mặt đột biến, tay kết pháp quyết, hóa thành một cỗ thanh phong, cẩn thận từng ly từng tí đem hắc cầu nâng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Yến Xích Hà ba người đưa mắt nhìn nhau. Đây là âm lôi. Bạo tạc về sau, có thể nổ chết nguyên anh tu sĩ, liền xem như hóa thần kỳ cường giả, tại không có phòng bị tình huống dưới, cũng có thể là thụ thương. Tần Mặc một câu nói ra vật này lai lịch. Yến Xích Hà sắc mặt trắng bệnh, nghĩ đến hắn đem nguy hiểm như vậy vật phẩm tùy ý mang ở trên người, lập tức miệng đắng lơi khô, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, một mặt nghĩ mà sợ. Này, thứ này vẫn là sư phụ thu đi. Yến Xích Hà trong lòng run sợ. Tần Mặc buồn cười lắc đầu, không cần đến như thế e ngại, âm lôi cũng là cần phát động. Vật này đối ta cũng không có tác dụng gì, ngươi cực kỳ thu đi. Hắn muốn giết nguyên anh kỳ tu sĩ, một kiếm là đủ. Đâu còn muốn hoa chiêu gì. Ừm, cùng khí chất của ngươi cũng rất xứng đôi. Tần Mặc nói bổ sung. Yến Xích Hà một mặt im lặng, lần nữa hoài nghi, hắn thật sư phụ nhặt được, đưa cho hai vị sư tỷ một người một viên, bản thân giữ lại hai viên. Cái đồ chơi này thế nhưng là đại sát khí, cũng là bảo mệnh chi lợi khí. Tần Mặc dặn dò, khoảng thời gian này các ngươi ngay tại trong núi tinh tu, không muốn lại xuống núi. Hắn lo lắng Nga Mi sẽ mượn cơ hội sinh sự, vẫn là ổn thỏa một chút cho thỏa đáng. Vâng. Ba vị đệ tử cùng nhau hành lễ, các nàng vốn cũng dự định như thế. Lục Tuyết Kỳ đã muốn chữa thương, còn có tiêu hóa kim đan linh lực, càng muốn tiêu hóa xem cuộc chiến hấp thu đến kiếm đạo kinh nghiệm, chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian. Điêu thuyền tự nhiên là phải nắm chặt tế luyện Hồng Tụ Yên La Dù. Đến nội Yến Xích Hà, hấp thu kiếm đạo kinh nghiệm chỉ là một mặt, hắn lại là chịu một điểm kích thích, chuẩn bị bế quan đột phá nguyên anh kỳ. Cũng không thể về sau có chuyện gì, đều để sư phụ chùi đi. Vậy còn muốn đệ tử làm cái gì? Ba vị đệ tử sau khi đi, đạo đồng đến báo, lao ra, Lý Băng Vân tiểu thư dưới chân núi cầu kiến. Mời nàng lên đây đi. Tần Mặc nói. Nặc. Hơi nghiêng, Lý Băng Vân đi tới biệt viện, vừa lên đến liền xin lỗi, tàng bảo đồ chuyện là ta sơ sẩy. Cùng ngươi không có quan hệ gì. Tần Mặc cũng không phải đúng sai không phần có người, chỉ là đối kiếm hiệp quản lý, trước mắt xem ra vẫn tồn tại một chút lỗ thủng, trừ ban thưởng cơ chế, nên thuận thế thành lập trừng phạt cơ chế. Mọi thứ đều phải có quy củ. Lý Băng Vân gật đầu ghi lại, cái này kỳ thật đã là biến tướng phê bình, cái kia Tiết Vân Nghĩa, muốn hay không trục xuất Hắc Thủy Thành. Tần Mặc khoát tay áo, quên đi thôi, hắn cũng nhận vốn có trừng phạt, Hắc Thủy Thành muốn trở thành Hồng Hoang Đại Lục cọc tiêu, điểm ấy dung người chi lượng vẫn là muốn có. Rõ ràng. Lý Băng Vân thấy không có việc gì, cáo từ rời đi. Núi Hắc Bạch lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tần Mặc triệu ra Cửu Thiên Huyền Sắt Tháp, đứng ở động vô phong trước, đi vào bảo tháp 4 tầng, hóa thành một đạo lưu quang. Lần nữa đi vào Phục Long đỉnh lửa thất bên trong. Lúc này lửa thất đã thay đổi. Nói cho đúng, là tại nuốt chửng đâu xuất hỏa chi về sau, thuần dương chân hỏa tiến hóa thành cao cấp hơn dương hỏa, Lục Đinh thần lửa. Tương truyền, Lục Đinh thần lửa thai nghén tại đâu xuất cung thái thượng lao quân bắt quái lô bên trong, hỏa diễm vì màu đỏ, huyền diệu vô tận, có tẩy tủy dịch kinh chi năng. Cái này đối với Tần Mặc đang tiến hành lửa cấp thí luyện, không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt. Tần Mặc không có vội vã luyện thể, mà là lấy ra bị Tử Dĩnh kiếm chém thành hai khúc xích tiêu kiếm hoàn, thở dài. Xích tiêu kiếm chính là hoàng đế đạo chi kiếm, ứng chân long khí vận mà sinh, theo vương triều khí vận mà dài, hán hiến đế đưa cho Tần Mặc lúc, vẫn chỉ là một bảo kiếm phôi thai. Chính là bởi vì đây, bị đánh về sau, bình thường luyện khí thủ đoạn là không cách nào đem xích tiêu kiếm chữa trị. Biện pháp duy nhất, chính là lần nữa mượn nhờ vương triều khí vận, để xích tiêu kiếm niết bàn trọng sinh. Cũng là nên có này một kiếp, lại nhìn a. Tần Mặc thu hồi kiếm hoàn, tại lửa thất ngồi xếp bằng, lần nữa đi vào định bên trong, bắt đầu lửa cướp luyện thể. Lý Anh Quỳnh một đường ngự kiếm, rất nhanh trở về Nga Mi. Bởi vì nếm mùi thất bại, Lý Anh Quỳnh từ cảm giác không còn mặt mũi đối các vị sư huynh sư tỷ, trực tiếp đi tới phía sau núi, bái kiến sư phụ Diệu Nhất Chân Nhân, báo cáo chuyện đã xảy ra. Chương 191, Diệu Nhất Chân Nhân. Giết không tha. Nga Mi, phía sau núi. Anh Quỳnh làm việc bất lợi, có hại Nga Mi uy danh, còn mời sư tôn trách phạt. Nói rõ chuyện ngọn nguồn về sau, Lý Anh Quỳnh không có trốn tránh trách nhiệm, chủ động hướng Diệu Nhất Chân Nhân thỉnh tội. Quả nhiên là một đầu nổi tiếng đàn ông. Ngươi xác thực lô mắng chút, liền phạt ngươi diện bích hối lỗi một năm. Diệu Nhất Chân Nhân nhìn như hiền lành lịch sự, đến cùng là chấp trưởng đại giáo người, thưởng phạt phân minh, tuyệt không làm việc thiên tư. Nhất là vợ con lần lượt sau khi ngã xuống, tâm địa liền càng phát ra lạnh lẽo cứng rắn. Vâng. Lý Anh Quỳnh chắp tay nhận qua. Diệu Nhất Chân Nhân nhíu mày nói, chiếu ngươi thuật, Tần Mặc kẻ này tính tình quái đản, làm việc bất tuân lễ pháp, tu vi vốn lại tiến bộ dũng mãnh, tương lai sợ là ta Nga Mi đại địch a. Hắn lo lắng. Hắn độ kiếp sau khi phi thăng, Nga Mi lại không người có thể cùng Tần Mặc chống lại. Sư tôn ý là? Lý Anh Quỳnh ánh mắt ngưng lại. Như vậy đi, ta tự mình hướng núi Hắc Bạch đi một lần, câu hồn ngọc là ta Nga Mi chi vật, làm sao đều là muốn lấy trở về. Diệu Nghĩa Chân Người từ tốn nói. Có thể sư tôn đang lúc bế quan. Muốn không, đệ tử mang theo mấy vị sư tỷ đi một chuyến nữa. Lý Anh Quỳnh trong lòng càng hổ thẹn, trực giác chuyện không có làm tốt, còn muốn liên lụy sư tôn xuất quan. Không sao. Diệu Nhất Chân Nhân lại là chủ ý đã định, độ kiếp sự tình đã chuẩn bị không sai biệt lắm, cũng nên xuất quan. Lý Anh Quỳnh lại không tiện nói gì. Hôm sau, Diệu Nhất Chân Nhân rời đi Nga Mi, ngày đi vạn dặm, cùng ngày liền đến núi Hắc Bạch. Mới vừa xuất hiện, đại thừa kỳ nguyên thần uy áp ngoại phóng, bao phủ toàn bộ núi Hắc Bạch địa giới. Hô! Đúng ba! Đang nằm tại trên tầng mây ngủ trưa Trúc Long, bị ép từ không trung rơi xuống, ở trong núi ném ra một cái hố to, chóng mặt, dọa đến thậm chí cũng không dám từ trong hố leo ra. Trong rừng yên lặng như tờ. Hoa! Gần như đồng thời, đang lúc bế quan Lục Tuyết Kỳ, Yến Xích Hà miệng phun máu tươi, từ bế quan trạng thái bừng tỉnh. Tần Mặc sắc mặt tâm trầm, veo một cái ra động phủ, đi tới trên không trung, nhìn qua Diệu Nhất Chân Nhân, ngựa khí bất thiện nói, hóa ra là Nga Mi trưởng giáo, quả nhiên là thật là uy phong. Diệu Nhất Chân Nhân thần thái thong dong, ở trên cao nhìn xuống, từ tốn nói, ta không cùng ngươi nhiều lời, giao ra câu hồn ngọc, trước đó sự tình, liền xóa bỏ. Nếu như ta không đâu. Tần Mặc trong mắt băng lãnh. Câu hồn ngọc là ta Nga Mi chi vật, ngươi nếu không cho, ta chỉ có mạnh mẽ bắt lấy. Diệu Nhất Chân Nhân đương nhiên. Ha ba. Tần Mặc làm chân khí cực, chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người, câu hồn ngọc chính là tiền phủ trong di tích đoạt được, làm sao liền thành Nga Mi chi vật. Cướp bóc cũng không biên cái tốt một chút lý do. Đó chỉ có thể nói ngươi tuổi nhỏ vô tri. Diệu Nhất Chân Nhân thần sắc không thay đổi, từ tốn nói, chỗ kia tiên phủ di tích chủ nhân, nguyên bản là một vị cùng Nga Mi có nguồn gốc tiền bối nhân vật, ngươi nói, đây coi là không tính Nga Mi chi vật. Chiếu ngươi cái này lo gì, thiên hạ chi vật, sợ sẽ không có không phải Nga Mi chi vật. Tân Mặc cười nhạo, miệng mồm lanh lợi, ta hỏi một câu nữa, cho, vẫn là không cho. Diệu Nhất Chân Nhân dần dần mất đi kiên nhẫn, này câu hồn ngọc là hắn độ kiếp mấu chốt chi vật, tuyệt không cho sơ thất. Quả như anh Quỳnh lời nói, kẻ này quái đản. Nghe nói còn làm qua ma giáo giáo chủ, giết người như ngóe, khó trách trên thân dính đầy lệ khí. Bản năng liền có chút không thích. Tần Mặc trong mắt lại hiện lên một tia thâm ý, tinh tế dò xét Diệu Nhất Chân Nhân. Tu sĩ một khi đi vào đại thừa kỳ, về sau thời gian liền đem toàn tâm toàn ý vây quanh một việc làm, là nhất cuối cùng độ kiếp làm chuẩn bị. Bởi vậy, đại thừa kỳ tu sĩ bình thường rất ít ra ngoài. Cho dù ra ngoài, đó cũng là cùng chuẩn bị độ kiếp bí bảo, pháp bảo chờ tương quan sự tình, có khi vì một kiện độ kiếp bí bảo, thậm chí không tiếc ra tay đánh nhau. Thỉnh thoảng liền có tu sĩ vẫn lạc tại độ kiếp giai đoạn trước. Bọn hắn không biết là, cái gọi là độ kiếp, tuyệt không chỉ là lôi kiếp cửa này, trên thực tế, tại tu sĩ đi vào đại thừa kỳ về sau, kiếp nạn khảo nghiệm cũng đã bắt đầu. Trước đó kinh nghiệm, chính là vô ảnh vô hình tâm ma chi kiếp. Là thiên đạo đối tu sĩ tâm tính trung cực khảo nghiệm, nhìn tu sĩ tại sắp độ kiếp thời khắc mấu chốt, còn có thể không thủ vững bản tâm, chống đỡ định đại đạo. Một cái sơ sẩy, sinh ra tham giận si niệm, liền có khả năng bị tâm ma thừa lúc. Diệu Nhất Chân Nhân dưới mắt trạng thái, rõ ràng có chút không đúng. Nga Mi người mặc dù tự ngạo, nhưng cũng coi như giảng đạo lý, cũng lấy giữ gìn chính đạo làm nhiệm vụ của mình, kiên nhẫn cũng đều không tệ, làm sao lại dăm ba câu liền báo nổi rồi. Vừa mới càng không để ý đại thừa kỳ cao thủ dáng vẻ, lấy nguyên thần uy áp thị uy. Thật là có chút khác thường. Đối diện Diệu Nhất Chân Nhân thấy Tần Mặc không trả lời hắn, ngược lại tại này ngẩn người, còn cần ánh mắt lộ vẻ kỳ quái dò xét hắn, trong lòng không lý do dâng lên vẻ tức giận. Có một chút, gọi ra phi kiếm. Tiểu tử, lại không giao ra câu hồn ngọc, cũng đừng trách ta không khách khí. Trong mắt đã là lên sát tâm. Muốn câu hồn ngọc có thể, cầm một món pháp bảo trao đổi đi, mặt khác, còn muốn bồi thường một thanh phi kiếm. Tần Mặc không muốn cùng như vậy diệu nhất chân nhân cương chính diện. Thuận thế mở ra tăng giá cả. Nga Mi có rất nhiều pháp bảo, không thừa cơ lừa đảo sao được. Không muốn, liền một câu nói kia, thành một chút đốt diệu nhất chân nhân lửa giận dây dẫn nổ, lúc này biến sắc, giận tí mặt, thằng nhãi danh lòng tham không đáy, há có thể lưu ngươi. Thế nào, ngươi muốn giết ta? Tần Mặc ánh mắt lạnh lẽo. Hắn là thật không nghĩ tới, diệu nhất chân nhân bất chi bất giác đã nhập ma đến tận đây, nên là vợ con lần lượt chết đi về sau, tâm ma vẫn tại trong lòng sinh sôi. Càng là bế quan, này tâm ma liền càng là sinh trưởng tốt. Bị Tần Mặc một kích, tâm ma triệt để bạo phát đi ra, rốt cuộc không thể thu thập. Ta là vì dân trừ hại. Chính diệu nhất chân nhân đều không có cảm giác đến, hắn âm thanh càng phát ra băng lãnh, hai mắt xuất hiện tơ máu, phi kiếm trong tay hóa thành một đạo rực rỡ kiếm quang, thẳng đến Tần Mặc mà tới. Kiếm quang chớp mắt đã tới, sát cơ nghiêm nghị. Tần Mặc trong lòng phát khổ, gọi ra Cửu Thiên Huyền Sắt Tháp, nỗ lực ngăn cản. Làm sao hai người tu vi cảnh giới thực tế chênh lệch cách xa, coi như Tần Mặc căn cơ thâm hậu, tại đại thừa kỳ cao thủ trước mặt, cái kia cũng chỉ có trốn bán sống bán chết phần. Đúng lúc này, Lục Tuyết Kỳ, Điêu Thuyền, Yến Xích Hà cũng đều ra tinh thất, mắt thấy trên trời cao, sư phụ đang bị một vị đại thừa kỳ cao thủ truy sát, chưa phát giác hai nhiên, từng cái khẩn trương đến cực hạn. Điêu Thuyền trong mắt càng là cầm lấy nước mắt. Cỏ. Lục Tuyết Kỳ rút ra thiên gia kiếm, liền muốn tiến lên trợ chiến. Yến Xích Hà vội vàng ngăn lại, cười khổ nói, sư tỷ, loại cấp bậc này đấu pháp, chúng ta căn bản tham cùng không đi vào. Đi lên sẽ chỉ làm sư phụ phân tâm, cho sư phụ thêm phiền. Mặc dù hắn cũng là lòng nóng như lửa đốt. Lục Tuyết Kỳ mặt không biểu tình, có thể cầm kiếm tay, biểu hiện hắn cảm xúc chi kích động. Trên không trung, Tần Mặc cũng chú ý tới ba vị đệ tử, cắn răng một cái, hoán hận nói, đã như vậy, cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Hắn biết rõ diệu nhất chân nhân khả năng nhập ma, lại còn dám trêu chọc, tự nhiên là có chỗ ỷ lại. Thuận thế giải trừ linh hồn phong ấn. Vành ba. Xoát ba. Cơ hồ liền trong nháy mắt, thiên đạo liền khóa chặt Tần Mặc, đỉnh đầu mây đen dày đặc, lôi vân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thành hình, điện quang chớp động. Tần Mặc trước đó liền lấy ra một lần xảo, thiên đạo há có thể lại bị hắn trêu đùa. Mắt thấy lôi kiếp liền muốn đánh xuống. Một bên khác diệu nhất chân nhân lại là so Tần Mặc còn muốn khẩn trương, vô ý thức liền cho rằng, cái này lôi kiếp là hướng về phía hắn đến, không khỏi sắc mặt đại biến. Nơi nào còn có tâm tư truy sát Tần Mặc, lúc này cầm kiếm mà đứng, chuẩn bị độ kiếp. Tần Mặc khỏe miệng cười lạnh, cơ hồ ngay tại giải trừ phong ấn một sát na, lập tức sử dụng câu hồn ngọc, đem linh hồn che lấp, để thiên kiếp mất đi mục tiêu. Đổi lại bình thường, câu hồn ngọc chỉ có thể ngăn trở nhất thời, Tần Mặc sợ là cuối cùng khó thoát một kiếp. Nhưng bây giờ khác biệt. Mất đi mục tiêu thiên kiếp lập tức liền chuyển di mục tiêu, khóa chặt diệu nhất chân nhân. Chính là họa thủy đông dẫn. Nhân cơ hội này, Tần Mặc vận khởi vô thượng bí pháp, một lần nữa đem linh hồn phong ấn. Kể từ đó, thiên kiếp triệt để chuyển di mục tiêu, trực chỉ diệu nhất chân nhân. Ầm ầm. Trong nháy mắt, đạo thứ nhất thiên lôi liền là thành hình, hung hăng bổ về phía diệu nhất chân nhân. Tần Mặc thừa cơ hạ xuống đỉnh núi. Sư phụ, cái này, đây là có chuyện gì? Đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, Yến Xích Hà ba người là trưởng hai hòa thượng, không nghĩ ra. Một mặt ngu người. Diệu nhất chân nhân ngay tại độ kiếp, không thấy được sao. Tần Mặc nhàn nhạt nói. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Đồ đần cũng biết, lôi kiếp đột nhiên hạ xuống, thực tế quá không tầm thường. Sư phụ, sẽ không là ngươi dùng cái gì thủ đoạn A? Yến Xích Hà lặng lẽ sờ hỏi, trên mặt như tên trộm. Tần Mặc lắc đầu, sư phó ngươi cũng không có bản lĩnh này. Tin ngươi mới là lạ. Yến Xích Hà cơ hồ nhận định, cái này nhất định là sư phụ đang làm trò quỷ. Âm rất đâu. Vô ý thức liền cách sư phụ hơi xa một chút. Tần Mặc ánh mắt quét qua, Yến Xích Hà trên mặt giới cười, hai chân liền cùng đinh giải tử giống nhau, đóng ở tại chỗ. Sư đồ mấy người nói chuyện phiếm ở giữa, diệu nhất chân nhân đã khiêng qua đạo thứ nhất lôi kiếp, không hổ là Nga Mi trưởng giáo, nền móng thâm hậu, mặc dù vội vàng độ kiếp, nhưng cũng là hoảng mà không loạn. Yến Xích Hà ánh mắt lấp lóe, lặng lẽ hỏi, sư phụ, lao nhân này vạn nhất độ kiếp thành công, này nhưng làm sao bây giờ? Đối mặt một cái đại thừa kỳ, tốt xấu còn có khả năng chạy trốn. Nhưng muốn đối mặt một vị tiên nhân, này bóp chết bọn hắn, đoán chừng cùng bóp chết mấy con kiến giống nhau. Giống như là lạ ở chỗ nào. Diệu nhất chân nhân đều độ kiếp thành tiên, nơi nào còn biết cùng chúng ta so đo, nói không chừng liền phi thăng tiên giới nữa nha. Tần Mặc nhàn nhạt nói. Hắn cũng rất tò mò, đến cùng có hay không tiên giới nói chuyện. Không phải vậy. Vì sao tại Hồng Hoang Đại Lục không nhìn thấy một vị tiên nhân, cho dù là cấp thấp nhất địa tiên. Cũng thế. Yến Xích Hà cảm thấy an tâm một chút, nhưng tóm lại là có chút khẩn trương. Ai có thể nghĩ tới, một lần xuống núi lịch lãm, vậy mà lại liên lụy ra nhiều như vậy sự cố. Muốn không vì sao, Hồng Hoang thời kỳ, thượng cổ tu sĩ vì thiếu nhiễm nhân quả, phần lớn thời gian đều vốn tại động phủ khổ tu, đồng thời ước thúc môn hạ đệ tử giảm bớt ra ngoài đâu. Nguyên nhân liền ở chỗ này. Tân Mặc ngẩng đầu, nhìn qua ngay tại độ kiếp diệu nhất chân nhân, thần sắc có chút hoảng hốt, nghĩ đến hắn lúc trước độ kiếp tình cảnh. Trong lòng không khỏi thở dài. Hắn cơ hồ có thể kết luận, diệu nhất chân nhân tại bị dẫn ra tâm ma về sau, vội vàng độ kiếp, hơn chín thành tỷ lệ sẽ thất bại. Thân tử đạo tiêu. Lần này cùng Nga Mi cửu đoán xem như kết lớn. Không chết không thôi. Cũng may không có diệu nhất chân nhân, Nga Mi lại không có trưởng lão một đời, chỉ dựa vào Lý Anh Quỳnh chủ trì đại cục, hắn đến cũng không bằng thì sợ gì sợ sẽ là. Cùng lắm thì, lại cùng Lý Anh Quỳnh làm qua một trận. Cũng không phải chưa từng làm. Chương 192, 5 năm ước hẹn. Diệu nhất chân nhân độ kiếp động tĩnh, lần nữa kinh động Hát Thủy Thành người chơi. Từng cái lại chạy đến xem náo nhiệt. Ta đi, đây là vị nào đại lão tại độ kiếp? Núi Hát Bạch, chẳng lẽ là Nga Mi trưởng giáo Diệu nhất chân nhân? Có người cơ mẫn phỏng đoán, hôm trước Lý Anh Quỳnh bại lui, dự đoán là Diệu nhất chân nhân đến đập phá quán. Đây cũng quá phách lối, trực tiếp chạy đến Tần Mặc cửa nhà độ kiếp, đem giày đập người trên mặt đều. Ha ha, cái này rất Nga Mi. Có thể tại sao ta cảm giác, loại phương thức này có chút ngốc ga, không giống như là Diệu nhất chân nhân có thể làm được đến. Đúng đấy, quá mất mặt. Ầm ầm. Đám người nhiệt nghị nhân vật chính, càng khôn chính khí Diệu nhất chân nhân lại là thần sắc thảm đạm, tại kháng trụ đợt thứ 7 thiên kiếp về sau, hắn chuẩn bị tất cả pháp bảo, bí bảo liền đều tiêu hao hầu như không còn. Tâm thần càng là có chút hoảng hốt. Thoáng qua ở giữa, đợt thứ 8 thiên kiếp đã thành hình, hung hăng đánh xuống. Diệu nhất chân nhân biết, hắn gánh không được. Trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, tại thiên kiếp đánh xuống một sát na kia, nguyên thần thoát ra, chuẩn bị chuyển thế đầu thai. Ầm ầm. Thiên kiếp hung hăng đánh xuống, đem Diệu nhất chân nhân nhục thân bổ ra một cái đại lỗ thủng, không có lực lượng rớt xuống đất. Dư ba mất đi mục tiêu, hung hăng bổ trúng núi Hắc Bạch. Lưu lại một cái càng lớn lỗ thủng. Mất. Thất bại rồi. Vây xem đám người ăn một kình, kết quả này có thể quá ngoài ý muốn. Tại mọi người xem ra, lấy Diệu nhất chân nhân căn cơ dày, độ kiếp thành tiền cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình, không nghĩ tới, mọi người ở đây trước mắt bị tươi sống đánh chết. Độ kiếp, khó như vậy sao? Có người đột nhiên lòng sinh e ngại. Kiếp vân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán, đảo mắt liền biến mất không còn tăm tích. Đám người đã không có chú ý tới Diệu nhất chân nhân thoát ra nguyên thần, càng không chú ý tới, Tần Mặc lặng lẽ thả ra một vật, hóa thành một đạo lưu quang, đem này nguyên thần giam cầm. Chết tốt lắm, lần này rốt cục có thể sống yên ổn. Yến Xích Hà cười trên nỗi đau của người khác. Hắn nhưng là thù rất dai. Ân đoán rõ ràng. Ngược lại là Lục Tuyết Kỳ, điêu thuyền hai người còn đang ngẩn người, sắc mặt trắng bệnh. Tân Mặc thấy, ôn hòa nói, tiên lộ từ từ, vốn chính là qua cầu độc mục, kẻ thất bại 89 phần 10, nhưng cũng không thể vì vậy mà sinh ra tâm mang sợ hãi, lúc ấy khắc tỉnh táo, rèn luyện tiến lên. Cẩn tuân sư tôn dạy bảo. Lục Tuyết Kỳ hai nữ như ở trong ngộng mới tỉnh, cùng nhau thi lễ một cái. Tân Mặc gật đầu. Hắn liền sợ hai vị đồ đệ bởi vậy sinh ra cái gì tâm ma tới. Ngược lại là Yến Xích Hà không tim không phổi, cười đùa nói, sư phụ, phái Nga Mi sẽ không còn có người đến tìm phiền phức ca. Ai biết được. Tân Mặc ánh mắt ràng rặc. Phái Nga Mi, chính điện. Diệu nhất chân nhân độ kiếp thất bại tin tức, thông qua người chơi vòng tròn, ngay lập tức bị Nga Mi đệ tử được biết, vội vội vàng vàng bẩm báo riêng phần mình sư phụ. Như thế, tin tức một chút truyền khắp Nga Mi. Vừa mới còn ánh nắng tươi sáng núi Nga Mi một chút trở nên ấm ế, tất cả mọi người trong lòng đều chịu nặng. Mặc dù Diệu nhất chân nhân bế quan dài đến hơn 50 năm, nhưng cho dù ai cũng biết, Diệu nhất chân nhân tồn tại, bản thân liền là phái Nga Mi Định Hải Thần Châm. Hiện tại, căn này Định Hải Thần Châm đột nhiên không có. Một loại không hiểu tâm hoảng, phun lên tất cả mọi người trong lòng. Một chút Nga Mi đệ tử thậm chí có một loại lầu cao sắp đổ cảm giác, trong lòng dâng lên khác cảm xúc. Lục đại đồng chi lưu càng là lòng sinh sợ hãi. Ban đầu ở Trung Nam Sơn cùng Tần Mặc lên xung đột, Lục Đại Đồng là không có chút nào lo lắng, chính là chư cắt cảnh ngã bị Tần Mặc đánh bại, Lục Đại Đồng cũng không hoảng hốt. Bởi vì Nga Mi còn có Lý Anh Quỳnh, Lý Anh Quỳnh đằng sau còn có Diệu nhất chân nhân. Có thể hai người này. Vậy mà liên tiếp gây kích núi Hắc Bạch. Trước đó nếu là ai nói Tần Mặc có thể từ chính diện cương qua Nga Mi, Lục Đại Đồng đánh chết cũng không tin. có thể sự thật chính là tàn khốc như vậy. Trên đại điện, Tề Linh Vân, Chu Khinh Vân, Dư Anh Nam, Tần Tử Linh, Nhạc Văn chờ Nga Mi đệ tử đời hai, hiếm thấy gom lại cùng một chỗ, từng cái sắc mặt nghiêm trọng. Theo tu vi tăng lên, đệ tử đời hai đều đã khai chi tán diệp, động tác nhanh đều có độ tôn. Bình thường đều chiếm một phòng, tìm kiếm địa phương tu hành, địa vị có chút cùng loại Thanh Vân môn thủ tọa. Phó tông chủ Lý Anh Quỳnh còn chưa kịp bế quan hối lỗi, liền lại vội vàng ra chủ trì đại cục. Chư Cắt Cảnh Ngã cũng mang thương tham dự. Hiện tại khẩn yếu nhất, một là trấn an môn nhân đệ tử cảm xúc, hai là phái người tiến về phía trước núi Hắc Bạch, đem trưởng giáo mang về Nga Mi an táng, đồng thời điều tra chân tướng sự tình. Tề Linh Vân nói, làm trưởng giáo chi nữ, lại là đại sư tỷ, Tề Linh Vân tại một đám đệ tử bên trong là phi thường có uy tín. Đám người cùng nhau gật đầu. Ngoại nhân đều không tin Diệu Nhất chân nhân sẽ độ kiếp thất bại, làm đệ tử đời hai, bọn họ liền càng thêm không cách nào tin, trưởng giáo chân nhân cứ như vậy chết rồi. Vô ý thức cảm thấy trong đó có cái gì kỳ quặc. Lý Anh Quỳnh thần sắc tự trách, mở miệng nói ra, ta hiện tại liền đi núi Hắc Bạch. Ta cũng đi. Còn có ta. Lần này, đám người không chỉ không có ngăn cản Lý Anh Quỳnh, ngược lại tranh nhau tiến về phía trước. Cuối cùng quyết định, từ Chư Cắt Cảnh Ngã, Nhạc Văn, Tần Tử Linh ba người lưu thủ tông môn, Lý Anh Quỳnh, Tề Linh Vân, Chu Khinh Vân cùng Dư Anh Nam tứ nữ chạy tới núi Hắc Bạch. Cùng ngày liền xuất phát. Hai ngày sau đó, núi Hắc Bạch biệt viện. Trong tĩnh thất, Tần Mặc chậm rãi mở mắt ra, đi ra biệt viện, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy phương xa chân trời bay tới bốn đạo kiếm quang, thoáng qua ở giữa liền đến núi Hắc Bạch đỉnh. Liền biết chuyện không xong. Tần Mặc hai ngày này đều không có luyện thể, chuyên môn ở nhà chờ lấy. Lục Tuyết Kỳ ba người nghe được động tĩnh, cũng đều nhao nhao đi ra. Siêu, siêu, siêu. Bốn đạo kiếm quang tuyệt không che giấu, trực tiếp xuống đến biệt viện quảng trường trước, chính là Lý Anh Quỳnh tứ nữ. Trên quảng trường ngừng lại một bộ quan tài. Bên trong nằm, chính là Diệu Nhất chân nhân thi thể. Mặc dù là cựu địch, Tần Mặc vẫn là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, gọi Yến Xích Hà giúp đỡ thu liệm thi thể, phòng ngừa Diệu Nhất chân nhân phơi thây hoang dã, dù sao cũng là một đời tông sư. Sư phụ ba. Phụ thân ba. Thật nhìn thấy thi thể một khắc này, tứ nữ vẫn là không nhịn được buồn thương. Trong không khí tràn ngập bi thương khí tức. Tần Mặc yên lặng nhìn xem. Sư phụ ta làm sao lại đột nhiên độ kiếp? Lý Anh Quỳnh thông suốt ngẩng đầu, gắt gao nhìn về phía Tần Mặc. Rõ ràng rời đi Nga Mi trước đó, Diệu Nhất chân nhân còn nói câu hồn ngọc là hắn độ kiếp thiết yếu chi vật, chứng minh còn chưa làm tốt độ kiếp chuẩn bị. Làm sao vừa đến núi Hắc Bạch, lại đột nhiên độ kiếp đây? Ta đây làm sao biết? Tần Mặc mặt không biểu tình. Khẳng định là ngươi dở trò quỷ, sư phụ ta coi như độ kiếp, cũng không có khả năng thất bại. Lý Anh Quỳnh đánh trong đáy lòng cũng không tin Tần Mặc cái này lừa đảo. Đã đang suy nghĩ làm sao đem những người này cột lên Nga Mi, tinh tế khảo vấn. Tần Mặc buồn cười nói, các ngươi dù sao cũng là xuất thân danh môn, hẳn phải biết, tu sĩ khi độ kiếp những người khác căn bản là không có cách tới gần, ta làm sao quấy rối. Lý Anh Quỳnh thần sắc trì trệ, lạnh lùng nói, giống ngươi bực này âm tà người, không chừng liền có cái gì ám muội thủ đoạn. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Đối Nga Mi đệ tử bẩm sinh ngạo mạn, Tần Mặc xem như thấm sâu trong người. Mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, ta cũng là không tin. Lý Anh Quỳnh lại là trong lòng đốc định, thế ra tử dĩnh kiếm, thức thời, liền ngoan ngoãn cùng ta về Nga Mi, tiếp nhận điều tra. Còn có các ngươi, núi Hắc Bạch tất cả mọi người đều có hiểm nghi. Lý Anh Quỳnh tốt khuê mật, Dư Anh Nam cũng hợp thời đứng dậy, tay cầm Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, chỉ hướng Lục Tuyết Kỳ bọn người, bao quát một đám đạo đồng. Từng cái ngạo mạn vô cùng. Lục Tuyết Kỳ chờ nổi giận vô cùng, vốn lại không dám vọng động. Vẹn vẹn một cái Lý Anh Quỳnh liền có thể cùng sư phụ bất phân thắng bại, lúc này lại nhiều ba tên hóa thần kỳ cường giả, thấy thế nào, đều là một điểm phần thắng đều không có. Nếu như ta không đâu. Tần Mặc thần sắc trở nên lạnh. Vậy thì càng thêm nói rõ trong lòng ngươi có quỷ, trói cũng phải trói lên Nga Mi. Lý Anh Quỳnh đương nhiên nói. Xoát. Một bên khác, Thề Linh Vân, Chu Khinh Vân cũng đều lần lượt rút kiếm. Tứ nữ mặc dù tính cách đều có khác biệt, nhưng là đối với chuyện này, thái độ lại là lạ thường nhất trí. Chả lẽ lại sợ ngươi? Yến Xích Hà cũng nhịn không được nữa, ngang nhiên rút kiếm. Trong không khí mùi thuốc súng là càng ngày càng đậm. Còn thật là khiến người ta chán ghét ta. Nga Mi biểu hiện của mọi người, quả nhiên là một chút cũng không có vượt qua Tần Mặc đoán trước. Trong tay xuất hiện một vật, từ tốn nói, các ngươi nhìn, đây là cái gì? Kia là một viên viên thủy tinh, bên trong có một cái tiểu nhân ngồi xếp bằng. Chính là Diệu Nhất chân nhân nguyên thần. Sư phụ ba. Lý Anh Quỳnh tứ nữ nguyên thần mạnh mẽ, một chút liền nhận ra được. Lần nữa ngẩng đầu, Lý Anh Quỳnh đã vô cùng phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói, còn nói không liên hệ gì tới ngươi, nói, sư phụ ta nguyên thần làm sao lại trong tay ngươi. Liền xem như ngay tại lúc này, Lý Anh Quỳnh đều là một bộ hùng hổ dọa người chán ghét bộ dáng. Cái này còn không đơn giản. Tần Mặc bình chân như vậy, diệu nhất chân nhân độ kiếp thất bại, nguyên thần ly thể, muốn chuyển thế đầu thai, không khéo bị ta đụng phải, liền bảo vệ. Không chỉ Lý Anh Quỳnh tứ nữ phẫn nộ, Yến Xích Hà đều là một trận ác hàn. Sư phụ quả nhiên vẫn là sư phụ. Vô sỉ đứng dậy, thật sự là vứt bỏ hắn ba con phố. Người muốn như nào? Thế Linh Vân thần sắc khẩn trương nhất. Đây chính là phụ thân của hắn. Ta không nghĩ như thế nào. Tần Mặc trên mặt trào phúng, nếu như ngay từ đầu các ngươi liền có thể hảo ngôn hảo ngữ, ta cũng sẽ không cầm rượu nhất chân nhân nguyên thần như thế nào. Trái lại, còn biết tự mình bảo vệ hắn đầu thai. Có thể các ngươi vừa mới sắc mặt thực tế để ta rất không vui, không có cách, chỉ có thể bàn điều kiện. Điều kiện gì? Bất chi bất giác, Tề Linh Vân đã chịu thua, tiếp nhận lời nói của Lý Anh Quỳnh Quyền. Nguyên bản nàng đều đã tuyệt vọng. Nếu phụ thân không chết, bất kể như thế nào, cũng mặc kệ bỏ ra cái giá gì, cũng nên để phụ thân đầu thai chuyển thế lại nói, tương lai chưa hẳn không có lần nữa độ kiếp thành tiên cơ hội. 5 năm. Tần Mặc rôi ra một tay nắm, trong vòng 5 năm, phái Nga Mi đệ tử không được vượt qua Tần Lĩnh, không được đi vào quan trung đại địa, càng không được đối Hắc Thủy Thành cùng núi Hắc Bạch bên ngoài đi lại người áp dụng trả thù. Hắn đây là vẽ xuống một đầu ranh giới cuối cùng. Có thể. Thế Linh Vân sảng khoái đáp ứng. 5 năm về sau, nếu như các ngươi một mực tuân thủ ước định, vậy ta liền đem rượu nhất chân nhân nguyên thần trả lại Nga Mi. Tần Mặc cũng không tin tưởng Nga Mi người ăn không răng trắng. Sở dĩ định ra 5 năm, là bởi vì nguyên thần đầu thai chuyển thế cũng là có thời hạn. Cho dù lấy rượu nhất chân nhân nguyên thần cường đại, một khi vượt qua 5 năm, liền đem trở nên ngơ ngơ ngác ngác, cho dù chuyển thế đầu thai, cũng sẽ đem chuyện cũ trước kia quên không còn một mảnh. Nói không chừng ngay cả người cũng không tìm tới. Không được, nhất định phải hiện tại liền cho. Tề Linh Vân quả quyết cự tuyệt, phụ thân nguyên thần tại Tần Mặc trong tay, ai biết sẽ phát sinh biến cố gì. Ngươi không cùng ta có kẻ mặc cả vô liếng. Tần Mặc thái độ cường ngạnh, hoặc là đáp ứng, hoặc là liền cá chết lưới rách, ta hiện tại liền đem cái này nguyên thần chôn vùi. Tề Linh Vân tứ nữ sắc mặt trong nháy mắt khó coi vô cùng. Cho tới bây giờ đều là các nàng uy hiếp người khác, hôm nay cũng rốt cục nếm đến bị uy hiếp tư vị. Nhưng hữu tâm vô lực. Vậy ngươi nhất định phải phát ra thiên đạo lời thề, không chính xác tổn thương phụ thân ta nguyên thần. Tề Linh Vân thống khổ nói. Có thể. Tần Mặc cũng rất sảng khoái, lập tức thề. Tề Linh Vân lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, tu sĩ phát như vậy lời thề, nếu như vi phạm, chắc chắn trở thành tâm ma, tại lúc độ kiếp liền sẽ bộc phát. Là tu chân giới có thể dựa nhất lời thề. Còn có, các ngươi hủy ta Xích Tiêu kiếm, lại hủy núi Hắc Bạch, nhất định phải bồi thường. Nặc, đây là bồi thường danh sách, ta đều giúp các ngươi liệt tốt rồi. Tần Mặc ném ra ngoài một khối ngọc giản. Tề Linh Vân tiếp nhận, sắc mặt càng khó coi hơn. Dường như các nàng tất cả phản ứng, đều tại Tần Mặc trong dự liệu. Loại này bị người nắm mũi dẫn đi tư vị, thật là không dễ chịu. Dù vậy, cái kia cũng chỉ có chịu được. Tề Linh Vân ở trong lòng âm thầm thề, 5 năm về sau, đợi phụ thân thuận lợi đầu thai chuyển thế, nàng nhất định phải núi Hắc Bạch trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Không có người. Có thể như vậy khi nhục Nam Y. Chương 193, yêu ma hoành hành, làm tinh nguy cơ. Bị Tần Mặc bắt được muốn hại, Tề Linh Vân tứ nữ chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Mang theo rượu nhất chân nhân thi thể trở về Nga Mi về sau, lúc này góp đủ Tần Mặc cần thiết chi vật, từ Chu Khinh Vân mang theo tiến về phía trước núi Hắc Bạch, tự mình giao đến Tần Mặc trong tay. Trận sóng gió này, mới tính chân chính cáo kết. Sư phụ, ngươi đều dọa dẫm cái gì tốt bảo bối a? Yến Xích Hà hiếu kỳ hỏi. Không có chuyện của ngươi, nhanh đi bế quan. Đối Yến Xích Hà liền không thể vẻ mặt ôn hòa, gia hỏa này quen sẽ thuận cán trèo lên trên, 3 ngày không đánh, phòng trên liền có thể bóc ngói. Đám người tán đi, Tần Mặc cũng trở lại tinh thất, xem xét chiến lợi phẩm. Chủ yếu liền 3 loại. Giống nhau là kiếm, 7 tu kiếm. 7 tu kiếm chính là trường mi chân nhân hái ngũ hành tinh anh, dùng 9 cửu huyền công, theo 7 chân hình lẫn nhau, luyện thành 7 thanh phi kiếm, tổng tên 7 tu, phân long, gián, thiềm, rùa, kim kê, ngọc miễn, con rết 7 loại. Đều có tượng hình, chuyên phá dị phái ngũ độc, chính là Nga Mi trí bảo. 7 thanh phi kiếm đều có kiếm tên, long tên kim đà, thiềm danh thủy mẫu, gà tên thiên khiếu, thỏ tên dương phách, con rết tên đỏ tô, rùa tên huyền quy, gián tên thanh linh. Chỉ long, gián 2 kiếm lớn nhất, ước chừng hơn 1 xích, tiểu nhân chỉ 3-4 tấc lớn nhỏ. Nga Mi khai phủ sau Tề Kim Thiền phải 7 tu chủ kiếm thiên khiếu, Lý Anh Quỳnh phải dương phách kiếm, Chu Khinh Vân phải sửa kiếm, Tần Tử Linh phải kim đà kiếm, Chu Văn phải đỏ tô kiếm, Thân Nhược Lan phải thanh linh kiếm, Trang Dịch phải huyền quy kiếm. Hiện tại tận về Tần Mặc một nhân thủ. Xích Tiêu kiếm bị hủy, Tần Mặc đương nhiên phải lấy một ngụm phi kiếm tạm dùng. Hắn đương nhiên cũng muốn Tử Dĩnh kiếm, Thanh Tắc kiếm, Nam Minh Ly Hỏa kiếm loại hình đỉnh cấp phi kiếm, làm sao các nàng chủ nhân đều tại, càng là tính mệnh giao tu chi vật, đoạn không có khả năng dâng ra tới. Yêu cầu quá mức, Nga Mi cũng là sẽ liều mạng. Một tiểu khác là áo giáp, Lục Dương Thanh Linh Tích Ma Khải. Áo giáp loại pháp bảo là phi thường hy hữu, này áo giáp tương tự áo tơi, mặc vào có thể phòng ngự thủy hỏa kim đao, có thể ẩn hình, có chút cùng loại Yến Xích Hà mặc kỳ môn phi giáp. Tần Mặc đòi hỏi này áo giáp, chính là vì biến thân người khổng lồ chuẩn bị. Cuối cùng là một bộ cờ, Huyền Âm Tụ Thú Phiên. Tần Mặc tại trong ngọc giản chỉ ghi chú rõ, muốn một bộ có thể luyện chế chiến hồn phiên vật liệu. Không muốn, Nga Mi lại đưa tới vật này. Huyền Âm Tụ Thú Phiên là yêu thi cấp thần, lấy ngàn vạn tinh gấu sinh hồn cùng địa phế bên trong ngàn vạn năm hế khí luyện thành hắc sát kia hợp luyện mà thành, ác độc vô cùng. Trung 81 mặt, có thể bố thành huyền âm luyện hồn tụ phách đại trận. Không nghĩ lại rơi xuống Nga Mi trong tay, chỉ là rách rách dưới dưới, đã không có tác dụng lớn. Cũng may Tần Mặc cũng không muốn sử dụng cờ này, hắn chuẩn bị lấy tổn hại huyền âm tụ thú phiên làm tài liệu, tinh luyện ra mấy cái chiến hồn phiên, thật sớm ngày góp đủ một bộ. Còn lại chính là một chút vật liệu luyện khí. Lần này Nga Mi xem như xuất huyết nhiều, vẹn vẹn 7 tu kiếm liền có giá trị không nhỏ. Cũng may Nga Mi xuất thân giàu có, cất giấu pháp bảo đông đảo, Phong Sơn trước đó đại chiến Nga Mi mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng làm người sống sót, sợ cũng mò được không ít pháp bảo. Tần Mặc cầm là yên tâm thoải mái. Sau đó một năm, Tần Mặc đều không có rời đi núi Hắc Bạch. Hắn đầu tiên là luyện chế một kiếm hộp, đem 7 thanh 7 tu kiếm chứa vào trong đó, miễn cho treo 7 cái kiếm túi khắp nơi đi dạo, có chút bất nhã. Có hộp kiếm, Tần Mặc liền có thể tùy ý gọi ra phi kiếm. Bình thường liền dùng 7 tu chủ kiếm Thiên Khiếu kiếm, cũng có thể gọi ra mấy cái, kết thành khác biệt kiếm trận. Thì như chứ danh Thất Tinh kiếm trận. Hộp kiếm không thuộc về pháp khí, chỉ nửa tháng liền luyện chế hoàn thành. Đi theo, Tần Mặc lại trọn vẹn tốn hao 4 tháng thời gian, đem hư hao 81 mặt huyền âm tụ thú phiên, luyện lại vì 35 cán chiến hồn phiên. Trước góp đủ 36 thiên cương, còn lại 72 địa sát lại từ từ bổ sung. Sau đó, Tần Mặc lại tốn thời gian hơn tháng, đem 7 tu kiếm, Lục Dương Thanh Linh Tích Ma Khải, chiến hồn phiên hết thảy đều tế luyện một lần, tốt tùy thời đều có thể sử dụng. Làm xong đây hết thảy, Tần Mặc mới tiếp tục trước đó bị kết thúc lửa cấp thí luyện. Bởi vì lấy thuần dương chân hỏa tiến hóa thành lục đinh thần lửa, luyện thể hiệu quả càng tốt, Tần Mặc lửa cấp thí luyện thời gian bị trên phạm vi lớn rút ngắn, vẹn vẹn tốn thời gian nửa năm liền thành công vượt qua lửa cướp. Tần Mặc nhục thân đã là đao thương bất nhập, bách độc bất xâm, thủy hỏa bất xâm. Ngũ hành cấp số 1 sau một kiếp, thổ kiếp, cũng là ngũ kiếp bên trong khó khăn nhất một kiếp, không nói những cái khác, chỉ là muốn tìm đến thích hợp đất độ kiếp, liền muôn vàn khó khăn. Theo bát cửu huyền công thuật, tốt nhất độ thổ kiếp chi địa, cần là một chỗ đã co binh qua, khí độc, lại có hàn đảm, liệt hỏa chi địa. Đương nhiên, còn phải mang theo thổ thuộc tính. Chẳng khác gì là một chỗ ngũ hành tề tụ chi địa. Đừng nói lời này, chính là kiếp trước, Tần Mặc tại địa tiên đại thế giới cũng không nghe nói có như vậy kỳ lạ chi địa. Thổ kiếp thí luyện chỉ có thể tạm thời gác lại. Làm xong hết thảy, Tần Mặc thu công, đang muốn đi ra tính thất, thần sắc khẽ động. Cảm thấy được cách đó không xa có long hổ giao hối chi dị tượng. Là Yến Xích Hà tiến giai nguyên anh sao? Tần Mặc trên mặt vui mừng. Đi ra xem xét, quả nhiên thấy Yến Xích Hà tràn đầy phấn khởi, trên mặt lộ ra một bộ đắc ý thần sắc, trải qua gặp chắc trở, rốt cục lại làm đột phá, tiến giai nguyên anh. Không sai. Tần Mặc khen ngợi gật đầu. Không nói hai lời, lúc này truyền xuống thần tiêu chân pháp, bên trên sách, cùng phái tinh kiếm pháp. Yến Xích Hà những năm này biểu hiện Tần Mặc đều nhìn ở trong mắt. Mặc dù vẫn là miệng lưỡi chân tru, nhưng là đối với hắn vị sư phụ này, đối hai vị sư tỷ kia cũng là không thể nói. Tần Mặc cũng phát hiện, hắn môn hạ xác thực cần một cái giống Yến Xích Hà như vậy đại lang cầu hình tuyển thủ. Lục Tuyết Kỳ nói ít, điêu thuyền lại bất thiện tranh chấp, thật muốn bị ngoại nhân ức hiếp, còn phải Yến Xích Hà ra mặt bảo vệ, bình thường còn nhìn không ra, một đi ra ngoài lịch luyện, liền cái gì đều sáng tỏ. Khảo nghiệm hoàn tất, Tần Mặc tự nhiên sẽ không tàng tư. Đa tạ sư phụ. Yến Xích Hà kích động khó mà tự kiềm chế, cuối cùng là phải phát pháp đại đạo. Không dễ dàng a. Nghe động tĩnh, Lục Tuyết Kỳ, điêu thuyền cũng đều đi ra tinh thất. Không ngoài dự liệu, bằng vào kim đan thần hiệu, Lục Tuyết Kỳ tiếp tục tiến bộ dũng mãnh, tu vi lại làm đột phá, thành tựu nguyên anh hậu kỳ, khoảng cách hóa thần chỉ cách xa một bước. Chỉ là một bước này nhìn như đơn giản, lại thường thường chỉ xích thiên ngai. Còn phải rèn luyện tiến lên. Điêu thuyền cũng thuận lợi tế luyện hồng tụ yên la rủ. Tu vi đi vào kết đan trung kỳ. Không hổ là thiên mệnh chi nữ. Sư phụ, ngươi nhìn, ta cái này đều nguyên anh kỳ, bài vị có phải là nên tiến lên một ô, làm gì, cũng phải xếp tại điêu thuyền sư tỷ phía trước a. Yến Xích Hà lại bắt đầu lên mặt. Điêu thuyền cười nói, lẽ ra nên như vậy. Bị Yến Xích Hà gọi sư tỷ, nàng nhưng thật ra là có chút xấu hổ. Ngươi xác định? Tần Mặc giống như cười mà không phải cười, lấy điêu thuyền ánh trăng chi thể tư chất, không ngoài 10 năm là có thể đuổi kịp ngươi. Đến lúc đó tu vi lần nữa bị vượt qua, làm sư huynh, thế nhưng là rất mất mặt. Yến Xích Hà sắc mặt chỉ trệ, vỗ ngực nói, không có khả năng. Thật muốn bị sư muội siêu, vậy ta đây sư huynh chẳng phải là trắng làm. Còn có chút không phục, có chí khí. Tần Mặc lại là vui thấy các đồ đệ tốt cạnh tranh, cười nói, nếu như vậy, ngươi liền xếp tại điêu thuyền trước đó. Đa tạ sư phụ. Yến Xích Hà đại hỉ. Chúc mừng sư huynh. Điêu thuyền cười hì hì hành lễ. Bởi như vậy, điêu thuyền liền từ vừa mới bắt đầu đại sư tỷ, lắc mình biến hóa, thành tiểu sư muội. Núi Hắc Bạch vui vẻ hòa thuận. Một ngày này, Tần Mặc ngay tại hướng Yến Xích Hà giảng giải thần tiêu chân pháp, Lý Băng Vân vội vàng chạy đến, vội la lên, đại nhân, thiên su khẩn cấp triệu kiến. Tần Mặc nhướng mày, lui Yến Xích Hà, hỏi, là hiện thực xảy ra chuyện. Tựa như là Vũ Di Sơn bên kia xảy ra điều gì tình trạng khẩn cấp, cần ngươi tiếp viện. Lý Băng Vân nói, ta cái này hạ tuyến. Tần Mặc ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, không nói hai lời, trực tiếp rời khỏi Hồng Hoang. Vừa ra cửa, liền thấy Sở Kiếm ở ngoài cửa gấp xoay quanh, nhìn thấy Tần Mặc, tựa như nhìn thấy cứu tinh giống nhau, đại hỉ, ngươi cuối cùng ra, nhanh, đi với ta sân bay. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Tần Mặc hỏi. Vũ Di Sơn khu A xuất hiện một đầu nguyên anh kỳ giao long, không người có thể chế phục, ngay tại trắng trận phá hư, lại trì hoãn, sợ là xảy ra đại sự. Sở Kiếm thần sắc lo lắng. Tần Mặc nhíu mày, cự môn tinh lục minh chân nhân không phải đã đột phá nguyên anh sao? Lấy đạo môn truyền thừa dưới đáy bẩn, lại có truyền thừa pháp bảo tương trợ, không có lý do sẽ thua A. Này giao long là nguyên anh hậu kỳ. Sở Kiếm nói. Trách không được. Tần Mặc hiểu rõ, chuyện gấp phải toàn quyền, ta liền không đi máy bay, đi trước một bước. Nói gọi ra thiên khiếu kiếm, trực tiếp nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo rực rỡ kiếm quang, bay lên không trung. Sở Kiếm trợn mắt hốt mồm, cao điệu như vậy sao? Lập tức nghĩ đến cái gì, Sở Kiếm tranh thủ thời gian cầm điện thoại lên, đem Tần Mặc ngự kiếm sự tình thông báo cho ngành tương quan. Nếu không, điều tra giả đã phát hiện không trung có bất minh phi hành vật, không chừng sẽ náo ra loạn gì. Tốt nhất, tương quan đường thuyền cũng phải thanh lý ra. Cũng đừng máy bay rơi. Tần Mặc nhân kiếm hợp nhất, tốc độ nhanh chóng biết bao, Vũ Di Sơn khoảng cách Giang Thành ước chừng có hơn 400 cây số, hắn chỉ dùng không đến một giờ liền đổi tới. So đi máy bay còn nhanh hơn. Xa xa liền thấy một đầu hơn 100 mét lớn lên hát dao, ngay tại công kích khu A ngoại vi pháo đài chiến tranh. Mưa đạn mưa như chút nước, lại bị hát dao cứng rắn lân giáp nhẹ nhõm chết xạ, chỉ phí công lưu lại một cái điểm trắng, hỏa lực phóng lên tận trời, cũng chỉ là hơi chậm chạp giao long tiến công bộ pháp. Há miệng, phun ra hừng hực liệt diễm. Liệt diễm thiêu đốt phía dưới, mặt đất cây cối trực tiếp liền bị đốt thành cho bụi, ngay cả bùn đất đều bị thiêu đốt nứt ra, pháo đài chiến tranh bên ngoài chướng ngại cũng là đốt cháy trong không. Nếu như không phải không trung còn có hai tên ngự kiếm tu sĩ ngay tại phí sức kiềm chế, sợ là thành lũy đã hủy. Nguyên Anh kỳ yêu quái lực phá hoại quả nhiên phi phàm. Nghiệt xúc, sao dám làm càn? Tần Mặc hét lớn một tiếng, ý đồ hấp dẫn hắc giao lực chú ý. Giống ba. Giao Long đã sớm mở linh trí, quả nhiên bị Tần Mặc chọc giận, to lớn móng vuốt mạnh mẽ chạm đất, trực tiếp đằng không mà lên, cuốn lên quần cuộn bụi đất, chung quanh cây cối tất cả đều bị thổi ngã. Tần Mặc đến rồi. Pháo đài chiến tranh bên trong, Chu Thế Hồng nghe được âm thanh, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lúc này hạ lệnh đình chỉ khai hỏa, để tránh chọc giận đầu kia xuất sinh. Mới vừa rồi còn khẩn trương đến không được, một chút liền trở nên dễ dàng hơn. Nói không biết Tần Mặc chi bưu hãn, không chỉ chém giết hóa thần hậu kỳ cường giả, liền ngay cả luyện hư kỳ Lý Anh Quỳnh đều trên tay Tần Mặc kinh ngạc, còn hố chết một vị đại thừa kỳ cao thủ. Đối phó một đầu ác dao, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Trên trời cao, Lục Minh mang theo đệ tử Tiêu Dương cũng là thức thời xa xa né tránh, lặng lẽ thở dài một hơi. Chỉ là tâm tình có chút phức tạp. Chương 194, Chiến quốc tiểu lục địa. Ông ao. Hắc giao dù không cam lòng đến đâu, tại Tần Mặc trước mặt cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, được thu vào Phục Long đỉnh bên trong. Tần Mặc từ không trung hạ xuống, khu A đã là một mảnh hỗn độn, phòng giữ đội thành viên ngay tại vội vàng dập lửa, cứu chữa thương binh, thanh lý phế tích. Hết thảy đều lộ ra khẩn trương mà có thứ tự. Nghe Sở Kiếm nói, ngươi là trực tiếp ngự kiếm đến. Chu Thế Hồng đi tới. Chuyện gấp phải tòng quân nha. Tần Mặc cười, ngẩng đầu, nhìn qua này đã mở rộng gần gấp đôi vết nứt không gian, cảm thán nói, hiện tại cũng bắt đầu có nguyên anh kỳ yêu quái xuất hiện sao. Khu A vết nứt không gian xuất hiện đến nay, cũng đã có 4-5 cái đầu năm. Đây không phải con thứ nhất, tháng trước liền xuất hiện qua một đầu. Chu Thế Hồng trên mặt thần sắc lo lắng. Đã nghiêm trọng như vậy rồi. Tần Mặc kinh ngạc. Hoa Hạ còn khá tốt, quốc gia khác cũng bắt đầu lộn xộn. Chu Thế Hồng nói. Hơn một năm trước đó, bởi vì lấy Tần Mặc cung cấp phá trận phù, các nơi xuất hiện vết nước không gian lần lượt bị mục tiêu xác định, pháo đài chiến tranh kiến thiết cũng lấy tốc độ nhanh nhất đẩy tới. Cho đến ngày nay, Lam Tinh các nơi đã xây thành hơn vạn tòa pháo đài chiến tranh, còn có một nhóm ngay tại gấp rút thi công bên trong. Chỉ là, vũ khí nóng uy lực chung quy là có hạn, nhất là thông thường vũ khí nóng, nhiều nhất chỉ có thể đối phó Nguyên Anh kỳ trở xuống yêu ma. Giống vừa rồi đầu kia Nguyên Anh kỳ ác dao, liền cần xuất động lực sát thương càng lớn đạn đạo. Trên thực tế, ngay tại vừa rồi, đạn đạo tầm xa đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như Tần Mặc lại không kịp thời chạy đến, vậy cũng chỉ có thể vận dụng đạn đạo, bạo tạc phía dưới, bao quát pháo đài chiến tranh ở bên trong, toàn bộ khu Á đều đem hóa thành phế tích. Giá quá lớn. Rất nhiều quốc gia, tỉ như châu Phi, là khuyết thiếu loại này lực sát thương cực lớn chiến lược vũ khí. Chỉ có thể mặc cho yêu quái định cư. Những này yêu quái trốn ở thâm sơn trong rừng rậm, càng là đem Lam Tinh hung thú điểm hóa thành tiểu yêu tiểu quái, bắt đầu chiếm núi làm vua, chiếm cứ một phương, trở thành nơi đó thai hoàng ẩm. Thỉnh thoảng liền muốn yêu quái xuống núi cướp sạch súc vật, thậm chí là người. Tại trong lúc này, càng là không biết có bao nhiêu yêu ma lẫn vào xã hội loài người, ẩn tàng hành tích, trở thành các quốc gia thai hoàng ẩm, thỉnh thoảng liền tuân ra nhân khẩu mất tích sự kiện. Rối loạn thường có phát sinh. Hiện tại tất cả mọi người hình thành chung nhận thức, muốn đối phó yêu ma, chủ yếu vẫn là phải mượn nhờ tu sĩ lực lượng. Hoa Hạ đã hướng một tuyến hữu hảo quốc gia, cùng hưởng một nhóm công pháp. Tùy theo mà đến biến hóa chính là, tại toàn cầu phạm vi bên trong nhắc lên một cỗ học tập Hán ngữ, học tập Hoa Hạ văn hóa dậy sóng, để càng thêm thấu triệt lĩnh ngộ công pháp bí tịch. Tại tu sĩ vòng, Hán ngữ càng là trở thành toàn cầu tiếng thông dụng. Ngay tại lúc này tu sĩ lực lượng, khách quan lần lượt xuất hiện yêu quái, còn có vẻ hơi yếu kém, ứng phó có chút giật gấu va vai. Chu Thế Hồng tiếc nuối nói, Hoa Hạ còn như vậy, địa phương khác liền càng hỏng bét. Tu hành vốn chính là tiến hành theo chất lượng, đó cũng là chuyện không có cách nào. Tần Mặc nói,